Chương 11, lời mở đầu, gửi đến những người dù đông lạnh vẫn đợi tình yêu. Bạn có tin không? Trên đời không có thứ gì là không có mùi hương. Từ những điều vĩ đại như bốn mùa xuân hạ thu đông, đến những điều nhỏ nhặt như hạt bụi nổi trôi trong không khí. Từ con người loài đứng đầu trong chuỗi sinh vật, đến con kiến bé nhỏ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần là do vật chất tạo thành đều sẽ có mùi hương mà nó tạo ra. Có những thứ mùi chúng ta ngửi được, và có cả những thứ mùi chúng ta không ngửi được. Có mùi thơm, có mùi khó ngửi, có mùi nồng nặc, có mùi thoảng qua. Đó là những thứ mùi chúng ta có thể ngửi được. Lại có những thứ mùi cực kỳ tinh vi, cực kỳ trôi nổi mà chúng ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng đừng vì vậy mà cho rằng nó không có mùi. Không phải ngẫu nhiên mà tôi muốn viết về các loại mùi, đây là chuyện tôi đã suy nghĩ rất lâu, băn khoăn rất lâu. Bởi vì khứu giác là cảm giác sơ khai nhất trong năm giác quan của con người. Thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác lần lượt được kích thích thông qua đôi mắt, da thịt, đầu lưỡi và đôi tai. Đầu tiên tập trung thông tin vào bộ phận vùng dưới đồi của đại não, sau đó mới mang thông tin tới các khu vực cảm giác khác nhau trong đại não. Chỉ có khứu giác sẽ không thông qua khu vực trung chuyển ở vùng dưới đồi mà được mang thông tin kích thích chuyển thẳng tới khu vực phụ trách khứu giác trong đại não. Mùi hương có ở quanh ta. Thế nên, trên thế giới này mới xuất hiện một loại người. Họ có khả năng tạo ra mùi hương, nhưng họ không đơn thuần là những người điều chế hương hay những người am hiểu về hương thơm như các bạn đã đọc. Loại người này, ở thời cổ đại được gọi là văn thuật sư, thuật sĩ về mùi. Còn ở xã hội ngày nay, chúng ta gọi họ là những nhà sáng chế mùi hương, những cao nhân có tài năng bẩm sinh được xưng là bậc thầy về mùi. Không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, nhưng chúng lại tràn ngập và bao bọc lấy cả sáu cõi luân hồi. Mùi hương của người, của trời và của đất tạo thành một chỉnh thể của mùi hương. Mùi hương do con người tạo ra là nhân hương, giống như nước hoa hoặc những mùi hương thường ngày khác. Những mùi hương trải qua quá trình nhân tạo gọi là địa hương, giống như tinh dầu, mùi thuốc lá. Còn những mùi hương được tạo thành từ chính tự nhiên, đồng thời thấu hiểu sâu sắc sự tương sinh tương khắc giữa các mùi là thiên hương. Mùi vị của tự nhiên cũng bao gồm loài người trong đó. Con người nhận những món quà mà tự nhiên ban tặng, dĩ nhiên cũng có những thứ mùi khác nhau. Thứ nấp trong cơ thể bạn là bệnh tật, thứ ẩn trong trái tim bạn là khổ đau. Dù là bệnh tật hay khổ đau, nó cũng sẽ lên men trong cơ thể bạn, rồi sau đó thông qua từng thớ thịt trở thành mùi hương của riêng bạn, mùi hương ấy có thể tiết lộ tất cả bí mật của bạn. Một nhà sáng chế mùi hương đích thực, hay có thể nói là bậc thầy mùi hương là người có thể lợi dụng những mùi hương mà mình ngửi thấy, và cũng có thể chế ngự những mùi hương mình không ngửi thấy. Có thể chữa bệnh cho bạn bằng chính mùi hương của bạn, cũng biết lựa chọn một mùi hương nào đó để khơi gợi lại ký ức của bạn, hơn thế nữa có lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của các mùi để lặng lẽ tước đoạt tính mạng của bạn. Họ không phải là người siêu năng lực, họ chỉ là những người có khứu giác nhạy cảm đến mức tối đa mà thôi. Họ ít nhưng là những người rất giỏi. Và họ thực sự tồn tại. Bạn có thể né tránh được mùi hương không? Trừ phi, bạn ngừng thở. Ý nguyện ban đầu của tôi khi viết tác phẩm này rất đơn giản. Là vì chúng ta lúc nào cũng tiếp xúc với mùi hương, mà không hiểu bản chất căn nguyên của mùi hương. Trong cuốn tiểu thuyết này, có diện mạo bản chất nhất của mùi hương. Cuốn sách này không đơn thuần chỉ nói về điều chế hương, về tinh dầu, về nước hoa. Nó nói về mùi hương bao trọn tất cả. Tới từ thế giới bên ngoài, tới từ chính con người bạn. Mùi hương là thứ phức tạp nhất, phức tạp không thua kém gì nhân tính. Tôi từng được uống loại nước ngọt nhất, bắt nguồn từ vùng sơn dã, chạy qua những cánh rừng sâu. Lúc đó tôi còn bé, ký ức về núi rừng chỉ dừng lại ở một ngụm nước suối trong vắt ấy. Nhưng đến bây giờ, tôi không bao giờ được uống ngụm nước suối nguồn ngọt ngào như thế nữa. Thứ nước mà người ta vẫn hay miêu tả là không màu, không mùi, không vị. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, chẳng phải tới giờ cũng đã có màu, có vị của riêng mình ư. Những thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau, những thứ giống nhau đã không còn vẹn nguyên như trước. Lúc nhỏ, trước cửa nhà bà nội mọc đầy những bụi hoa sao nhái, màu sắc rực rỡ, tự do tự tại sinh trưởng và phát triển, không ai phải chăm bón, vun trồng. Chúng ta vẫn coi nó là hoa dại, nhưng mùi hương thanh mát của nó lại tỏa lan trong không khí. Sau này lớn lên, tôi gặp lại nó trên một vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển 4.000 mét. Nó đã được đổi tên thành hoa cách tang, vẫn phát triển tự do thoải mái như thế, nhưng mùi hương đã khác, lại là một thứ mùi hoàn toàn đặc biệt. Mùi hương chứa đựng cả kỷ niệm, thế nên nó không gì là không thể. Mùa đông Bắc Kinh đã lặng lẽ tới, dù là những bông tuyết rơi ngoài kia cũng mang theo mùi bụi bặm bận rộn, không giống như ở quê nhà, tuyết phủ ngập trời, chiếu nặng từng cành cây, mỗi một bông tuyết đều thấm đẫm dư vị quê hương. Lục Môn phần 2 sẽ là một câu chuyện có hơi thở như thế. Mở hố vào một mùa lạnh như thế, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, cho dù giá rét, câu chuyện tình yêu của chúng ta vẫn không dừng lại. Ai nói cứ đến mùa xuân mới là khởi đầu của tình yêu? Hãy thở ra một hơi lạnh để cảm nhận mùi hương của mùa đông đi nào. Bạn đã ngửi thấy mùi của tình yêu chưa? Tôi ngửi thấy rồi đấy. Ngày 16 tháng 1 năm 2018. Mùa đông tại Bắc Kinh. Chương 1-2, chúng ta. Ở thành cổ Thương Lăng lưu truyền một lời đồn đại kinh dị về cầu Cửu Tử. Cây cầu này nằm trên con đường cổ đồng phía tây ngoại thành, từ xa sẽ đối diện với khu bảo tồn lịch sử nằm trên con đường Tô Hà trong thành. Ai ai cũng kể rằng, cầu Cửu Tử một đầu gác phía dương gian, một đầu hướng về âm thế, linh hồn của người chết sẽ men theo cây cầu Cửu Tử để đi xuống địa phủ. Sở dĩ cây cầu lấy tên là Cửu Tử tương truyền là vì nhờ có 9 người con của rồng trấn áp âm khí trên cây cầu này mà trật tự của hai thế giới âm dương mới không bị đảo lộn. Theo truyền thuyết, 7 người con của rồng là 7 người con của Đông Hải Long Vương, bao gồm Túng Ưu, Nhai Xế, Trào Phong, Bố Lao, Toan Nghê, Bậy Ngạn, Phù Hí, Ly Vãn. Thế nên, ban ngày, dù là người hay xe cộ đều có thể đi lên cầu, nhưng chỉ cần đêm xuống thì nơi đó sẽ trở thành con đường dẫn tới địa ngục. Người trần dù có phải đi đường vòng cũng sẽ không đi lên cầu. Một là sợ mình chặn đường đi của vong linh nào đó, hai là sợ dương khí trên người bị yếu đi. Những người tài xế bất đắc dĩ phải đánh xe lên cầu thì cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy được truyền lại từ lời trước, phải đi quanh cầu một vòng, như vậy mới không đắc tội tới các linh hồn. Ai ai cũng nói rằng, Thương Lăng và Côn Minh nổi tiếng ngang nhau. Nếu Côn Minh có cầu Giao Tam thì Thương Lăng cũng có cầu Cửu Tử. Cây cầu nằm ở Bàn Long, Côn Minh, Trung Quốc, nổi tiếng vì có nhiều câu chuyện kinh dị xung quanh. Mấy ngày gần đây, cây cầu Cửu Tử này bỗng dưng bị giới báo chí theo dõi sát sao, bởi vì cách đó không lâu, tại Thương Lăng đã xảy ra một chuyện lớn. Khách sạn Sở Cái Lìn tọa lạc trên con đường Tô Hà của thành cổ Thương Lăng, là khách sạn đẳng cấp 7 sao năm nay vừa vinh hạnh lọt vào cuộc bình chọn cho giải thưởng Lục Xù Di Bờ Rằng, thương hiệu sang trọng, của Forbes, nhờ sở hữu những món đồ siêu tầm hiếm có và đắt giá nổi tiếng. Một trong số đó, món đồ được người ta chú ý nhất chắc chắn phải là bức giang sơn đồ dài 1.200m, cao 65m được treo tại quán bar dành cho khách VIP của khách sạn. Nghe nói bức giang sơn đồ này là một trong những bức họa truyền đời đã bị thất lạc của Trung Quốc. Năm xưa nó rơi vào tay người nước ngoài, về sau được Bảo tàng Quốc gia Italia sưu tầm lại, cuối cùng được người sở hữu khách sạn này mua về với một cái giá trên trời. Nhưng tại một khách sạn như thế, đống nhiên lại có một vị khách vào một đêm nọ bị trúng tà. Và cũng ngay tối hôm ấy, tất cả du khách ở trong khách sạn đều phát điên. Cả thành phố đông chốc nổi cơn sóng gió, người dân ai cũng xôn xao bàn tán, cuối cùng kết luận được đưa ra là bức giang sơn đồ đó bên trong có ma. Chuyện này phải kể lại từ sự kiện vài ngày trước, có 9 chiếc xe tang cùng nhau đi qua cầu Cửu Tử. Cầu Cửu Tử, ban ngày nhường đường cho người sống, ban đêm rước lối cho ma quỷ, đây là chuyện mà người dân Thương Lăng không ai không biết. Nhưng vẫn còn một quy định nữa. Đó là xe tang một khi đi lên cầu, dù vào ban ngày hay ban đêm đều phải vòng một vòng quanh cầu. Như vậy, cho dù người chết ấy đi qua cầu Cửu Tử vào ban ngày, họ cũng có thể tìm được con đường sống. Ngay hôm đó, 9 chiếc xe tang vẫn vòng qua cầu như thường lệ, và cũng ngay tối hôm đó, khách sạn Sở Cái Lìn nảy sinh tin đồn ma quỷ. Mọi người bảo năm xưa khi khách sạn này mới được khởi công, đích thân Hòa Thượng Thích Chân tại ngôi chùa cổ ngàn năm Đà Trúc Tự của Thương Lăng đã phải xuống núi, khuyên những người quản lý khách sạn hãy chọn một địa điểm khác. Nguyên nhân là vì vị trí tọa lạc của khách sạn Sở Cái Lìn nằm đúng hướng tây nam của cầu Cửu Tử. Mặc dù cách cây cầu khá xa nhưng lại chặn đúng con đường xuống âm thế của các vong hồn. Phía tây nam là cửa xuống địa phủ. Lão Hòa Thượng Thích Chân cũng là một vị cao tăng ẩn thế, vì chuyện này mà đích thân xuống núi, nghe cũng đủ biết tính nghiêm trọng. Nhưng địa điểm khởi công của cả một khách sạn cũng là chuyện lớn, dĩ nhiên không thể thay đổi. Hòa thượng Thích Chân không còn cách nào khác đành đưa ra lời đề nghị, nếu nhất quyết đòi xây khách sạn tại nơi này thì diện tích và chiều cao của khách sạn đều phải hạn chế, nếu không một khi gặp phải âm khí cực thịnh, cả khách sạn sẽ gặp họa diệt vong. Thế nhưng, người sở hữu khách sạn lại lên tiếng nói không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan vậy nên không buồn để tâm. Chín linh hồn đi lên cầu cùng một lúc, chính là khi âm khí cực thịnh. Người dân thành phố đều nói, chính vì chủ khách sạn không nghe lời khuyên can của Thích Chân, chắn lối xuống âm phủ của chín linh hồn thế nên chín linh hồn đó đành vất vưởng ngay trong khách sạn. Và cũng vì để trốn tránh long khí từ chín người con của rồng, chín linh hồn đều trốn cả vào trong bức giang sơn đồ kia. Nhưng vì hoán khí quá nặng, không có chỗ nào để giải tỏa thế nên khách sạn mới xảy ra chuyện, ứng ngay câu nói của Hòa Thượng Thích Chân khi trước, khi âm khí cực thịnh là lúc tai họa ập tới. Vài ngày trước, người chịu trách nhiệm của khách sạn Sở Cái Lìn đã đưa ra lời giải thích cho sự việc toàn thể các du khách trong khách sạn phát điên. Người này khẳng định hoàn toàn không có sự việc như vậy xảy ra, phía khách sạn kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi câu chuyện về khách sạn này. Khách sạn Sở Cái Lìn và khu nghỉ mát liên hợp là thương hiệu khách sạn hạng sang trong dự án Sở Cái Lìn của tập đoàn Lục Môn. Với tư cách là thương hiệu khách sạn hạng sang lớn nhất thế giới, Sở Cái Lìn đã có mặt ở hầu khắp các quốc gia, được coi là biểu tượng cho ngành kinh doanh khách sạn và khu nghỉ mát. Khách sạn Sở Cái Lìn ở Thương Lăng nằm tại con đường Tô Hà, được mệnh danh là vành đai hoàng kim của thành phố Thương Lăng. Theo bản đồ dự án quy hoạch thành phố trong tương lai, trên con đường Tô Hà sẽ xuất hiện ngày một nhiều những tòa kiến trúc thời thượng mà đi đầu chính là Sở Cái Lìn, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo với khu bảo tồn lịch sử Tô Hà. Dương Viễn ấn nút bù xệ, rồi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh bàn hội nghị, giám đốc phòng quan hệ ngoại giao của Sở Cái Lìn Thương Lăng sáng nay đã gọi điện thoại tới Bắc Kinh cầu cứu, có lẽ là không chống đỡ được nữa. Đông Thâm, xem ra chúng ta đã xem thường đám người Thương Lăng đó rồi. Lục Đông Thâm không nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn màn hình TV đã dừng lại một lúc. Lát sau, anh lần tìm bao thuốc lá, Thái Quốc Cường sao rồi? Giọng anh khẽ mà trầm. Thái Quốc Cường cứ liến thoáng suốt là có ma, nói rằng mình không thể ra khỏi phòng khách sạn, nếu không sẽ bị con ma trong bức giang sơn đổ bóp cổ chết oi. Dương Viễn kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Lục Đông Thâm. Thái Quốc Cường, chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh, mấy hôm trước có ở lại trong khách sạn Sở Cái Lìn Thương Lăng. Với tư cách là người của Trường Thịnh chịu trách nhiệm hợp tác lâu dài với phía Lục Môn, trên danh nghĩa, ông ta nói tới Thương Lăng Ngao Du Sơn Thủy, thực tế là cũng giống như Lục Môn, bắt đầu muốn nhón chân vào thị trường Trung Quốc. Không ngờ, tối hôm đó, Thái Quốc Cường lại gõ cửa tất cả các phòng trong khách sạn như bị điên rồi gào ầm gào ý lên là trong này có ma. Phòng quan hệ ngoại giao cố gắng giữ kín chuyện này hết sức có thể nhưng cuối cùng vẫn bị đám nhà báo chọc ra được sơ hở, và kết quả chính là câu chuyện tất cả khách sạn bị ma nhập như lời đồn đại. Lục Đông Thâm châm điếu thuốc, khuôn mặt có phần bực bội, hoang đường. Chuyện này mà mang về Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười, nhưng nó lại ở Thương Lăng. Tôi cho anh biết, mấy người vùng đó tin chuyện này sai cổ. Dương Viễn tiêm cho anh một mũi dự phòng. Tình hình Thương Lăng bây giờ ra sao? Nửa tiếng trước có người dân tới trước cửa tòa thị chính thị uy kháng nghị, yêu cầu rời khách sạn ra khỏi Thương Lăng. Dương Viễn đổ người với lấy bao thuốc lá, châm một điếu lên. Đám người đó không quan trọng, quan trọng là năm nay tổng bộ vẫn chưa tiến hành kiểm tra Sở Cái Lìn Thương Lăng, tập đoàn Trường Thịnh lại bắt đầu gây sức ép. Hơn nữa anh vừa tiếp quản thị trường Trung Quốc chưa được bao lâu, một khi chuyện này đồn tới tai tổng bộ, thì rắc rối to. Lục Đông Thâm nhả một làn khói, rồi hỏi, đã điều tra được người đó chưa? Dương Viễn một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm tập tài liệu bên cạnh qua, rút tài liệu bên trong ra, đặt lên trên. Lục Đông Thâm đón lấy, dừng lại ở bức ảnh trên cùng. Nghe nói là thổ công thổ địa ở đất Thương Lăng, người trong vùng gọi là Tưởng Gia. Tư liệu ít đến đáng thương, chỉ có đọc một tờ giấy. Lục Đông Thâm chỉ đọc lướt qua là xong, thứ nổi bật nhất vẫn chỉ có bức ảnh bên trên. Bảo Cảnh Ninh sắp xếp đi, ngày mai tôi sẽ bay qua Thương Lăng đích thân giải quyết. Có cần tôi đi cùng anh không? Cậu ở lại Bắc Kinh đi. Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc, có vị phó giám đốc như cậu ở lại trấn giữ công ty, tôi yên tâm rồi. Một đoạn tàn dài rơi xuống tập tài liệu, che đi quá nửa bức ảnh, chỉ còn nhìn thấy một bờ môi và một khuôn cằm không góc chết. Bên cạnh bức ảnh viết một cái tên, Thường Ly. Chương 2, có người thai to mặt lớn đến. Cái lạnh dưới nước thấm vào tận xương cốt, âm u đến độ chỉ nhìn thấy một tia sáng lúc tỏ lúc mờ. Trên bậc thềm đã mọc rêu xanh, men theo bậc thềm ấy đi xuống là một thành cổ giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Từ xa có thể nhìn thấy không ít người, có thể là đứng, có thể là đồng bềnh theo dòng nước. Họ đều đã chết rồi. Vậy mà da rẻ vẫn trắng nõn như người còn sống. Thế nhưng, nếu lại gần quan sát thì đó là nến, bọc kín khắp người. Họ trầm mặc trong tuyệt vọng dưới đáy nước gầm ú không bao giờ nhìn thấy mặt trời, giống như những người bị nguyền rủa, hết ngày này qua tháng khác. Đồng nhiên, có một thi thể mở mắt. Máu từ trong hốc mắt ảo ạt chảy ra ngoài. Cái miệng đã bị nến phong kín đang gượng mở ra, khó khăn mấp máy khẩu hình. Người ấy đang cố nói, cứu tôi. Thường Ly choàng tỉnh giấc. Trên đỉnh đầu là từng bông ngọc lan trắng đang dịp nở rộ. Ánh nắng buổi chiều được tầng lá dày đặc lọc qua, chỉ còn lại ấm áp, qua những cái lá, có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc như mặt nước mênh mông. Bên hai có người dè dặt khẽ gọi cô, Thường ra. Thường Ly hơi quay mặt sang. Tưởng Tiểu Thiên ngồi sụp xuống bên cạnh ghế, chống tay lên má. Thấy cô đã tỉnh dậy, trông cậu có vẻ khá phấn khích, chị nằm mơ ạ. Là người ai chẳng nằm mơ có gì kỳ lạ đâu cơ chứ. Tưởng Ly lật người trên chiếc ghế xếp, chẳng buồn để ý đến biểu cảm hớn hở của Tưởng Tiểu Thiên khi cuối cùng đã nắm được thóc của cô vậy. Tưởng Tiểu Thiên thấy cô quay mặt đi rồi lại nhắm mắt vào bèn sốt sắng, vòng sang bên kia, cẩn thận lên tiếng, ra, chị đừng ngủ nữa. Tưởng Tiểu Thiên, đừng tưởng em trùng hợp cùng họ với chị mà chị không nợ đấm em. Tưởng Ly không mở mắt ra, chỉ từ tốn nói một câu, giọng nói lười biếng mà vẫn êm tai. Tưởng Tiểu Thiên vừa nghe xong, lập tức xóa sạch mọi liên quan, em làm gì có gan dám quấy rầy chị chứ? Là đám ra, anh ấy mời chị qua đó một chuyến. Tưởng Ly mở mắt ra, nhìn Tưởng Tiểu Thiên chằm chằm. Có ai không biết Tưởng ra danh tiếng lẫy lừng có một đôi mắt cực đẹp. Là người hay lon ton theo sau Tưởng ra, cậu dĩ nhiên cũng thích đôi mắt này. Nhưng nếu cứ bị cô nhìn không chớp mắt như thế một lúc lâu, không nói, không cười thì ngoài xấu hổ ra, cậu còn hơi căng thẳng nữa. Đàm gia nói có một chuyện rất hệ trọng cần bàn bạc với chị ạ. Cậu cười trừ. Tưởng Ly nhanh gọn lật người ngồi dậy, cánh tay trái vòng ra trước ngực, cánh tay phải bắt chéo đặt dưới nách rồi cổ tay hơi dùng sức để làm căng gân cốt. Sau đó cô tiếp tục đổi bên, khi lật cổ tay trái lên. Có thể nhìn thấy hình xăm một con mắt màu mực xanh hẹp dài lan rộng trên cổ tay, càng làm tôn lên làn da trắng và nét yêu mị khác thường của hình xăm. Nói xem, có chuyện gì đã? Cô chậm rãi hỏi một câu, rồi hít thở sâu, khắp nơi đều là hương ngọc lan. Đến cuối tháng 10, thời tiết ở thành cổ Thương Lăng sẽ rất đẹp. Hoa ngọc lan nở bùng, thơm lừng khắp thành phố, bởi vì ở đây, gần như nhà nào hộ nào trong vườn cũng trồng một cây ngọc lan. Nơi cô ở là định viện nạ xỉ không lớn lắm, bốn phía kín tường bao, chỉ còn lại bầu trời cao trên đầu. Sau vườn có một căn nhà gỗ, trên cửa nhà có khắc một loài hoa chưa rõ tên, trên cửa sổ còn viết một dòng chữ kỳ quái, giống như bữa chú. Lan can bao quanh dài 4 mét, có bàn trà, có ghế gỗ, thế nên gặp ngày trời mưa có thể tựa lan can mà ngồi, thưởng trà, nghe mưa. Tiên viện là một cửa tiệm. Qua lớp kính có thể thấy trong cửa hàng hoặc treo cao hoặc trưng bày đủ các loại trống châu Phi, đa phần là loại trống châu Phi truyền thống được làm bằng gỗ. Lác đác cũng có một vài loại trống châu Phi hiện đại khác được làm bằng nhiều chất liệu hơn. Gần cửa chính của cửa tiệm có đặt một chiếc trống châu Phi được làm và đẽo khắc hoàn toàn bằng thủ công, bọc lớp da dê dài 13 tấc, bên trên cũng thêu một tờ bùa chú 7 màu giống như trên cánh cửa sổ hậu viện. Đây là sản phẩm không bán, là báu vật trấn cho cửa tiệm này. Cửa sổ của cửa tiệm sạch bong kín kít, nên có thể nhìn vượt qua sang tận quán trà ở đường đối diện, bức hoành phi treo trên cửa có viết ba chữ, thần tiên ẩm. Thức uống của thần tiên. Bên cạnh hoành phi có treo một chiếc chuông gió bằng đồng xanh, trên chuông gió cũng có một lá bùa tương tự. Dù là buổi chiều nhưng trước cửa quán trà vẫn là một hàng người dài dằng dặc. Đó là một cửa hàng từ đầu tới cuối năm lúc nào cũng đông khách đến hoảng hốt. Những người đến đây mua đồ uống ngoài dân bản địa ra còn cả những người dân từ các miền khác ngàn dặm xa xôi đến với thành cổ. Chẳng biết từ đâu có một chú chó núi chạy đến nằm bò bên cạnh ghế sưởi nắng, thấy Tưởng Ly đứng dậy, nó cũng đứng lên, vẫy vẫy cái đuôi rồi chạy ra ngoài chơi. Mèo ở thành cổ sẽ thông minh hơn một chút. Chúng thường nhảy lên mái gỗ của các cửa hàng hoặc quán trọ chợp mắt một chút, đôi thai thi thoảng lại động đậy vì một vài âm thanh nhỏ nhặt xung quanh. Tường Ly thích nhất là mùa này, bớt đi những du khách cưỡi ngựa xem hoa ghé qua đây dịp quốc khánh, trong cổ thành ngoài người dân bản địa hoặc chủ của các cửa hàng ra thì chỉ còn những vị khách đi phượt muốn ở lại đây một thời gian để hưởng thụ ánh nắng, tạm lánh đi những câu chuyện phức tạp ngoài kia. Có một nhân vật máu mặt đến đây, hình như chính là người đứng đầu của cái khách sạn đang có ma quỷ kia, tóm lại là khí thế rầm rộ lắm, nào là vệ sĩ nào là xe hơi xếp một hàng dài, còn có không ít phóng viên đi theo nữa, bao vây chặt cả lâm khách lầu của Đàm gia rồi. Tường Tiểu Thiên làm tròn vai đi hóng của mình, kể lại tường tận mọi việc đã nghe thấy và nhìn thấy cho cô. Tường Ly đang vươn người chợt khựng lại, lát sau mới ồ lên một tiếng, cũng không thấy cô gấp gáp chút nào. Ngược lại là Tưởng Tiểu Thiên ôm theo một bụng sốt sắng như bị lửa đốt. Cậu đã được chứng kiến tình thế như sóng cuộn biển trào trong lâm khách lầu, đang định bấm bụng lên tiếng thúc giục thì thấy có người còn lao thẳng vào trong, bộ dạng có vẻ gấp hơn nhiều. Tưởng ra, là vợ của ông chủ quán trọ bên cạnh, Mạnh A Cốc, mọi người đều gọi bà là thím A Cốc. Bình thường bà cũng là một người bình tĩnh, vững vàng, nhưng lúc này khuôn mặt bà thẳng thốt. Sau khi thấy Tưởng Ly thì ghì chặt lấy cánh tay cô. Xin hãy cứu Tang Ni nhà chúng tôi. Tang Ni nhà tôi, nó bị ma ám rồi. Tang Ni là con trai của Mạnh A Cốc. Năm xưa Mạnh A Cốc buôn ba khắp nơi nên kết hôn muộn. Sau khi cưới, hai người họ cũng phải cố gắng hết sức mới có được đứa con đầu lòng. Thế nên có thể nói rằng đối với Tang Ni, họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng thằng bé cũng không phải loại bị chiều quá hóa hư. Vừa lên cấp 2, thành tích của thằng bé vẫn rất tốt. Bình thường được nghỉ thì thằng bé về quán trọ phụ việc dọn dẹp cái miệng vừa ngọt ngào vừa xinh xắn, láng giềng xung quanh đều rất quý thằng bé. Tường Ly cũng thích đứa bé này, lúc nào gặp mặt, cô cũng luôn miệng gọi nó là tiểu nhi tử, tiểu nhi tử. Lúc này đây, người đứng ngoài cửa quán thần tiên ẩm đã vòng trong vòng ngoài tới 3 vòng. Nhưng nhìn thấy Tường Ly họ đều chủ động nhường cho cô một con đường, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Lại gần Tưởng Ly mới thấy Tang Ni đang ngồi giữa con đường được lát đá xanh, một tay ấn chặt lên đầu, một tay đập lia lịa xuống đất, chẳng biết miệng đang lẩm bẩm câu gì, cả cơ thể rung lắc không ngừng như một con lắc đồng hồ. Mạnh A Cốc cũng ngồi xuống đất, sốt ruột quay vòng vòng, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống thái dương rồi rơi xuống đất. Có mấy lần ông định bước tới ôm lấy Tang Ni, cố gắng để thằng bé bình tĩnh lại, nhưng không ngờ sức của Tang Ni khá mạnh. Vừa đẩy một cái Mạnh A Cốc đã ngã lộn nhào. Thím A Cốc đứng một bên, trong mắt đỏ rực, dậm chân bình bịch. Có chuyện gì thế này? Tường Ly vòng ra trước mặt Tang Ni, ngồi quỳ một gối xuống trước, kiểm tra khuôn mặt thằng bé, bấy giờ mới phát hiện ánh mắt thằng bé rất rời rạc, không có một tiêu điểm cụ thể nào. Tang Ni ầm ĩ đòi uống trà sữa của thần tiên ẩm, ai ngờ còn chưa xếp hàng tới lượt nó đã ra cơ sự này. Mạnh A Cốc giơ tay lên lau mồ hôi. Nó chỉ ngồi ở đây, ai động vào người cũng không được. Tường Ly lại gần thêm một chút nữa. Thím A Cốc vừa định lên tiếng thì Tưởng Tiểu Thiên lập tức ngăn lại, ra hiệu bằng ánh mắt cho bà im lặng. Cả bầu không khí xung quanh vốn đang ồn ào cũng chợt im bặt lại, không ai dám quấy rầy tới Tường Ly. Tường Ly giơ tay ra trước mặt Tang Nhi, con mắt trên cổ tay cô trở nên vô cùng yêu mị dưới ánh nắng mặt trời. Đúng vào lúc Tưởng Tiểu Thiên đang âm thầm lau mồ hôi thì Tưởng Ly đã chạm tay lên mặt thằng bé. Điều khiến mọi người thảng thốt là Tang Ni không hề phản kháng, cho tới khi Tưởng Ly ôm hẳn nó vào lòng, âm thầm dùng sức không cho nó ngật người ra sau nữa, tựa cầm lên đỉnh đầu nó. Nó đã uống rượu đúng không? Tưởng Ly hỏi. Sao có thể ạ, Tưởng ra? Nó mới có mấy tuổi, sao chúng tôi dám cho nó uống rượu ạ? Và lại... Cho dù nó uống say cũng không thể như vậy được. Mạnh A Cốc lập tức nói. Nói thật đi. Tường Ly bực dọc quát. Chương 3, sống ở giang hồ chúng ta nói quy tắc giang hồ. Thật sự không ạ? Tối qua Tang Ni có uống trộm một ít rượu tế mùa đông. Thím A Cốc ngắt lời Mạnh A Cốc, sắc mặt có phần khó xử, rồi bà vội vàng giải thích một câu, nhưng cũng chỉ có một chút thôi, tôi đã răn dạy thằng nhóc này rồi, nó cũng đã biết rồi ạ. Một câu nói làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Rượu tế đông sao có thể uống trộm chứ? Phải đấy, con trẻ chúng nó không hiểu chuyện, lẽ nào mấy người là người lớn cũng không chú ý một chút sao? Đúng là tạo nghiệt mà, chẳng trách con cái giờ thành ra thế này, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, không tin vào thần thánh không được đâu. Thương Lăng là một thành cổ có lịch sử lâu đời, cũng là một thành cổ tập trung rất nhiều dân tộc đa dạng. Trước kia các bậc tiền bối của mỗi dân tộc sẽ tổ chức hoạt động tế lễ của riêng dân tộc mình vào những thời điểm khác nhau trong năm. Còn giờ đây thông tin liên lạc hiện đại, phát triển, người dân tộc Hán cũng đã có thể kết hôn với các dân tộc thiểu số, thế nên ngoài những ngày tế lễ cá biệt của từng dân tộc, thì một ngày lễ mà tất cả mọi người đều công nhận chính là lễ Tế Đông. Lễ Tế Đông là một ngày lễ quan trọng bậc nhất đối với Thương Lăng. Đến dịp lập đông, các gia đình lại mang những món rượu thịt, hoa quả đầy thành ý vào trong núi tuyết, tới trước mặt Thanh Hồ để tế bái thiên địa để cầu cho một năm mới mùa màng bội thu, gia đình hưng vượng. Đây là tín ngưỡng của người Thương Lăng, cũng là sự kỳ vọng của họ đối với cuộc sống tương lai. Mạnh A Cốc nghe được câu này thì rất sốt sắng, nhưng giờ có trách cứ ai cũng đã quá muộn. Ông đánh liên tục vào đầu, chỉ trách mình không trông con cẩn thận. Thường Ly cũng không nói thêm nhiều nữa. Cô đi vào trong cửa hàng ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán. Lúc này Tang Nhi cũng bắt đầu rung lắc. Vào lúc cả đám đông đều đang ngó vào trong xem xét thì Tưởng Ly đi ra, trong tay có thêm một món đồ. Một chiếc túi thêu nhỏ nhắn, được thêu từ lụa trắng, trên bề mặt túi có những sợi chỉ đen được đan thành những hình thù không ai hiểu được, nhưng nếu nhìn kỹ thì những hình thù ấy hoàn toàn trùng khớp với hình thù trên chiếc trống châu Phi và trên biển hiệu quán trà. Vật phẩm này người trong thành cổ không có gì lạ lắm. Họ gọi đây là túi bùa, một túi bùa thuộc về riêng Tưởng Ly. Không có chuyện gì là túi bùa này không giải quyết được, cũng giống như không có căn bệnh nào Tưởng Ly phải bó tay chịu trói. Phàm là những người quen biết Tưởng Ly đều vô cùng kính nể cô. Kính là vì Tưởng Ly tồn tại như một bác sĩ pháp thuật tại đây, có thể chữa trị những bệnh mà mọi người nhìn thấy, và cũng giải quyết được cả những bệnh mọi người không nhìn thấy. Nể, vì cô là người của thổ công tại vùng này, Đàm Diệu Minh. Có người kín đáo đồn rằng cô và Đàm Diệu Minh là anh em. Cũng lại có người đưa lời nói cô là người yêu của Đàm Diệu Minh. Tóm lại mối quan hệ giữa họ đến nay vẫn là một đề tài bí ẩn. Nhưng nói gì thì nói, Tưởng Ly cũng là một người tính tình khẳng khái, tùy hứng. Đã từng có kẻ tới phá đám Đàm Diệu Minh, nghe nói một mình Tưởng Ly đã đánh cho mấy người đàn ông tơi bời hoa lá. Từ đó địa vị của Đàm Diệu Minh trên giang hồ lại càng vững vàng. Thế nên Tưởng Ly chính là một người vừa chính vừa tà, vừa có thể cứu người ta khỏi cơn hoạn nạn lại vừa không dễ đắc tội, từ đó mà có danh xưng Tưởng ra trong xưng hô của mọi người. Tưởng Ly treo chiếc túi bùa lên cổ Tang Nhi. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tất cả đã chứng kiến Tang Nhi ngừng đung đưa người, mọi người chỉ còn biết tấm tắc khen tài. Thím A Cốc bước lên ôm chặt lấy Tang Nhi, liên tục gọi tên thằng bé. Tang Nhi yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt cũng có tiêu cự. Thằng bé quay sang gọi thím A Cốc một tiếng mẹ, nước mắt thím ấy trực trào ra. Mạnh A Cốc thấy con trai đã không mệnh hệ gì mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cảm huệ Tưởng Ly một lúc rồi mới quát Tang Nhi, thằng nhóc này, mày uống cái gì không uống lại dám uống trộm rượu thế, đó là rượu mày được uống sao hả? Tưởng Ly bước lên kiểm tra tình hình Tang Nhi một lượt nữa, thấy thằng bé đã hoàn toàn bình thường, cô bèn nói với thím A Cốc. Trong vòng 3 ngày, không được phép tháo túi bùa ra. Thím A Cốc gật đầu lia lịa rồi dịu Tang Nhi đứng lên cho nó cảm ơn Tưởng Ly. Nó không được đứng lên. Tưởng Ly bất thình lình buông một câu, quỳ xuống, khi nào mặt trời xuống núi mới được về. Hai vợ chồng Mạnh A Cốc đưa mắt nhìn nhau. Lúc này thần trí của Tang Nhi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy một người thường ngày rất hiền hòa với mình như Tưởng Ly lúc này nghiêm mặt lại, thằng bé cũng hiểu mình đã gây họa. Mặt mày ấm ức nhưng cũng không dám nói gì. Thường Ly nhìn Tang Nhi, con người sống trên đời phải có phép tắc. Uống trộm rượu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bất kính với trời đất là chuyện lớn. Hôm nay em quỳ ở đây, chỉ được quỳ không được đứng lên, nghe rõ chưa? Tang Nhi cắn môi, gật đầu. Hai vợ chồng Mạnh A Cốc cũng không dám nói thêm gì nhiều, nhất là khi có mặt bao nhiêu người dân ở đây, cộng thêm việc uống trộm rượu tế mà làm ầm lên thì không hề nhỏ. Nên đành phải nghe theo lời Tưởng Ly. Sau khi đám đông được giải tán, Tưởng Tiểu Thiên lén lút kéo áo Tưởng Ly, căng thẳng hỏi, Tưởng gia rượu tế đông thật sự không được uống trộm ạ. Tưởng Ly nghe xong đã biết là có chuyện, bèn mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực, em có mắt để thở hả? Ban nãy Tang Ni bị làm sao em không nhìn thấy à? Chị còn từng nhìn thấy có những người bị nhập khủng khiếp hơn thằng bé nữa, không giải ta cẩn thận cả năm gặp hạt đó. Tưởng Tiểu Thiên lập tức hoảng hốt. Tưởng gia ơi, cứu em. Em đã uống trộm ngũ nguyệt túy. Cậu là người Hán, bình thường không kiêng cữ gì, phá lệ một lần cũng chỉ vì loại rượu đó quá thơm không cưỡng lại được mới nhấp môi một ngụm nhỏ. Cậu thật không muốn chỉ vì ngụm nhỏ đó mà gặp họa. Ngũ Nguyệt Túy Hạ Tưởng Ly buồn cười nhìn cậu, rượu của Đàm gia dùng để tế đông mà em cũng dám uống trộm, chị thấy em ngứa mông rồi đấy. Ngũ Nguyệt Túy là loại rượu cô nấu riêng cho Đàm gia, phải hái đủ 5 loại nhụy hoa trên núi Thương lúc đầu xuân, sau đó ngâm với nước xương sớm sau khi trải qua một mùa đông giá rét trên đỉnh núi tuyết xa xôi, rồi ủ qua 4 mùa xuân hạ thu đông mới thành. Mỗi lần chỉ được một ít nhưng rất quý, thế nên Đàm gia hay giữ lại một chút để tế đông. Tưởng Tiểu Thiên khóc lóc củ hê. Tưởng Ly lẳng lặng quay vào phòng, khi đi ra lại cầm theo một túi bùa khác, đừng bảo là chị không thương em đó. Quý ở đó cùng Tăng Ni tới khi hoàng hôn xuống. 3 ngày tới không được bỏ bùa ra, không được dính nước. Nhưng còn 8. Vậy thì em nhịn tắm 3 ngày đi. Tưởng Tiểu Thiên ngoan ngoãn chạy tới quỳ bên cạnh Tăng Ni. Vẫn còn một vài người hóng hớt chưa đi, sau khi thấy cảnh này lại bắt đầu xì xào. Tưởng Ly. Gần đó có người gọi cô. Thường Ly quay đầu lại nhìn, là Đàm gia. Bên cạnh anh ấy còn một người đàn ông khác, từ xa đã nhìn thấy một vóc dáng cao lớn thẳng tắp nhòe đi trong ánh nắng, chiếc áo dạ dáng nhỡ màu xám đậm càng làm tôn lên vẻ phong độ phóng khoáng của người ấy. Đằng sau lưng họ có một hàng xe dài tích tắp. Phía sau hàng xe ấy là cả một đám phóng viên đang vội vàng chạy tới. Lâm Khách Lầu là một trà trang nổi danh tại thành cổ Thương Lăng. Mang thương hiệu đã hàng trăm năm lịch sử. 3 chữ Lâm Khách Lầu trên biển hiệu còn do chính tay vua Gia Khánh ngự bút, bắt nguồn từ câu thơ trong bài Khê Cư của Liêu Tông Nguyên Nhàn kể dân đồng ruộng sống tựa khách sơn lâm, hy vọng tại đây mọi người có thể lấy trà bầu bạn, tiêu diêu tự tại, lánh xa thế sự. Chỉ đáng tiếc sau này đến các đời hậu bối, trà trang kinh doanh không còn tốt nữa, gia đình bắt đầu có ý bán đi sản nghiệp của tổ tông. Đàm gia không muốn thương hiệu lịch sử này bị phá rỡ, chuyển giao cho người khác. Anh ấy nghĩ rằng cho dù chỉ giữ lại một căn nhà trống hơ trống hoác cũng coi như gìn giữ một di tích lịch sử. Nhưng không ngờ sau khi cải tổ lại cách trang hoàng và cải thiện các loại trà trong thực đơn, việc làm ăn lại mỗi ngày một phát đạt. Hôm nay Lâm Khách Lâu náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Giống như Tưởng Tiểu Thiên nói, người của đối phương đã bịt kín lối ra vào rồi. Chưa nói đến 3 vòng trong ngoài toàn vệ sĩ, ngay cả đám phóng viên cũng vô duyên vô cớ xuất hiện. Cộng thêm vài người dân nghe hơi nổi chó tới cho thêm phần náo nhiệt, ai nấy đều cố giỡn cổ lên nhìn vào trong, nhưng ai không thấy gì thì rủ rỉ thay nhau xem người trong Lâm Khách Lầu rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhất thời khiến nơi đây trở nên ồn ào. Bên trong Lâm Khách Lầu, hai bên ngồi đối diện nhau. Vệ sĩ của đối phương mặc dù không ít nhưng người của Đàm Diệu Minh cũng trong tư thế không hề kém cạnh. Ý của anh Lục là muốn tôi tới sở cải lín trừ tà. Tường Ly ngồi bên cạnh Đàm Diệu Minh. Đùa nghịch tách trà trong tay, bâng cơ quan sát người đối diện. Nhìn ở khoảng cách gần này là có thể thu trọn vẹn diện mạo của đối phương vào tầm mắt. Ngũ quan sắc nét, khuôn mặt lạnh lùng, độ dày của hai môi trên dưới đều nhau, chứng tỏ cả tình và dục đều rộng mở. Nói thô tục một chút thì khi anh không thích đối phương, anh sẽ giữ thân như Liễu Hạ Huệ, còn một khi anh có tình cảm, anh sẽ không giữ lại gì. Đường khuôn cằm đúng là rất gợi cảm, còn có một ánh mắt biết mê hoặc phụ nữ. Một người đàn ông trông vẻ dịu dàng ôn hòa nhưng nhìn người phải nhìn vào mắt, mắt người này rất sâu rất đậm, là thành phần không dễ gần, có nghĩa là có thêm sự xa cách, giữ mình. Có câu, 3 đời phú quý mới được gọi là quý tộc. Lục Đông Thâm, Phó Chủ tịch Tập đoàn Lục Môn danh tiếng lẫy lừng, Tổng Giám đốc của dự án Sở Cái Lìn, trên người dĩ nhiên phải toát lên dòng máu nội hàm, quý phái, trường mực của một công tử Lục Môn. Thế nhưng vào lúc cô còn chưa kịp tới đây. Anh ta đã có thể điều động binh lực, cùng Đàm Diêu Minh tới tận nơi đón người. Người này, sâu không lường được. Đồng thời lúc này, Lục Đông Thâm cũng đang đánh giá cô. Vừa khí khái vừa xinh đẹp, đây là ấn tượng ban đầu. Cô khoác chiếc áo giả kịch trung tính màu nâu đậm nhưng chiếc áo bó sát bên trong màu cà phê lại tôn lên vẻ kiều diễm của một người con gái, nhất là vòng eo thon gọn. Chiếc quần bò màu đen càng khiến đôi chân thẳng tắp của cô lộ ra. Nhưng thứ đập vào mắt hơn cả chính là đôi giày quân đội nặng nề thuần da trâu màu đen, đã được mài cũ đi, trông rất ngầu, không phải loại giày mà một cô gái bình thường sẽ thích. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan xinh xắn. Đẹp nhất phải nói là đôi mắt, lòng đen và lòng trắng rất rõ ràng. nhưng khí khái nhất cũng chính là đôi mắt đó, lúc nửa cười nửa không lại toát ra vẻ bướng bỉnh, gian xảo, giống như hình xăm trên cổ tay cô vậy, quyến rũ và nguy hiểm. Một người như thế, bảo cô là con gái, cô lại có vẻ đẹp trai hơn hẳn con gái, nói cô là đàn ông, cô lại mang nét tinh tế, thùy mị không tìm được ở đàn ông. Còn Đàm Diêu Minh, trong tư liệu đề 40 tuổi, tuy vậy vẫn phong độ ngời ngời, thế nhưng trong đôi mắt ẩn chứa vẻ thâm độc trốn giang hồ. Sự thâm độc này không phải là sự giết hại một cách văn minh trốn thương trường. Cùng làm mạo hiểm để có được phú quý, nhưng thương trường để cao chữ mưu, còn giang hồ yêu cầu chữ dũng. Ý của tôi là, mời cô tưởng tới sở cái lìn trừ tà. Lục Đông Thâm hạ thấp giọng, nhấn mạnh vào chữ mời đó. Mời hả? Thường Ly làm ra vẻ suy tư, rồi gõ gõ tay lên mặt bàn. Trong trà lầu có để lại hai nhân viên phục vụ, một trong hai người bước lên thêm trà cho Thường Ly. Thường Ly bê cốc trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lục Đông Thâm kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô lên tiếng. Cô tử tốn uống xong tách trà rồi mới hỏi ngược lại, anh Lục đây định mời như thế nào? Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Cảnh Ninh, người trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh. Cảnh Ninh hiểu ý, cầm lấy hai vali đen trong tay người vệ sĩ đặt lên bàn trà, mở mật mã ra, quay về phía Thường Ly. Rất nhiều xấp tiền mặt, xếp đầy hai vali. Tới địa bàn của Đàm gia mời người, không có thành ý sao tôi dám đến? Lục Đông Thâm nói, đây là quà gặp mặt của tôi dành cho hai vị. Thường Ly đứng lên trước, vòng qua bên cạnh vali, Đường Hoàng ngồi xuống bàn, tay trái cầm đại một tập tiền lên, tay phải lướt qua những tờ giấy bạc, còn mới nguyên. Cô quay đầu mỉm cười với Đàm Diêu Minh, nhiều tiền lắm. Đàm Diêu Minh chỉ im lặng mỉm cười. Khách sạn Sở Cái Lìn bây giờ đang rơi vào thế người người hoán thán, chuyện này không dễ dẹp tiên đâu. Tường Ly cầm sấp tiền đập đập lên lòng bàn tay còn lại, lúc trước bảo nghe lời khuyên thì không chịu. Các anh chắn ngay quỷ môn quan của người ta, cũng giống như có đứa bịt lối vào nhà của anh cũng phát điên lên thôi. Chính vì sự việc quá khó giải quyết nên mới mạo muội tới nhờ cô Tường đây. Tôi nghe danh cô Tưởng có bản lĩnh mà người ngoài không ai có được, nếu không người dân trong vùng cũng đã chẳng kính nể gọi cô là Tưởng gia. Một chiếc mũ chóp cao đè xuống đầu chẳng khác gì không cho Tưởng Ly cơ hội chạy thoát. Lúc này Đàm Diêu Minh lên tiếng, tiền thì chúng tôi không thiếu. Còn nếu muốn mời Tưởng Ly giúp các anh giải quyết rắc rối, phải xem bản lĩnh của anh tới đâu. Đàm gia cứ nói. Đàm Diêu Minh vỗ tay hai tiếng. Người trong trà lầu lập tức bê ra một chiếc khay bằng gỗ dài khoảng 70 phân, rộng 50 phân, trên khay bày đầy các cốc thủy tinh, với số lượng như thế xếp chồng ba khay lên mặt bàn. Thường Ly nhìn cảnh tượng trước mắt, nhếch môi cười, trở về vị trí của mình. Các tách trà được người của Đàm Diêu Minh cất hết đi. Trên bàn giờ chỉ còn lại la liệt cốc thủy tinh. Hai người đàn ông lực lưỡng bê một chum rượu to ra đặt bên cạnh, mở nắp, mùi hương tỏa lan khắp phòng. Lục Tổng là người làm ăn, tôi không dám chơi trò âm mưu với anh. Nhưng dù sao anh cũng đã cất công tới đây tìm tôi, thì chí ít cũng nên nói chút quy tắc giang hồ. Nụ cười của Đàm Diêu Minh nửa tà nửa thiện, chúng ta đỏ tử lượng, là bạn hay thủ cứ xem sức uống của anh đến đâu đã. Chương 4, con người Lục Đông Thâm, nguy hiểm. Loại rượu bản địa của vùng thành cổ Thương Lăng, còn có tên gọi là rượu ba ly, dư vị dài lâu, bốc chậm và dữ dội. Người bình thường chỉ uống chưa quá ba chén đã gục, người tiểu lượng khá đến đâu cùng lắm cũng chỉ uống được chục chén. Thường Ly biết rõ về tiểu lượng của Đàm Diệu Minh. Mang loại rượu ba ly này ra, bắt anh ấy uống liền tù tì khoảng hai, ba chục chén cũng không thành vấn đề. Rồi cô lại nhìn sang Lục Đông Thâm phía đối diện, sắc mặt bình thản, ánh mắt không một gợn sóng, chẳng thể thăm dò được nông sâu. Cảnh Ninh đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Tổng Giám Đốc. Lục Đông Thâm giơ tay lên ngắt lời Cảnh Ninh, làm khách phải theo ý chủ. Thường Ly nghe xong câu này ít nhiều gì cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt khác, chỉ có điều cô không biết là anh uống được thật sự hay chỉ đang tự khoác lác về khả năng của bản thân. Cô giơ tay lên, người thuộc hạ phía sau bắt đầu rót rượu theo lệnh, không chút qua quýt. Cả một bàn đầy rượu, chỉ ngửi thôi đã thấy say rồi. Trà lâu đông hóa tửu lầu, thứ người ta đang đỏ chính là xem ai gắng gượng được tới phút cuối. Lục Đông Thâm là khách, dĩ nhiên phải cạn trước tỏ lòng thành. Chén đầu tiên vừa trôi xuống bụng, anh đông cảm giác như có một lưỡi dao sắc lẹm cứa ngang cổ họng, ngay sau đó lại giống như có một quả bom được chôn trong dạ dày, đống chốc nổ tung. Loại rượu này đích thực còn lớn gấp nhiều lần những loại anh từng gặp trên thị trường. Đàm Diệu Minh tấm tắc khen anh hào sảng, ngay sau đó cũng tự động uống cạn một chén. Hai người bắt đầu mở màn cho trận chiến. Đàm Diệu Minh phong khoáng uống cạn liên tục, Lục Đông Thâm cũng từ tốn không sót giọt nào. Một lượt chén đầu tiên đã cạn sạch. Người phía sau tiếp tục rót lượt mới. Mùi rượu thơm phức theo khe cửa nhỏ hẹp bay ra ngoài lâm khách lầu, có lẽ cũng đã lọt vào mũi của Kha Khá quần chúng đang chen chúc hóng chuyện vui bên dưới. Ban đầu tưởng Ly nghĩ mình thắng chắc, nhưng dần dần chẳng hiểu sao cô lại hơi lo. Khi đã hết nửa vò rượu, cô nhận thấy rõ Đàm Diệu Minh bắt đầu phải gắng gượng, bàn tay cầm chén rượu lên đã có phần nặng nề và ngập ngừng. Khi nhìn sang Lục Đông Thâm, cô thấy anh vẫn điềm đạm như thế, chưa thấy dấu hiệu say sưa gì. Đàm Diệu Minh có thể chiếm cứ được một vị trí ở Thương Lăng đều là con đường được xây đắp bởi rượu và võ. Tay Lục Đông Thâm này trông bề ngoài không giống người có khí khái giang hồ, vậy mà uống rượu lại không kém cạnh ai. Điều này khiến Tưởng Ly băn khoăn, cứ cái đà này, chưa chắc họ đã là bên chiếm thế thượng phong. Quả không sai, khi đã nhìn thấy đáy vò rượu, Đàm Diệu Minh đã đỏ bừng từ mặt xuống tới cổ, ánh mắt bắt đầu mơ mơ màng màng. Khoảng thời gian nghỉ giữa các chén cũng đã được kéo dài ra. Còn Lục Đông Thâm thì vẫn ngồi nghiêm chỉnh đĩnh đạc, hô hấp đúng là có phần dồn dập hơn nhưng không quá rõ ràng như Đàm Diệu Minh. Trái tim Tưởng Ly đập lỡ nhịp. Đó là cả một vò rượu đấy. Đứng nói là chỉ hai người họ, cho dù tìm thêm 7, 8 hảo hán giỏi rượu trẻ nữa tới đây cũng có thể đều đã gục một hàng dài. Dĩ nhiên Đàm Diệu Minh sẽ không tự nhận thua. Dù đã nhìn thấy đáy vò, anh ấy vẫn lên tiếng ra lệnh tiếp tục rót. Tường Ly thấy đám thuộc hạ đã bắt đầu xé vỏ vò rượu thứ hai. Họ đang chuẩn bị rót đầy, thì cô giơ tay lên ngăn miệng vò lại. Anh Lục, uống với tôi đi. Cứ tiếp tục uống thế này, thể diện của Đàm Diêu Minh sẽ bị hạ gục tại lâm khách lầu mất. Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt có phần hứng thú. Ngược lại, Cảnh Ninh lên tiếng trước, cô tưởng, mấy người làm vậy e rằng hơi vô lý. Tường Ly thong dong đi tới trước mặt cô ấy, bất ngờ cúi đầu ghé sát Cảnh Ninh, hít sâu một hơi rồi mỉm cười, người đẹp, cô có vẻ căng thẳng quá. Nụ cười của cô mang một nét lưu manh, vô lại, đống khiến Cảnh Ninh đỏ mặt. Cô nên học ông chủ của mình, hành xử thật bình tĩnh. Hay là, cô có bí mật gì không muốn để ông chủ biết, thế nên mới căng thẳng như vậy. Cảnh Ninh tảng lờ điệu bộ trêu ghẹo của cô, nhíu mày, bậy bạn. Tường Ly không quan tâm đến cô ấy nữa. Ngồi xuống bên cạnh vò rượu, ra lệnh cho thuộc hạ rót 6 chén. Các người đang đến nhờ và chúng tôi giúp đỡ, thế nên, ở chỗ này không có cái gì gọi là vô lý cả. Trong lúc đó, cô cầm một chiếc bật lửa cầm tay lên, khẽ ấn một cái, trên 6 chén rượu lập tức bùng lửa, vấn đề mà khách sạn của mấy người gặp phải không nhỏ đâu. Trừ phi là bạn bè, nếu không chúng tôi cũng không cần phải dính vào mớ rắc rối này. Nói xong câu ấy, cô lại dùng một miếng vải a mì ảng phủ lên 6 chén rượu, khi lật mở ra, ngọn lửa bên trên đã tắt. Vải a mì ảng là vật liệu được cấu tạo từ những sợi thủy tinh rất mỏng, sợi bạ giản, được dùng như chất tăng cường cho nhiều sản phẩm polymer, các chất liệu tổng hợp. 6 ly rượu đối nhau, Thường Ly cười khẽ, uống vậy sẽ ngon hơn nhiều. Xin mời anh Lục. Lục Đông Thâm cỏ ngón tay lên thành chén, anh suy nghĩ một lát bèn cầm lên uống cạn. Có điều một ngụm này lại dữ dội hơn uống mười mấy chén trước đó, khi đưa lên mũi tỏa ra mùi hương thơm phức. Ngay sau đó chất men bốc thẳng lên đầu. Uống xong chén thứ 3, anh bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể, trong đầu rực rỡ, huyền ảo như kính vạn hoa. Anh nghe thấy tiếng Tưởng Ly cười, nhưng tiếng cười đó lúc gần lúc xa, rồi anh lại nhìn thấy Đàm Diệu Minh giơ ngón cái lên trước mặt mình, nhưng khuôn mặt anh ấy có phần mông lung. Rất nhanh. Giọng Tưởng Ly biến mất bên tai, thay vào đó là tiếng cãi vã, tranh chấp của các vị cổ đông trong hội đồng quản trị, sắc mặt muôn hình vạn trạng của người nhà họ Lục và cái bóng mơ hồ của một người con gái. Bên tai hình như vang lên tiếng gọi của Cảnh Ninh, Tổng Giám Đốc. Lục Đông Thâm choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Tưởng Ly, cô đã cho tôi uống thứ gì vậy? Tưởng Ly cười gian manh, tiến sát lại gần anh, hỏi ngược, vậy anh đã nhìn thấy gì? Hay... Anh Lục đã say rồi. Lục Đông Thâm nhìn sâu vào mắt Tưởng Ly, anh biết ngay khi Tưởng Ly ra tay, mọi việc sẽ không đơn giản như thế. Ban nãy Đàm Diệu Minh uống đến nỗi men say bốc thẳng lên đỉnh đầu, qua một hồi được Tưởng Ly thế chỗ mới dịu đi phần nào. Lúc này anh ấy bèn lên tiếng hòa giải, giơ tay ra trước mặt Lục Đông Thâm, anh Lục đúng là người hào sảng, Đàm Diệu Minh tôi xin được kết giao bạn bè với anh. Lục Đông Thâm đứng lên, bắt tay với Đàm Diệu Minh, chuyện của khách sạn làm phiền hai vị rồi, nhất là anh quay ngay sang nhìn Tưởng Ly, cô Tưởng. Sau khi đám người của Lục Đông Thâm đi khỏi, Tưởng Ly vẫn ngồi yên một lúc trên ghế không nhúc nhích, hai chân gác lên bàn trà. Hai vali tiền vẫn còn nguyên đó. Cô vẫn cứ đắn đo mãi về ánh mắt cuối cùng của Lục Đông Thâm trước khi ra về, dường như nó chứa đựng quá nhiều nội dung mà cô không thể nghiền ngẫm được hết. Cô chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình, cô tin chắc chắn rằng ánh mắt đó không phải vô tình, tùy ý. Cảm giác này rất tệ, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra mà bản thân lại không thể kiểm soát được nó. Đàm Diệu Minh tiễn Lục Đông Thâm ra về xong mới trở lại, đẩy người dịu mình ra ngoài, bước tới, một tay đặt lên vai Tưởng Ly, rồi theo đà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Em cho anh ta uống thứ gì vậy? Tưởng Ly đổ người về phía trước, lặng lẽ né tránh bàn tay của anh, rót một cốc trà rồi đưa cho Đàm Diệu Minh. Lấy thủ rồn và ạ rổ cờ lạ vì nẹ chiết xuất từ hai loại cây khổ ngải và bìm biếc, hai chất này sau khi được đốt lên sẽ tỏa ra một thứ mùi thơm lừng không thể cưỡng lại được. Mùi này cộng với tác dụng của men rượu được ủ lâu năm, tràn qua khoang mũi sẽ kích thích thẳng tới phần dưới của bán cầu não phải. Nam giác quan bên bán cầu não phải của người thường đều chịu sự kiểm soát và khống chế của lý trí trong bán cầu não trái. Thứ mùi này sẽ khiến cho một người dù lý trí đến đâu cũng sẽ nhìn thấy những điều mình căm ghét, yêu thương và khát khao trong trái tim mình, sau đó phản ánh tới đại não, hiện lên thành hình ảnh. Thu dồn một hợp chất hóa học nằm trong thức uống absinthe, bắt nguồn từ bang Lục Kẻn tại Thụy Sĩ vào cuối thế kỷ 18, thường bị thể hiện như một loại ma túy tác động trí tuệ gây nghiện và gây ảo giác nguy hiểm. Nói tới đây, cô thấy Đàm Diệu Minh há hốc miệng, bèn bổ sung thêm một câu, nói một cách dễ hiểu. Nó có thể khiến anh ta nhìn thấy ảo giác của những điều mà anh ta khao khát, mong nhớ trong lòng, hoặc những thứ là lý tưởng trong mắt anh ta. Phạt nhẹ gian mạnh, dù sao thì em cũng không thể nhìn anh say khướt được. Bấy giờ Đàm Diệu Minh mới hiểu ra, gật gù, nhấp một ngụm trà, em có phát hiện được gì từ anh ta không? Dạ tâm. Thường Ly đáp, dạ tâm của một người em có thể ngửi thấy đấy. Con người Lục Đông Thâm đó nguy hiểm. Chương 5. Động chạm tới tâm linh là chuyện vừa to vừa nhỏ. Đàm Diệu Minh uống cạn tách trà, mùi rượu còn chưa tan hết khiến khuôn mặt anh trông vẫn ửng hồng. Một người đàn ông đã sắp ngồi lên chiếc ghế quyền lực của tập đoàn Lục Môn thì sao có thể đơn giản chứ? Từ lâu em đã nghe nói tay Lục Đông Thâm đó trên thương trường là một người vô cùng thủ đoạn, là con hổ đầu đàn của Lục Môn. Nhiều năm trước đã lặng lẽ hoàn thành rất nhiều phi vụ mua bán sáp nhập. Vài năm nay anh ta lại càng lũng đoạn quyền hành các thương hiệu xa xỉ, các thương hiệu ô tô của Lục Môn, thế lực rất mạnh. Một người như vậy lại bỗng dưng chọn tiếp quản khu vực Trung Quốc, rồi lại hướng ánh mắt về phía thương lăng của chúng ta, xem ra chắc chắn là anh ta muốn thu gom toàn bộ khu vực đất đai quanh đường Tô Hà rồi. Lục Đông Thâm chọn tiếp quản dự án sở cái lìn chẳng qua là muốn vẽ thêm chút thành tích sự nghiệp, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là thiệt hại lợi ích trực tiếp nhất. Nghe nói ở Lục Môn còn một người tên là Lục Khởi Bạch, thế lực cũng không tầm thường, lôi kéo được chí hướng của không ít cổ đông kỳ cựu trong Lục Môn, sao cam tâm chấp nhận làm một vị vương gia tiêu diêu tự tại chứ? Lục Đông Thâm tin tà ma ư? Ha, hôm nay anh ta bày ra một thế giận rầm rộ, gióng trống khua chiêng như thế này chẳng qua là diễn cho đám dân chúng xem, để tốc chiến tốc thắng không muốn Lục Môn nắm được bất kỳ chuyện xấu nào của mình. Nhưng kẻ nào cười tới phút cuối cùng thì phải xem diễn xuất của ai đỉnh hơn. Tường Ly vắt cánh tay phải lên lưng ghế, cúi đầu, lấy ngón cái bàn tay trái móc móc móng tay nghịch ngợm. Móng tay của cô rất đẹp, tròn trịa cong cong như một vầng trăng. Nghịch mãi, cô chợt nhìn xuống hình xăm nơi cổ tay của mình, ngón tay bất giác run lên. Có một cơn đau như kim châm đâm thẳng vào đầu, ngay sau đó, cảm xúc của cô cũng thay đổi. Thế nên, em nhất định sẽ chữa bệnh cho người đó. Hơn nữa còn phải chữa thật tốt. Chỉ cần em chữa khỏi, thì tin tức về chuyện tà ma trong sở cải lìn lại càng chắc chắn. Anh ta muốn mượn danh bà phù thủy này đã bịt miệng người dân, nhưng tới lúc đó những kẻ trèo lên lưng cọp không dễ xuống sẽ chính là họ. Cũng sắp tới lễ tế đông rồi, sở cải lìn chặn đường của các vong linh trên cầu cửu tử, gây ảnh hưởng tới may mắn của năm mới, đây chính là việc làm động chạm tới niềm tin của người dân thương lăng. Mà chuyện động chạm kiểu này, nói to rất nhỏ, nói nhỏ rất nhỏ. Đàm Diệu Minh ngồi dựa vào đó nhìn cô, cất giọng dịu dàng, anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của em. Có điều, sẽ phải đấu trí với gã Lục Đông Thâm đó, vất vả cho em rồi. Thường Ly nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh lúc này quá đỗi dịu dàng, giống như câu mà Tưởng Tiểu Thiên nói, những khi Đàm Gia nhìn chị, ánh mắt rất cương triều. Đàm Diệu Minh quả thực là một người đàn ông đầy hấp dẫn, chưa nói đến việc anh cao lớn đĩnh đạc, lại còn mang một diện mạo chính nhân quân tử, đường hoàng khiêm tốn không giống một kẻ lưu lạc trốn giang hồ. Nếu không kể, có ai ngờ một người đàn ông trông bề ngoài hiền lành vô hại như anh đã từng lăn lộn khắp trốn mới có ngày hôm nay. Cô lên tiếng, sinh mạng thứ hai của em do Đàm Gia ban tặng. Không có Đàm Gia làm gì có Tưởng Ly ngày hôm nay. Thế nên, em làm gì cũng là nên thôi. Đàm Diệu Minh mỉm cười, nhưng nhìn kỹ lại có chút đắng chát. Anh giơ tay lên, dường như định nắm lấy tay cô nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Rất lâu sau, anh mới gật đầu nói, chỗ tiền trên bàn em cầm lấy đi. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác, giữ bên người phòng khi cần sử dụng. Trên đường trở về khách sạn, Lục Đông Thâm bắt đầu không kiểm soát được men rượu trong người nữa. Anh gục hẳn ra ghế sau, hơi thở nặng nề, nhắm nghiền mắt, mặt trắng nhợt. Mấy chiếc xe đồng thời đỗ lại trước một cửa hàng tạp hóa. Cảnh Ninh không yên tâm, phải đích thân xuống mua một chiếc khăn ướt. Cô đưa chiếc khăn tới trước mặt Lục Đông Thâm, ngập ngừng giây lát rồi lại hạ tay xuống, khẽ gọi, Tổng Giám Đốc. Lục Đông Thâm mở mắt ra, đón lấy chiếc khăn trong tay Cảnh Ninh, lau qua mặt, cơn đau dữ dội hai bên thái dương bấy giờ mới chịu dịu đi. Một lát sau, anh đưa tay nuối lỏng cà vạt, rồi khẽ hỏi, điều tra ra chưa? Cảnh Ninh trở lại ghế lái phụ, nói, cô gái tên Tưởng Ly này giống như bỗng dưng xuất hiện vậy. Tôi đã thuê thám tử tư điều tra nhưng điều tra mãi vẫn chỉ có chút thông tin ít ỏi đó thôi. Sau sự kiện thai quốc cường chúng ta, cô đã lập tức kiểm tra ngay cờ tờ vờ của khách sạn sở cải lìn Thương Lăng. Tối hôm đó, thai quốc cường quả thật giống hệt như gặp phải ma, sau đó làm phiền tất cả các vị khách trong khách sạn. Mà ngay trước đó, có một người đã đứng rất lâu trước bức giang sơn đổ trên hành lang quán bar khách sạn. Người đó, qua điều tra tên là Tưởng Ly. Nhưng khi điều tra tiếp thì lại có chút khó khăn. Lục Đông Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ, rất lâu sau mới ra lệnh cho xe chạy tiếp. Cảnh Ninh hình dung rất sát, đúng là giống như từ trên trời rơi xuống. Nhưng trên đời này làm gì có ai bỗng dưng xuất hiện chứ, kiểu gì cũng có thể tìm ra gốc gác. Giống như Đàm Diệu Minh vậy. Cả một tập tài liệu dày cộp đủ để viết truyền kỳ nhân vật. Anh ta là người Thương Lăng chính gốc. Năm 13 tuổi, bố qua đời, năm 15 tuổi theo mẹ đi bước nữa ở nước ngoài xa xôi. Anh ta cũng học hành rất giỏi, là sinh viên xuất sắc, năm 22 tuổi tốt nghiệp Đại học California, sau đó trở lại Thương Lăng dựa vào cú đấm của mình khai phá sự nghiệp. Hiện giờ ở Thương Lăng có không ít quán bar, vũ trường, cửa hàng cửa hiệu thậm chí là những mảnh đất còn hoang vu đều là sản nghiệp của anh ta. Dù là làm ăn đường hoàng hay làm ăn dầm rúi, anh ta đều phát đạt. Thế nên người bên ngoài cũng đồn đại anh ta vẫn kinh doanh những thứ bị pháp luật cấm. Đáng nghi ngờ nhất chính là ma túy nhưng từ đầu tới cuối không ai tìm ra được chứng cứ anh ta có dính líu tới ma túy. Ngược lại khi đọc tới Tưởng Ly thì tư liệu chỉ có vỏn vẹn như sau. Năm 26 tuổi. Tức là 3 năm trước đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đàm Diệu Minh, võ công rất khá. 3 năm nay cô đã cứu chữa cho không ít người dân Thương Lăng, được dân trong vùng kính nể như một thầy phù thủy thời hiện đại. Thu nhập chính tới từ hai cửa hàng, một là cửa hàng bán trống châu Phi làm bằng thủ công, và một là quán trà thần tiên ở đó. Nghe nói quán trà ấy khách ra khách vào nườm nượp quanh năm. Cả hai cửa hàng nghe đồn đều do Đàm Diệu Minh bỏ tiền ra mở cho cô. Ngoài ra, cô đến từ đâu, trước năm 26 tuổi đã gặp chuyện gì, gia cảnh thế nào thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Một người mà ngay cả quá khứ cũng không tìm ra. Lục Đông Thâm nhíu mày. Vậy thì, phải chăng cô vốn dĩ không tên là Tưởng Ly? Trong xe cực kỳ yên ắng. Cảnh Ninh nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát Lục Đông Thâm. Mỗi khi anh suy nghĩ nghiêm túc chuyện gì ánh mắt đều rất sâu xa. Khuôn mặt đó lúc nào cũng khiến con gái mơ ngộng. Nhưng vẻ lạnh nhạt cũng lại khiến mọi cô gái không dám tùy tiện sát gần. Ở bên cạnh anh, cô cũng luôn luôn phải tự nhắc nhở bản thân, quên đi mình là con gái. Đây là túi bùa tôi lấy được trên người hai cậu nhóc quỷ ở đó, anh xem thử đi. Cô rút chiếc túi trong túi xách ra, đưa cho Lục Đông Thâm, giả sử đây đúng là thứ để trị bệnh cứu người, Tưởng Ly không phải cố tình lừa bịp thì cũng quá đáng sợ. Nói lấy được là còn văn minh chán, thực chất là cô đã lén lấy trộm từ hai người đó trước khi rời khỏi Lâm Khách Lầu. Lục Đông Thâm không gạn hỏi cô đã lấy trộm kiểu gì, lập tức mở ra xem, hơi sững người. Một túi bên trong toàn là cát, túi còn lại thì trống rỗng. Túi bên trong có cát là của người tên Tưởng Tiểu Thiên. Cảnh Ninh bổ sung thêm. Nhưng Lục Đông Thâm chỉ mải mê xem chiếc túi không có gì. Không phải nó không có gì, nó có mùi hương. Mùi hương này rất đặc biệt, giống như mùi thuốc, lại không nồng như thuốc, vân vê một ít lên ngón tay ngửi thử, đống chốc khiến người ta tỉnh táo hẳn, tựa như từng lỗ chân lông trên cơ thể được gột rửa sạch sẽ bụi bẩn vậy. Còn túi cắt thì hoàn toàn không có mùi. Cái này khiến anh nhớ tới chén rượu kia. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng vân vê ngón cái lên lớp lụa trắng, hoa văn thêu bên trên khiến anh nhớ tới đôi mắt trên cổ tay của Tưởng Ly, xung quanh hình xăm đôi mắt ấy hình như cũng khắc hoa văn này. Anh bông nói, cô gái Tưởng Ly này thú vị đấy. Chương 6, nó giống chúng ta nhất, giết người không thấy máu. Hôm sau, tin tức nóng hổi về chuyện phó chủ tịch tập đoàn Lục Môn đồng thời là tổng giám đốc mới kế nhiệm của dự án Sở Cải Lìn, Lục Đông Thâm đích thân mời cao nhân về hóa giải những điểm xấu khách sạn đã truyền đến tai giới báo chí khắp nơi. Tin thời sự, tạp chí tài chính hay các loại báo mạng lớn nhỏ gần như đều giật tít hàng đầu. Tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài Lục Môn, với tư cách là một doanh nghiệp bản địa sau này di dân ra nước ngoài, vốn dĩ đã có một dây chuyền sản nghiệp phức tạp rắc rối và một truyền kỳ về khả năng lũng đoạn thương trường khiến người ta tò mò, chỉ hiềm một nỗi tổng bộ của Lục Môn không nằm ở Trung Quốc nên người ta chẳng thể đào sâu tìm hiểu. Bây giờ, Lục Môn đã hướng sự chú ý về Trung Quốc đại lục, trong đó dự án Sở Cải Lìn nhận nhiệm vụ là đoàn quân tiên phong, phát triển cực kỳ thịnh vượng tại ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Chỉ không ngờ lại bị gãy ngay tại Thương Lăng. Thế nên niềm ưu ái đặc biệt mà cánh phóng viên dành cho Sở Cải Lìn cũng là đang gián tiếp muốn lật mở lớp màn bí mật về Lục Môn. Tưởng Ly không lộ mặt trên báo chí. Nghe nói ngày mà đám phóng viên bao vây Lâm Khách Lầu, người của Đàm Diêu Minh đã hạ lệnh, Tưởng gia tuyệt đối không thích chụp ảnh, thế nên không cho phép các báo và tạp chí đăng hình ảnh của Tưởng gia, dù chỉ là thông tin hay bóng hình. Đám phóng viên đang ôm trong bụng tâm lý sẽ chụp được hình Tưởng gia lập tức bị tịch thu hết công cụ phương tiện, xóa ảnh đồng thời nhận được lời cảnh cáo. Ai dám đắc tội với Đàm Diêu Minh đây? Việc này cũng giống như khi chưa được phép của phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Lục Môn sẽ không được tự động chụp hình Lục Đông Thâm vậy, mọi người chỉ còn cách giành giật tin tức quan trọng để đưa lên làm tít, chứ không ai chấp nhận dính vào những rắc rối không cần thiết. Thế nên, dù tin tức có rầm rộ cách mấy thì hình ảnh cũng chỉ dừng lại ở việc ngày hôm đó Lâm Khách Lầu bị vây kín không còn lối đi và cảnh tượng hàng rào vệ sĩ vòng trong vòng ngoài mà thôi. Trần Khởi Bạch đặt tờ tạp chí trong tay lên bên cạnh bàn làm việc, đứng dậy đi ra trước cửa sổ. Từ góc độ này nhìn xuống, cảnh đêm ở thành phố New York là xe cộ nhằng nhịt như mắc gửi. Bức tường phía tây trong phòng làm việc được đào rỗng, khảm vào trong đó một bể thủy tinh cỡ lớn. Ngọn đèn màu trắng phản chiếu rõ bụi cây khoáng đạt bên trong bể và tầng tầng lớp lớp những tảng cỏ, từ xa nhìn lại trông giống như hình ảnh thu nhỏ của một thảo nguyên. Chỉ có điều, trong bụi rậm đó có một con rắn mảm bã đen đang ẩn nấp, thân hình dài khoảng hơn 3 mét, phần đầu dài, hai mắt tròn và đen, màu da gần với màu xám đen, đến giữa bụng thì chuyển dần từ xám đậm sang xám nhạt. Ở cách nó chưa đầy 2 mét, có 3 con chuột bạch. Có lẽ chúng vừa được bỏ vào trong bể thức ăn nên vẫn còn cảm thấy mới mẻ, chạy nhảy không ngừng, hoàn toàn không biết có một mối nguy hiểm đang tới gần. Là một loài rắn độc đặc hữu tại cùng hạ Sahara, châu Phi. Tên gọi của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng của rắn. Đây là loài rắn độc nhất tại lục địa châu Phi. Lục Chấn Danh ngồi bên sofa, dùng thìa khuấy lá trà trên chén, không ngẩng đầu lên. Thằng Đông Thâm này làm mọi việc vẫn luôn suy nghĩ chu toàn cẩn thận. Thế mà lần này lại quá hoang đường, khiến cả Lục Môn bây giờ không ai không biết. Lục Khởi Bạch quay người lại, dựa vào cửa sổ, những gì ông anh họ đó của con khao khát nhiều hơn tất cả mọi người, đầu óc cũng quá tỉnh táo. Bố à, bao nhiêu năm nay, bố đã thấy anh ta làm chuyện gì hoang đường bao giờ chưa? Theo con thấy, lần này chẳng qua chỉ là một đòn đánh lạc hướng. Cùng sinh ra ở Lục Môn, Lục Khởi Bạch cũng thừa hưởng một vẻ ngoài nổi trội và một vóc dáng cao lớn đã trở thành ghen trội của người nhà họ Lục. Có điều, so với Lục Đông Thâm thì khuôn mặt của anh ta có phần tươi sáng hơn, điểm này được thừa hưởng từ người bố Lục Chấn Danh, một người đàn ông ôn nhu, tao nhã nổi danh. Còn người hiện đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực của Lục Môn, Lục Trấn Dương, cũng tức là bố đẻ của Lục Đông Thâm thì có tiếng là tàn nhẫn, quyết đoán. Sở dĩ hình dung Lục Trấn Dương như vậy, là bởi Lục Trấn Danh đã từng vì một bước sai lầm mà đánh mất quyền lực tối cao của Lục Môn. Sau khi đoạt được quyền thế, ngoài việc diệt trừ những nguyên lão không thể cảm hóa được Lục Môn, ông còn thay máu một loạt nhân sự, nhất là người của Lục Trấn Danh, nhất thời làm dấy lên một cuộc cách mạng không mùi máu trong nội bộ Lục Môn. Bao năm nay ở trong Lục Môn, Lục Trấn Danh chỉ có chức danh, không có thực quyền, nhưng hình như ông ta cũng đã quen rồi, rất phù hợp với lời nhận xét khiêm nhường, kín kẽ mà người ngoài dành cho mình. Lục Trấn Danh rửa sạch ấm, bỏ trà vào, thìa nước đầu tiên được ông ta tưới ướt toàn bộ bề mặt ấm, rồi ông ta từ tốn lên tiếng, làm người, có chút dã tâm cũng là chuyện tốt mà. Sau đó ông ta đổ nước sôi, đậy nắp ấm trà lại, một lần nữa tráng qua lá trà. Giống như Đông Thâm, bây giờ ngoại trừ lĩnh vực vũ khí đạn dược và năng lượng sinh học của bố nó và các cổ đông kỳ cựu là nó không can dự ra thì các ngành kinh doanh khác của Lục Môn ngành nào nên tham gia nó cũng đã tham gia rồi, dã tâm của nó lớn đến đâu ai cũng nhận ra cả. Nhưng dã tâm lớn dần lên thì cũng không còn ngó trước lo sau nữa, xác suất mắc sai lầm cũng cao hơn. Thị trường Trung Quốc không dễ nuốt như vậy. Các đô thị loại một thì không nói, càng là mấy tỉnh lẻ lại càng phức tạp. Có những mối quan hệ, dùng tiền là có thể nhìn thấy, lại có những mối quan hệ mà tiền chẳng lích gì. Chủ tịch điều hành tiền nhiệm của khu vực Trung Quốc trước kia sở dĩ bị Lục Đông Thâm thay thế không phải vì thành tích của sở cái lìn tại các đô thị lớn quá tệ, mà vì cậu ta xem nhẹ sức ảnh hưởng của các thành phố loại 2, loại 3. Có câu sợ nhất là mấy thằng quỷ nhỏ bám giết chính là nói mấy thành phố tép dịu như thế ở Trung Quốc. Lục Khởi Bạch đi tới trước bể cho ăn, hai tay đút túi quần, nhìn con rắn mảm bã đen đang từ từ sát lại gần đám chuột bạch, bật cười, các doanh nghiệp nước ngoài kiểu gì cũng gặp chuyện không hợp thủy thổ. Đạo lý này ông bác của con hiểu mà ông anh họ của con cũng không gà mờ. Vậy mà trong tình hình ấy, ông bác của con vẫn đặt món này vào bát của anh họ, chẳng qua là muốn chặn họng đám nguyên lão. Đám nguyên lão đó đâu phải kẻ mù, Lục Đông Thâm có tính cách ra sao họ đều hiểu rõ. Một khi anh ta ngồi lên vị trí của bố mình thì chỗ lợi nhuận họ bòn rút được từ mấy công việc béo bở sẽ bại lộ. Cũng coi như ông trời đang giúp chúng ta. Mảnh đất Thương Lăng đó đang là mồi ngon mà cả Lục Môn và Thái Quốc Cường đều nhắm tới, mà gã thổ công ở đó Đàm Diệu Minh cũng nào có phải dạng vừa. Nghe nói cả Thái tử ra trên kinh đô, Nhiêu Tôn cũng có hứng thú với mảnh đất đó. Vốn dĩ chuyện làm ăn có thể thương lượng theo cách làm ăn. Nhưng sau khi Thái Quốc Cường làm ầm ĩ lên thế này, thì tính chất của chuyện này đã thay đổi. Cho dù bên cạnh Lục Đông Thâm vẫn còn người bạn học cũ Dương Viễn giúp sức thì e cũng không phải chuyện đơn giản. Không thích nghi được với môi trường tại nơi đầu tư. Nói tới đây, anh ta dùng khớp ngón tay gõ lên lớp kính, thanh tâm quả dục lâu lắm rồi nên giờ xem đại một vở kịch quèn cũng thấy rất hay. Lục Trấn Danh chia trà xong xuôi, đến nước thứ ba, trà đã trở nên trong vắt, thơm phức. Ông ta nói, nào, con qua đây nếm thử đi. Mấy hôm nay bố rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đi học trà nghệ. Thao tác vẫn chưa thuần thục lắm, nhưng cho dù là một thứ mình chưa thành thạo, chỉ cần làm bằng trái tim thì cũng có rất tạo ra được một sản phẩm có ý nghĩa. Lục Khởi Bạch ngồi lại xuống sofa. Anh ta vừa nâng tách trà lên thì con rắn mảm bã đen trong chiếc bể phía sau đột ngột nhảy vọt lên, há cái miệng như cái động đen ngòm của mình ra. Mấy con chuột bạch chưa kịp phản ứng lại đã bị nuốt trọn, tốc độ cực nhanh, quả nhiên không hổ danh là sát thủ khủng bố. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lục Trấn Danh thở dài, loại rắn độc này có nuôi lâu cũng không thân thiện được đâu. Lục Khởi Bạch uống cạn một tách trà, con thích rắn bởi vì nó giống chúng ta nhất, giết người chưa bao giờ thấy máu. Lục Trấn Danh cười, bây giờ bác cả của con chỉ muốn nhìn thấy thiên hạ thái bình mà thôi. Thương Lăng nhờ có một bối cảnh lịch sử độc đáo và một điều kiện giao thông thuận lợi đã trở thành thành phố phát triển kinh tế trọng điểm. Con đường Tô Hà kể từ ngày khởi công xây dựng đã trở thành khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Thương Lăng. Bây giờ, vì trung tâm sở cái lìn cao hơn 200 mét với 50 tầng lầu mà nó bị chụp cái mũ là khu thương mại, dịch vụ đẳng cấp. Khoảng 350.000 m2 đất xung quanh con đường Tô Hà đã bị mua lại. Dự án sở cái lìn sẽ đầu tư một khoản tiền khổng lồ để xây dựng nơi đây thành khu thương mại hạt nhân tập trung đầy đủ các trung tâm thương mại với những sản phẩm, thương hiệu xa xỉ đến từ khắp nơi trên thế giới, các các khách sạn nhà hàng hạng sang và các khu chung cư cao cấp. Hơn nữa còn nghe nói, tiếp theo đây, dự án Sở Cải Lìn có dự định lấy đường Tô Hà làm trung tâm, mua thêm các mảnh đất xung quanh để xây dựng đồng bộ các kiến trúc phục vụ đời sống người dân như bách hóa, siêu thị, nhà hàng đẳng cấp, các khu vui chơi giải trí và các quán bar, câu lạc bộ VIP. Tới lúc đó, cả thành phố Thương Lăng sẽ trở thành một đại diện có tiềm lực lớn mạnh của Sở Cái Lìn ngoài các đô thị loại 1 hay các thành phố có nền công nghiệp phát triển khác. Khách sạn Sở Cái Lìn được xây dựng ngay tại trung tâm của dự án, chiếm một khoảng diện tích rất lớn. Cuộc hội nghị online của Lục Chấn Dương ở nước ngoài xa xôi được kết nối tới khu văn phòng tổng giám đốc tại tầng 49. Chẳng qua chỉ là một tay anh chị ở vùng đó. Cậu ta cắn mãi không chịu nhả cũng chỉ vì lợi ích phân chia chưa được đồng đều. Những việc có thể giải quyết được bằng tiền thì hãy khẩn trương dùng tiền giải quyết. Chúng ta là người làm ăn, việc chúng ta xem trọng vẫn là toàn bộ lợi ích sau cùng thu về được. Thứ không được lãng phí nhất chính là thời gian. Đây là đạo lý mà con bắt buộc phải hiểu từ khi còn làm một nhân viên quen ở Lục Môn. Chương 7, anh Lục nói, chỉ cần cô tưởng vui là được. Lục Đông Thâm ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, thưa bố, tiếng tăm của Đàm Diệu Minh ở Thương Lăng không hề nhỏ. Thế lực cũng không thể xem thường. Anh ta là một con rắn độc không dễ dàng thỏa mãn, nếu không hạng mục Sở Cái Lìn Thương Lăng đã chẳng đình trễ mãi. Khi trước, nhiều lần đồng sự Vương đàm phán các mảnh đất gặp thất bại cũng là do Đàm Diệu Minh ở trong pha đám. Con người anh ta dù chơi xấu hay chơi đẹp cũng đều chơi giỏi. Anh ta đâu chỉ đơn giản là cần chút giá chênh lệch giữa hai bên. Đồng sự Vương mà anh nhắc đến chính là người phụ trách dự án Sở Cái Lìn tại khu vực Trung Quốc trước kia. Trước khi được điều trở lại tổng bộ, ông ta đã làm một bản báo cáo công tác rất chi tiết. Anh đã đọc qua, trong đó có một phần nhắc tới miếng xương khó nhằn là Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh có một nền tảng vững chắc ở Thương Lăng đã nhiều năm rồi, muốn nổ tận gốc anh ta cần chút thời gian. Lục Chấn Dương nghe xong, sắc mặt không khá lắm. Một người đã sống nửa thế kỷ như ông mà khuôn mặt vẫn phần nào còn vẻ tuấn tú, cương nghị của tuổi trẻ. Con động vào cậu ta làm gì? Đô thị loại 1 thì xứng đáng để làm vậy, nhưng với một vùng nhỏ bé như Thương Lăng, con vẫn muốn nuốt toàn bộ đất đai ở đây, con đã từng tính toán đến sự mạo hiểm trong chuyện này hay chưa? Việc con cần làm bây giờ là hai bên đều có lợi. Cốc cà phê đen trước mặt Lục Đông Thâm đã nguội ngắt, hệt như nhiệt độ trong mắt anh vậy. Trầm mặc một lúc lâu, anh một lần nữa lên tiếng quả quyết, miếng bánh của Đàm Diệu Minh, con quyết phải nuốt trọn. Loại người như anh ta sẽ không chịu chia sẻ lợi ích với bố đâu. Chỉ khi nào cắt đứt được đường lui của anh ta thì mới diệt trừ vĩnh viễn được hậu họa về sau. Lục Chấn Dương rõ ràng không hài lòng với cách làm của anh, nhíu mày rất chặt, cách con nuốt chửng cậu ta là mời một con bé phù thủy về đóng kịch. Con đừng quên, đối phương là Thái Quốc Cường. Bây giờ tập đoàn Trường Thịnh đã quay lại cắn ngược chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu trước đây Đàm Diệu Minh đã dở không ít trò thì lần này làm sao dám chắc cậu ta không đợi để cắn ngược lại con một nhát. Tới lúc đó, danh tiếng của khách sạn phải làm sao? Dĩ nhiên Đàm Diệu Minh sẽ có tính toán của anh ta. Con cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, gậy ông đập lưng ông. Anh ta muốn cắn ngược, vậy thì phải xem anh ta có cơ hội ấy hay không. Lục Đông Thâm nói, con sẽ không cho anh ta cơ hội đó đâu. Một người thật lòng muốn phạm tội sẽ không dễ dàng để lại manh mối, huống hồ là người của Đàm Diệu Minh. Trong cờ tờ vờ, Tưởng Ly đi lại ở đó rõ mồn một như vậy. Rõ ràng là cho anh cơ hội để lần theo dấu vết. Cô là người nổi tiếng ở thành cổ Thương Lăng, phải chữa khỏi bệnh cho Thái Quốc Cường rồi mới tính tiếp các bước về sau. Trong trò chơi lần này, cả hai phía đều biết đối phương định làm gì. Cô muốn lợi dụng sự việc lần này để triệt để đuổi anh ra khỏi Thương Lăng. Còn anh, lại muốn nắm lấy thời cơ gạt bỏ những huy hoàng của Đàm Diệu Minh khi chiếm đất xưng vương. Việc bây giờ là thời điểm, ai sẽ ra tay mạnh mẽ trước? Ở đầu kia, Lục Chấn Dương ho lên mấy tiếng, khi nói tiếp, ngự khi đã chuyển sang tâm tình chân thành. Đông Thâm à, con phải hiểu một điều. Những kẻ thật sự đang đói không phải hội Đàm Diệu Minh, mà chính hai cha con Lục Chấn Danh và Lục Khởi Bạch mới là con rắn muốn nuốt chửng con. Thị trường Trung Quốc là một miếng thịt mỡ. Việc con đá đồng sự Vương để thay thế vị trí của ông ta đã gây không ít thù oán rồi, lại cộng thêm chuyện Thương Lăng lần này. Trong hội đồng quản trị đã có không ít người lời ra tiếng vào. Việc này chắc chắn có liên quan tới chuyện gần đây Lục Khởi Bạch cứ qua lại quan hệ với bọn họ. Mà họ muốn gì thì con biết quá rõ. suốt 2 năm đảm nhận thị trường Trung Quốc, đồng sự Vương Bòn rút được không ít lợi ích. Tham nhỏ thì con bỏ qua, nhưng một khi gây tổn hại tới lợi ích của Lục Môn là tuyệt đối không thể chấp nhận. Còn về phần Lục Khởi Bạch, một khi cậu ta đường hoàng cạnh tranh, con sẽ đường hoàng tiếp chiêu. Nếu đã thích dở trò sau lưng, con đây cũng tuyệt đối không mềm lòng. Cuối cùng, Lục Đông Thâm bổ sung thêm một câu, bố hiểu con quá mà. Lục Trấn Dương không nói nữa, ông giơ tay lên, có phần hết cách. Lục Đông Thâm nhìn ông, mái tóc đã điểm bạc, tuy vẫn nghiêm nghị nhưng đã không còn mạnh mẽ được như năm xưa. Bố anh đang già đi từng ngày, còn Lục Môn lại sắp đón một trận mưa máu gió tanh. Bố cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ban nãy nghe thấy tiếng ho của ông, xem ra thời gian này tinh thần của ông lại tệ đi. Sống trong một gia đình như vậy, có lẽ việc thiếu tự nhiên nhất chính là những lời hỏi thăm giữa bố và con, tuy rằng đây là việc quá đỗi bình thường với các gia đình khác. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cảnh Ninh gõ cửa đi vào, thưa Tổng Giám Đốc, nghe nói Thái tử Tân đã tới Trung Quốc, muộn nhất là ngày kia sẽ có mặt tại Thương Lăng. Thái tử Tân là con gái của Thái Quốc Cường, cũng là đứa con có đầu óc kinh doanh nhất trong gia đình họ Thái. Sau khi lấy được bằng tiến sĩ, cô ấy tiếp quản ngay việc kinh doanh tại nước ngoài của gia đình, làm ăn đâu ra đấy, chí ít thì thành tích tốt hơn rất nhiều so với hai ông anh trai đứng trên mình. Lần này cô ấy cất công tới Trung Quốc, chắc chắn là vì câu chuyện của Sở Cải Lìn Thương Lăng. Mà ngay sáng sớm nay, hai người anh trai của Thái tử Tân cũng đã đặt chân tới Thương Lăng. Khách sạn Sở Cái Lìn lấy lý do đang được điều tra để từ chối hai người họ vào ở, chỉ là không biết liệu Thái tử Tân có chịu chung số phận đó không. Cảnh Ninh đang có ý thăm dò suy nghĩ của Lục Đông Thâm. Nghe nói, cô gái mạnh dạn đó từng là đàn em cùng trường với Lục Đông Thâm. Hơn nữa hai người họ hình như còn từng có một mối quan hệ khiến người ta phải suy đoán. Cộng thêm địa vị của hai gia đình, họ là một đôi luôn được mọi người bên ngoài quan tâm để ý. Thế nhưng, Lục Đông Thâm không có bất kỳ sự thay đổi nào về cảm xúc. Anh tiện tay cầm tài liệu lên, ngữ khí cũng nhạt nhòa, tôi biết rồi. Cảnh Ninh thấy không thăm dò được gì, đành thôi. Cô ấy nói tiếp, cô tưởng cũng đã đến rồi. Cô ấy hơi ngập ngừng. Lục Đông Thâm ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh Ninh háng giọng, chỉ tay xuống dưới, hiện cô tưởng đang đi mua sắm. Ngay dưới chân khách sạn Sở Cải Lìn chính là trung tâm thương mại Sở Cải Lìn, kéo dài từ tầng 1 lên đến tầng 5, với sự góp mặt của cơ man các thương hiệu đỉnh cao của thế giới và rất nhiều gian hàng là đại lý trực tiếp của các nhà thiết kế nổi danh. Tường Ly đang ở mạn phía đông trên tầng 5, gian hàng chuyên bán các sản phẩm dùng khi đi xa, bên cạnh là Tưởng Tiểu Thiên. Dạ à, em không sao thật chứ? Lỡ em gặp vận đen thật thì phải làm sao ạ? Năm nay em mới 21 tuổi, đang ở tuổi sung sức nhất, đẹp nhất đời người, em. Một lưỡi dao phần lan vung qua, mũi dao chỉ cách đầu mày cậu đúng một phân. Tường Ly từ tốn nói, em cứ theo chị hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Nếu làm tốt thì thai qua nạn khỏi. Còn nếu làm không tốt thì chị không dám chắc. Còn nữa, trong thời gian này đừng có con cả con kê nói mãi không thôi, nếu không. Chị chịu không nổi sẽ cho em máu me tung tóe đấy. Nói xong câu này, cô thu dao về, quay đầu lại nháy mắt với cô nhân viên, dáng vẻ đúng là đang quyến rũ, người đẹp, giới thiệu cho tôi thêm vài loại khác đi. Hay là cô cho tôi xem loại nào tốt nhất ở đây đi. Khuôn mặt vừa công vừa thụ đó của cô đã là quá đủ, tay lại cầm thêm con dao phần lan vừa khí khái vừa phong khoáng, mang theo chút ma mị khiến cô nhân viên đứng quầy mặt đỏ lựng. Khẩn trương đi lấy loại dao chấn cửa hàng ra cho cô xem. Bao dao làm bằng da bò đen thuần, có khắc hình mây và nạm vàng, lưới dao dài khoảng 15 cm, hình thù khắc trên lưới dao rất tỉ mỉ. Ở góc cạnh lồi ra phần giữa là một đường cong có rất khí chất. Chuôi dao cũng được làm cẩn thận, khắc một viên đá tự nhiên màu tối, trên viên đá có hoa văn, thoạt nhìn giống như con mắt, có một sự trùng khớp kỳ diệu với hình xăm trên tay cô. Con dao này từng được triển lãm tại Helsinki, Phần Lan, là tác phẩm kinh điển của thợ làm dao cấp bậc thầy, Ki, rất có giá trị sưu tầm. Cô gái giới thiệu rất cố gắng, không biết vì khuôn mặt của Tưởng Ly quá có sức thuyết phục hay vì người ta vốn dĩ đã rất muốn bán để thúc đẩy kinh doanh. Ngược lại, Tưởng Tiểu Thiên trong lòng có tâm sự chưa thể bình yên, mặc kệ Tưởng Ly chỉ chăm chăm ngắm dao, cậu lên tiếng, chị bảo làm không tốt là sao? Túi bùa của Tang Ni bị mất thì chị bù cho thằng bé ngay, còn em thì sao? Tang Ni thì đúng là không được làm mất bùa, còn em Tưởng Ly cầm con dao cấp bậc thầy ấy lên tay, ngắm trái ngắm phải, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, cô lại vân vê một lúc trên tay, cũng rất có sức nặng. À y y à, Tiểu Thiên, em thấy con dao này thế nào? Tưởng Tiểu Thiên đang sốt ruột, đang định hỏi cho rõ ràng thì thấy ngoài cửa đầu người lỗ nhố. Có mấy vệ sĩ phá vòng vây đi vào, những người đi cuối đứng gác ngay ngoài cửa, dẫn đầu là Cảnh Ninh, khí thế không hề nhỏ. Tường Ly liếc nhìn Cảnh Ninh rồi tiếp tục nịch con dao, báo lại với anh Lục của các cô, đừng quá sốt ruột. Việc trừ ma đuổi yêu không phải là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù tôi đã đồng ý tới khách sạn giúp mấy người nhưng không thể một chút thời gian riêng tư cũng bị mất, phải không? Cảnh Ninh bước lên, mỉm cười, cô tưởng hiểu lầm rồi. Anh Lục cử tôi tới đây ý muốn nói nếu cô có thứ gì ưng ý cứ lấy, anh Lục sẽ thanh toán. Thường Ly nhướng mày nhìn Cảnh Ninh, có thật không? Cảnh Ninh khiêm nhường, lịch sự, anh Lục chưa bao giờ nói đùa ạ. Thường Ly tươi cười, quay đầu đưa con dao cho người nhân viên, vậy tôi lấy con dao này, bọc lại giúp tôi. Ông chủ của họ trả tiền. Vừa ra tới cửa, ngay gần đó đã có không ít người đứng xem. Có lẽ đều đã đọc tin tức. Đám người ấy chỉ mới nghe đại danh của Tưởng Ly chứ chưa được nhìn mặt Tưởng Ly, lúc này đang cô giỡn cổ lên ngó vào trong. Bên dưới cũng đẩy các phóng viên, trước đó đứng trực ngoài cửa khách sạn, sau khi nghe tin Tưởng Ly đang mua đồ trên tầng 5 đã chạy tới đây lấy tin cả. Tưởng Ly đường hoàng đeo kính râm lên và nói, Tưởng Tiểu Thiên, ban nãy có một chiếc váy đẹp lắm. Em chưa được nhìn thấy chị mặc váy bao giờ phải không? Thật ra chị mặc váy xinh cực kỳ. Tưởng Tiểu Thiên chỉ một lòng một dạ quan tâm xem mình có thật sự bị xúi quậy không, thấy Tưởng Ly không đoái hoài tới chuyện của mình, cậu giận dỗi, hừ khẽ rồi nói, vâng, đẹp lắm, đẹp lắm. Chị gầy đến mức chỉ còn có ngực thôi, mặc cái gì cũng đẹp. Câu này chị thích nghe. Tưởng Ly nở một nụ cười đắc ý rồi hỏi Cảnh Ninh, trợ lý Cảnh, tài khoản của ông chủ cô không phiền nếu bị trừ thêm một khoản nữa chứ. Cảnh Ninh vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối, anh Lục có dặn. Chỉ cần cô tưởng vui là được. Chương 8, mùi của cô đơn sẽ giết chết người ta, phần 1. Con ma đó đêm nào cũng đi theo tôi. Đó là một con ma nữ, khuôn mặt vẽ như trong hí khúc, à đúng rồi, chính là kiểu người hay đi hát hí khúc, lúc xuất hiện hay mặc một bộ trang phục của hí kịch. Thái Quốc Cường trung chăn, co rụt lại trong một góc giường, miêu tả nhát gừng về trải nghiệm nhìn thấy ma của mình. Tối hôm đó là đêm đầu tiên ông ta ở lại trong khách sạn Sở Cải Lìn. Vẻ đẹp của Thương Lăng đúng là không còn phải bàn, nhưng toàn bộ thiết kế và cùng cách phục vụ của khách sạn quả thực cũng khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Ông ta ngồi tại quán bar, gọi một loại đồ uống, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tìm được một vài khiếm khuyết khiến mình nhẹ lòng từ đối thủ cạnh tranh. Quán bar này là kiểu đặt bàn trước nên khá yên tĩnh. Thái Quốc Cường uống mãi, tầm nhìn bất giác bị thu hút bởi bức giang sơn đổ trèo trên tường. Năm xưa ông ta cũng có học về mỹ thuật, sau này vì chuyển sang làm ăn kinh doanh nên sở thích cũng dần mai một. Từ màu sắc đến nội dung bao quát của bức tranh khiến ông ta không ngớ lời cảm thán, nhất thời nhìn đến nhập tâm, thất thần. Sau khi ông ta rời khỏi quán bar, đông dưng cảm thấy sau lưng như có ai đi theo mình, mờ mờ ảo ảo nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai. Thái Quốc Cường vào ở trong khách sạn có vệ sĩ đi theo đầy đủ. Nhưng tối đó ông ta một mình đi uống rượu, về phòng cũng chỉ có một mình. Vào phòng rồi, ông ta tiện tay đóng cửa lại nhưng đúng lúc đó thì cửa bị kẹt. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu ông ta là một khách sạn lớn vậy mà có thể phạm phải một sai lầm như thế này sao, cửa phòng còn hỏng được. Nhưng sau khi người quản gia tới, cánh cửa đó đông bình thường trở lại một cách quái đản. Vì chuyện này, vệ sĩ đi theo ông ta lại mất đứt cả một buổi tối để kiểm tra cẩn thận, sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm gì nữa mới thôi. Nhân viên phục vụ riêng cho phòng tổng thống tại các khách sạn. Nhưng cũng chính sau tối hôm đó, ông ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Con ma đó cứ sau 12 giờ đêm lại xuất hiện. Lúc tỉnh là tôi có thể nhìn thấy nó, ngủ rồi nó sẽ chạy vào trong giấc mơ của tôi. Nó hỏi tôi có biết vì sao nó chết không? Thái Quốc Cường bắt đầu lẩm bẩm. Nó còn tới bắt tôi, chỗ nào trên người từng bị nó bắt, tôi sẽ đau hế ẩm cả ngày. Nó chính là con ma đêm đó đã chạy từ trong bức giang sơn đổ ra ngoài, đi theo tôi một mạch về phòng. Vì sao lúc đó tôi lại không đóng được cửa vào ư? Là vì nó đang đứng bên cạnh cửa, đòi vào chứ sao? Căn phòng mà Thái Quốc Cường đang ở là gian phòng tổng thống, chưa kể đến diện tích rộng lớn và các tiện nghi đầy đủ khiến người ta phải lưu lơi, chỉ riêng khung cửa sổ sát sàn có thể ngắm toàn cảnh ngọn núi tuyết trắng xóa phía xa xa là đã đủ khiến du khách đắm chìm rồi, chưa nói đến chuyện vào những ngày trời xanh mây trắng, du khách có thể ra vườn hoa lộ thiên trong phòng để ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc không điểm dừng ngay bên dưới chân núi tuyết. Việc khiến Tưởng Ly nghiến răng ken két ngoài những tiện nghi xa xỉ đã kích các nhà tư bản ra, còn là nỗi tiếc nuối khi mấy tấm rèm cửa tự động kia đã che chặt hết các loại phong cảnh. Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ hừng hực khí thế của Thái Quốc Cường, hình ảnh ấy thường xuyên xuất hiện trên TV hoặc các tạp chí tài chính. Tuy rằng ông ta đã cao tuổi, diện mạo còn xấu ma chê quỷ hờn, nhưng lại yêu thích du lịch, chốc chốc lại thấy ông ta đua thuyền, leo núi hay chơi mấy trò bay lượn trên không trung gì đó. Đều là những doanh nhân xuất chúng, Lục Môn thì đa phần chỉ đóng cửa, tỏ ra thần bí, còn tập đoàn Trường Thịnh lại rất thích giao lưu với báo chí, truyền thông. Nhất là tay Thái Quốc Cường này, ông ta vô cùng thích trưng mặt mình ra trước ánh đèn flash. Lúc này đây, người đàn ông khi nào cũng quần là áo lượt đứng trước ống kính lại giống hệt như một ông già thảm hại, không còn vẻ phong độ ngời ngời khi trước mà tàn tạ, heo hứa, ánh mắt vừa sợ hãi vừa sốt sáng. Bây giờ ông ta mắc chứng hoang tưởng bị hạ nhẹ. Đừng nói là quản gia của phòng, ngay cả vệ sĩ thân cận ông ta cũng không tin tưởng. Nếu không nhờ Cảnh Ninh một hai nhấn mạnh về thân phận của Tưởng Ly, e rằng cô đã sớm bị Thái Quốc Cường tống cổ ra khỏi cửa. Ý của ông là, con ma ấy vẫn luôn quanh quẩn trong căn phòng này. Tưởng Ly nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi Thái Quốc Cường đang co rụt lại trong một góc. Thái Quốc Cường lập tức giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô nói nhỏ, đừng làm ổn tới cô ta. Ban ngày cô ta ngủ, đến đêm mới xuất hiện. Ngày nào cô ta cũng dọa dẫm tôi. Nếu tôi ra khỏi căn phòng này nhất định sẽ chết. Tưởng Ly gật gù. Có lúc cô ta sẽ đứng bên cửa phòng nhìn tôi, mái tóc dài thật là dài. Thái Quốc Cường thò một ngón tay ra khỏi chăn chỉ về phía cửa, run rẩy nói, cô ta ở ngay kia kìa. Tưởng Tiểu Thiên dựa ngay vào cánh cửa phòng ngủ, nghe câu chuyện mà cả người nổi da gà. Đến khi thấy Thái Quốc Cường chỉ về phía mình, đồng thời nói câu đó, cậu sợ hết hồn hết vía vội chạy lẹ ra sau lưng Tưởng Ly. Tưởng Ly không chiều cậu, lập tức xách cổ cậu ra, phóng một ánh mắt giết người. Tưởng Tiểu Thiên cho dù có sợ chết run cũng đành bấm bụng cố chịu. Khi Tưởng Ly bố trí phòng ốc xong cũng đã là chợ tối, có ánh hoàng hôn nào chiếu qua khe rèm cửa lọt vào phòng. Cô đi chậm chậm tới trước cửa sổ, trái tim chợt sao động, tay vén rèm lên. Sắc màu hoàng hôn đẹp nhất ở ngay trước mắt. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đỏ rực như lửa thiêu, từng tầng mây đang lan ra tận đường chân trời. Lại giống như trốn cả vào sau đỉnh ngọn núi tuyết thần thánh. Có tia sáng nào rọi lên mặt cô, ấm áp và không chói mắt. Đã từng có một khoảng thời gian, Tưởng Ly không thích xế chiều. Sắc trời nửa sáng nửa tối ấy, những tia nắng sắp lủi tàn ấy khiến cô bị đè nặng đến tức thở. Ánh đèn của thành phố quá sáng, sáng đến mức thay thế cả ánh sao, thế nên chút dáng chiều hờ hững tưởng chừng rơi xuống ấy lại càng được người ta yêu thích. Nhưng tất cả đó đều không phải nguyên nhân thực sự. Cô đã từng đi qua rất nhiều phồn hoa rực rỡ, chập tối có nghĩa là đoàn tụ gia đình. Nhưng nhà của cô ở đâu đây? Thế nên cô nói với người đó, có lẽ hoàng hôn rất đẹp, nhưng anh có ngửi thấy mùi cô đơn trong không khí không? Đó là thứ mùi lẻ loi còn sót lại sau khi bao náo nhiệt lùi xa, nó có thể giết chết người ta đấy. Người đó bèn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cô và nói, em không cô đơn, em vẫn còn có anh. Tưởng Ly nhìn sắc trời từ từ tối đi, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đêm đen thay thế, đột nhiên cảm thấy mình dường như chưa bao giờ được ngắm mặt trời lặn bình yên đến thế. Cô đưa tay ra chạm, hoàng hôn nhảy lên ngón tay, dịu dàng vô cùng, giống như tiếng nói trầm ấm của người ấy bên tai cô vậy. Bây giờ, lời hứa đã không còn mà nỗi cô quặng của cô cũng đã chẳng biết tỏ cùng ai. Vừa cảm xúc được một lúc, cô bỗng nghe thấy giọng nói giận dữ của Thái Quốc Cường, hạ rèm xuống. Hạ xuống. Tiếng nói ấy bóp nát mọi cảm xúc dù là nhỏ nhặt. Tưởng Ly nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế không vung cho ông ta một cú đấm, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại, Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên giật mình, bỏ công việc đang dang dở lại, lao tới trước mặt Thái Quốc Cường, ông ầm ĩ gì hả? Có Tưởng gia ở đây, ông còn sợ cái nỗi gì? Ma đến càng hay, một chiêu đại lực kim cương chỉ của Tưởng gia là có thể thu phục nó ngay. Chúng tôi cũng có thể về nhà luôn. Chương 9, mùi của cô đơn sẽ giết chết người ta, phần 2. Tưởng Ly nghe xong, đầu càng long long lên đau nhức. Tưởng Tiểu Thiên chết dẫm kia, chị mày mà biết đại lực kim cương chỉ thật thì người đầu tiên chị xử lý sẽ là em đấy. Cũng khó trách Tưởng Tiểu Thiên không còn vẻ nhút nhát ban nãy. Căn phòng bừa bãi vô cùng, Tưởng Ly sắp không chịu nổi. Sợ hoàn cảnh bát nháo này sẽ làm ảnh hưởng tới việc bày binh bố trận của cô, Tưởng Tiểu Thiên chỉ còn cách nhẫn nhục chịu khổ. Dọn dẹp quần áo thì cũng không có gì ghê gớm, điều khiển Tưởng Tiểu Thiên khó chấp nhận nhất là lúc dọn sàn nhà và phòng vệ sinh. Cũng chẳng biết đêm đó do uống đầy chén hay vì bị ma dọa thật mà Thái Quốc Cường nôn bừa bãi khắp nơi, từ phòng vệ sinh nôn ra tới tận thảm trải sàn ngoài phòng khách. Sau khi cậu cố nhẫn nhịn để thu dọn cho xong đống nôn mửa ghê người ấy, Tưởng Ly lại lệnh cho Tưởng Tiểu Thiên tắm rửa cho Thái Quốc Cường. Cậu nghe xong gần như bật khóc. Tưởng Ly chỉ nhẹ nhàng hỏi Bân Quơ, thế ý em là muốn chị tắm cho ông ta chứ gì? Lúc tắm rửa, Thái Quốc Cường kêu la oai oái như lợn bị lên bàn mổ, khiến Tưởng Tiểu Thiên tức gần chết, hất tay đi ra khỏi phòng tắm, hỏi cô, ra, chị cho em mượn con dao chị mới mua ấy, em đâm chết hắn luôn, được không? Sau khi cả sinh lý và tâm lý đều bị vắt kiệt và hạ nhục tới cực điểm, Tưởng Tiểu Thiên cũng chẳng sợ ma sợ quỷ gì nữa, cả một bụng oán khí vừa hay có thể đổ lên đầu Thái Quốc Cường. Thái Quốc Cường bị cậu quát xong, quả thực đã biết điều hơn. Hãy nghĩ lại khi xưa ông ta là người thế nào. Một đại gia hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, ai dám lường uýt, nhìn ông ta bằng ánh mắt khó ưa. Có lẽ Tưởng Ly và Tưởng Tiểu Thiên chính là phao cứu sinh cuối cùng của ông ta, hoặc cũng có thể ông ta thật sự kính nể danh tiếng của Tưởng Ly nên nhất thời không dám ai oán gì nữa. Cảnh Ninh bước vào phòng, còn lỡ mình đi lộn. Nếu không vì có người quản gia vẫn đang túc trực ngoài cửa, cô ấy còn tưởng mình vừa bước vào một căn phòng trấn ma trấn quỷ nào đó. Phòng khách vẫn còn tạm ổn, chỉ là có thêm một vài lá bùa kỳ quái, hình thù giống như hình xăm trên cổ tay Tưởng Ly, trên đỉnh đầu răng mắc một sợi dây đỏ mỏng manh, trên dây thắt vô số những chiếc chuông đồng nhỏ xíu nhưng tinh xảo. Sợi dây đỏ đó kéo dài vào tận trong phòng ngủ, cũng tức là phòng của Thái Quốc Cường. Khi ngẩng đầu lên thì trần nhà đã răng mắc cơ man nào là dây đỏ, trên các sợi dây đều được gắn chuông, giống hệt như một chiếc mạng nhện khổng lồ vậy. Giữa mạng nhện treo một chiếc chuông to nhất, bên dưới chuông là một dải lụa trắng, bên trên dải lụa có một hàng chữ bùa được tô lên bằng sơn đỏ. Bốn góc tường lần lượt đặt một chiếc lò mạ vàng có khắc hình mây lành, đỉnh ba chân, trên đỉnh lần lượt khảm đá ngọc lam, đá thạch liễu và đá lạp tí lạ dù ly. Có một mùi hương kỳ lạ tràn ngập khoang mũi. Thoạt ngửi nó giống mùi loài cây ái mẹn ta đi hoa cả, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào dễ chịu, khi ngửi lâu thêm lại thấy giống mùi hoa, khiến người lâng lâng như bay lên, thế rồi đâu đây lại thoang thoảng mùi thông rừng nhàn nhạt, tựa như ta đang được bước đi giữa một khu rừng đại ngàn vậy. Đá lạp tí lạ rủ lý là một lộ vải đã quy được con người biết đến và yêu thích từ thời cổ đại, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra lạp tí lạ rủ lì trong những kho báu được chôn cất trong những ngôi mộ cổ cách đây hàng nghìn năm ở Mesopotamia, Ai Cập, Trung Quốc, Hy Lạp và Rôm, Italy. Chúng là tập hợp của nhờ ý ủ khổ an vật, trong đó, ba khoáng vật chủ yếu tạo thành lạp tí lạ rủ lì lạ lạ rủ dì cạn xa ở bạ tí gì. Thứ mùi này có lẽ tỏa ra từ chiếc lò mạ vàng kia. Cảnh Ninh không rõ có phải Tưởng Ly đã đốt không. Tưởng Ly thấy cô ấy tới bèn giơ tay về phía Cảnh Ninh, thứ đó đâu? Cảnh Ninh gọi người quản gia vào. Anh ta bưng theo vào một chiếc khay, trên khay chỉ có một chiếc bát sứ trắng nhỏ nhắn, được đậy kín nắp. Tưởng Ly thấy Thái Quốc Cường lại bắt đầu kích động hơn bèn lập tức bảo quản gia rời đi. Trong bát có thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Tưởng Ly lại tiếp tục rút một chiếc túi giấy trong túi đeo cô hay mang theo bên người, mở ra, rắc thứ đã nhuyễn thành bột vào trong bát. Rồi cầm chiếc thìa nhỏ bên cạnh khuấy vài cái, chất lỏng bên trong bát trở nên đặc quánh. Thấy cảnh ấy, Cảnh Ninh hơi ghê người, không nén nổi tò mò bèn hỏi, cô đổ thứ gì vào vậy? Trong bát là tiết gà trống, từ sáng sớm Tưởng Ly đã yêu cầu cô ấy chuẩn bị. Thứ này cũng không có gì khó tìm, tìm lại một đầu bếp nào cũng được. Chỉ có điều Cảnh Ninh vẫn thầm lẩm bẩm trong bụng, mình không cho rằng trên đời thật sự có ma quỷ, linh hồn. Chu Sa cũng trừ tà giống như tiết gà trống vậy. Tưởng Ly lại lôi một chiếc bút lông sói ra, nhúng nhúng vào bát. Cảnh Ninh cầm cái bát suốt, không hề thấy Tưởng Ly có ý bảo cô bỏ xuống, trừ tà chẳng phải hay dùng máu chó đen sao. Tưởng Ly giơ đầu nhọn đã tẩm xong máu gà của lên, liếc nhìn Tưởng Ly, cô từng dùng máu chó đen để trừ tà à? Cảnh Ninh bị ánh mắt nửa tà nửa chính của cô nhìn đến mềm nhũn cả người, tôi thấy trên phim thôi. mấy thứ trên phim đóng mà cô cũng tin hả? Trợ lý Cảnh à, cô phải tin tôi. Nói rồi, Thường Ly giơ tay bấu khẽ một cái lên má Cảnh Ninh. Cô ấy chưa kịp né tránh, cô đã buông ra, cầm bút, đi thẳng tới bên cạnh Thái Quốc Cường. Cảnh Ninh bị cô chọc ghẹo, có phần xấu hổ, nhưng dù sao cũng là người Lục Đông Thâm mời đến, cô ấy không dám mất lịch sự. Thấy Tưởng Ly túi người xuống, Cảnh Ninh cũng tiến lên ngó xem, vừa nhìn cô ấy đã sững người. Tưởng Ly đang vẽ bùa lên mặt Thái Quốc Cường ư. Dòng tiết gà đặc quánh theo đầu bút nhọn chạy xuống mặt ông ta, dường như vẫn còn nhìn thấy những hạt chu sa trộn lẫn bên trong. Ở khoảng cách này, Cảnh Ninh dường như cũng ngửi thấy mùi máu tanh đầy mũi. Thái Quốc Cường cũng ngẩn người. Sau khi Tưởng Ly vẽ xong, mặt ông ta đầy tiết gà, trông khôi hài không tưởng, ông ta lắp bắp hỏi, pháp sư vậy vậy có tác dụng sao? Tưởng Ly đặt chiếc bút lông trở lại khay, đón lấy chiếc khăn Tưởng Tiểu Thiên đưa để lau tay, rồi nhướng đôi mày thanh tú, mỉm cười, pháp sư. Không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi Tưởng ra là được rồi. Tưởng Thái Quốc Cường mấp máy môi nhưng nhìn cô gái còn trẻ trung trước mặt không sao bật ra được chữ ra. Thái Quốc Cường. Tưởng Ly không cười nữa, nghiêm túc sát lại gần, chỉ tay vào mặt ông ta, tuyệt đối không được lau đi, nghe rõ chưa? Thái Quốc Cường nuốt nước bọt, không được lau. Thế khi rửa mặt thì cũng không được rửa. Tưởng Tiểu Thiên bắt chước ngữ điệu của Tưởng Ly. Nghĩ tới chuyện lúc trước Tưởng Ly đặt túi bùa lên người cậu, dặn dò 3 ngày tới không được tắm, cậu lại cảm thấy cả người ngứa ngáy, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết, khi nào Tưởng ra cho phép ông rửa mặt ông mới được rửa. Còn cả túi bùa trên người ông nữa, chưa có sự cho phép của Tưởng ra cũng không được phép tháo xuống, không được chạm vào nước. Mà bây giờ ông người không ra người, ma chẳng ra ma, đến cơm nước còn chẳng ăn nói, rửa mặt cái nỗi gì chứ. Bấy giờ Cảnh Ninh mới nhìn thấy túi bùa trên người Thái Quốc Cường, nó được thắt trên cổ, giống y hệt 2 chiếc túi đó cô ấy ăn trộm. Trong đầu cô ấy bất giác hiện lên 4 chữ, lừa lọc bị bợm. Tưởng Ly vươn vai, khoác túi lên người, trợ lý Cảnh, phòng của tôi cũng lớn như vậy phải không? Đương nhiên ạ. Cảnh Ninh đáp, anh Lục đã dặn phải chuẩn bị phòng ốc đầy đủ cho cô Tưởng. Tưởng Ly nghe xong câu này rất hài lòng, làm phiền cô rồi. Cô Tưởng đừng khách khí. Trong khoảng thời gian cô ở lại khách sạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi yêu cầu của cô. Tưởng Ly đảo mắt, cô là tâm phúc bên cạnh anh Lục, tôi không dám phiền cô hầu hạ luôn luôn. Nhưng Cảnh Ninh vẫn nói, đây là những gì anh Lục đã căn dặn. Tưởng Ly nhìn cô ấy chằm chằm, lát sau cười khẩy, cũng không nói thêm nhiều nữa, chuyển chủ đề, mấy ngày tới, Thái Quốc Cường không được ăn đồ của khách sạn. Nhớ kỹ, món gì cũng không được. Những món ăn của ông ta sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Mặc dù Cảnh Ninh không hiểu nhưng vẫn làm theo lời dặn dò. Thái Quốc Cường thấy Tưởng Ly có ý định ra về, bèn hoảng hốt, cô. Tưởng, lẽ nào cô định bỏ đi như vậy sao? Cậu ấy sẽ ở đây trông chừng ông 24/24. Tưởng Ly hất cằm về phía Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên sợ run người, dạ. Thái Quốc Cường cũng kinh hoàng thất sắc, cậu ta. Tưởng Ly xoay người, chỉ tay lên đỉnh đầu. Nhìn thấy chuông đồng chưa? Thái Quốc Cường gật gật. Chỉ cần chuông không rung, tức là con ma đó không đến. Có hiểu tôi nói gì không? Thái Quốc Cường bán tin bán nghi. Ra Tưởng Tiểu Thiên giật giật gấu áo Tưởng Ly, hạ thấp giọng văn vỉ, chị giết em đi còn hơn, nếu không nửa đêm hôm nay ma đến em cũng chết thôi. Em yên tâm, chị đã bày binh bố trận, để xem con ma nào dám xông vào đây nào. Tưởng Ly ấn tay lên cổ. Lăn lộn cả ngày. Bây giờ việc cô muốn làm nhất là được ngâm mình trong bồn tắm có thả cánh hoa thơm phức. Cô từ từ kệ tay Tưởng Tiểu Thiên ra, em cứ nghỉ ngơi lấy sức đi. Nếu thời gian trôi chậm quá, em cứ đếm chuông mà chơi. Nếu suối quẩy gặp ma thật, chị sẽ cảm nhận được, xuất hiện kịp thời. Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này mới yên tâm hơn một chút. Nhưng Thái Quốc Cường rõ ràng tỏ ra nghi ngờ năng lực của Tưởng Tiểu Thiên. Ông ta bất thình lình hỏi, lỡ như cái chuông rung rinh thì sao? Việc này à? Tưởng Ly suy nghĩ giây lát rồi đáp, ông cứ giơ lá bùa ra trước ngực, ma sẽ không làm hại được ông. Hả? Tưởng Ly bật cười, cứ tin tôi sẽ sống lâu 100 tuổi. Chương 14, nhảy múa cùng mùi hương. Một đêm cứ thế trôi qua. Tưởng Ly không quay về phòng mà ở nguyên trong phòng của Thái Quốc Cường. Cô giải thích với Tưởng Tiểu Thiên rằng cô phải ở lại để bảo vệ trận pháp. Tưởng Tiểu Thiên thể hiện đúng tinh thần đem quân đi, chưa thắng mạng đã vong. Tưởng Ly chẳng buồn giải thích. cô quăng cho cậu chiếc thẻ phòng của mình rồi nói, cút ra ngoài đi ngủ cho ra. Trước khi đi, Tưởng Tiểu Thiên dè dặt hỏi, ra, em như thế này không được coi là bỏ chạy trước trận chiến phải không? Em sẽ không xúi quậy phải không? Thường Ly không còn hơi sức quan tâm tới cậu, chỉ buông một chữ, cút. Khi Thái Quốc Cường mở mắt ra, phía chân trời đã tờ mờ sáng. Cú đánh của Tưởng Ly không hề nhẹ, khi ông ta tỉnh dậy, gáy vẫn còn đau nhức. Trong một góc sát cửa sổ của phòng ngủ có một chiếc ghế dán dài, loại ghế quý phi. Tường Ly nằm nghiêng người trên ghế, nhắm mắt lại, hai tay đan lại đặt trên ngực, hai chân vắt chéo gác lên ghế. Thái Quốc Cường nhất thời không chắc chắn cô ngủ thật hay giả vờ nhắm mắt. Đầu tiên ông ta chỉ hắng giọng, sau khi thấy cô không động tĩnh gì, ông ta mới đổ nửa người trước, nhỏ giọng gọi, Pháp Sư. Tường Ly nằm yên đó bất động, giọng nói bay qua, ngủ tiếp đi, không buồn ngủ thì ăn mặc cho đàng hoàng vào rồi đi đi lại lại trong phòng, đừng có làm phiền tôi. Bấy giờ Thái Quốc Cường mới phát hiện ra mình ăn mặc có hơi mát mẻ quá, vội vàng khoác chiếc áo ngủ lên người. Dù sao cũng là chủ tịch một công ty trên sàn chứng khoán, lại bị một cô gái trẻ măng lạnh lùng nói một câu như vậy, ông ta thật lòng không thoải mái, nhưng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ông ta cũng không dám đoán thán nhiều lời, chỉ nói một câu, tôi nói rồi. Đợi tới 8 giờ. Tường Ly nói nửa câu, rồi lật người lại, không quan tâm tới ông ta nữa. Thái Quốc Cường ngước mắt nhìn đồng hồ, còn những 2 tiếng rưỡi nữa. Khó khăn lắm mới đợi được đến 8 giờ sáng, trời sáng trắng lên. Thời tiết không tệ, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, đẹp đến không có một gợn gió. Cả đêm Tưởng Ly không mơ mộng gì, không phải vì cô ngủ say đến mức nào mà vì cả đêm cô thức trông Thái Quốc Cường. Cho dù mệt mỏi, nhưng vừa mở mắt đã được nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp như vậy, tâm trạng cũng không quá tệ. Còn được nhìn thấy mặt trời nghĩa là bạn còn sống, chỉ khi nào đã trải qua sống chết mới càng hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự sống. Tường Ly vừa ra khỏi phòng ngủ thì lập tức nhìn thấy Thái Quốc Cường. Ông ta đang đi đi lại lại bên cửa sổ, trông có vẻ rất sốt ruột. Thấy cô đã tỉnh, ông ta lập tức tinh thần phấn chấn, không nói không rằng vớ ngay lấy điện thoại bàn. Ông định làm gì vậy? Tường Ly đứng dựa bên cạnh, hỏi bâng quơ. Bảo quản gia mang đồ ăn tới. Trên mặt Thái Quốc Cường vẫn còn nguyên bùa tiết gà. Ông ta biết mấy hôm nay ở đây ông ta mất sạch thể diện rồi, thế nên vào lúc ma quỷ chưa xuất hiện muốn vớt vát lại chút đỉnh, bèn đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, với lại, tôi nghĩ là cô cũng đói rồi. Tôi đói tôi có thể gọi quản gia, nhưng ông thì không được, ông đợi ở đó. Lúc đi ngang qua sofa, Tưởng Ly tiện tay với lấy túi sách, rồi nhoáng một cái đã xuất hiện ở quầy bar. Thái Quốc Cường chẳng hiểu chuyện gì, chỉ kịp nhìn theo bóng cô. Một chiếc áo dài trắng gần như chấm đất, mái tóc dài đung đưa, trông rất đẹp. Nhưng mấy hôm nay gặp ma quỷ quá nhiều, Thái Quốc Cường chỉ thấy mấy cái càng đẹp thì càng ghê người. Ông ta lẩm bẩm thôi, cô cứ đội tóc giả đi, chí ít tóc giả không khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Trong lúc ông ta đang mải nghĩ, bên kia Tưởng Ly đã rút từ trong túi xách ra một chiếc hộp rất đẹp, bật mở, bên trong đựng một vài dụng cụ đo lường bằng thủy tinh. Trong đó có những kết tinh thể rắn màu trắng sữa. Cô lấy ra một ít bỏ vào một chiếc cốc gấm vừa phải. Kết tinh chẳng mấy chốc đã tan ra. Khi đưa cho Thái Quốc Cường, cô ra lệnh, uống đi, đây chính là bữa sáng của ông. Thái Quốc Cường cầm lên ngửi rồi tỏ vẻ khó tin, nước mật ong. Pháp sư à, lẽ nào tôi ăn sáng bằng nước mật ong? Cô đùa kiểu gì vậy? Bây giờ tôi phải gặp quản gia ngay. Tường Ly không chiều ông ta. Cô lạnh lùng hỏi một câu, ông thích chết hay thích ăn? Thái Quốc Cường á khẩu, lát sau ông ta nhíu mày, uống một hơi hết sạch. Trong khoảng thời gian sau đó, Thái Quốc Cường chịu không ít giày vò. Sau khi bị Tưởng Ly ép uống hết bữa sáng, ông ta bị lôi ra khỏi phòng. Thế là, khắp khách sạn từ trên xuống dưới đều nhìn thấy cảnh Thái Quốc mang theo khuôn mặt tiết gà cùng cả đám đông vây xung quanh đi từng vòng, còn không được phép đổ mồ hôi. Vì nếu không sẽ làm trôi lớp bùa. Khi nhìn lại Tưởng Ly, cô đang lười biếng nằm trên chiếc ghế ngoài bãi cát tắm nắng. Thái Quốc Cường chỉ cần hơi dừng lại, cô sẽ lại cầm mic râu gắn thai lên chậm rãi nói, Thái Quốc Cường, ông mà thích gặp ma nhanh ấy thì cứ nghỉ đi. Thái Quốc Cường đầy một bụng tức không nói, đùi và bụng còn liên tục co thắt, chỉ mới nửa ngày, ông ta đã sắp không lết nổi nữa rồi. Lục Đông Thâm sau khi kết thúc buổi họp các quản lý cấp cao đã vô tình nhìn thấy cảnh này. Cách anh không xa, chết chết bên bờ hồ. Tường Ly vẫn đang nằm đó, áo trắng phấp phới bay bay, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, bên miệng còn ngậm một nhánh cây nhỏ. Cô đã đội tóc giả vào rồi, không còn nét quyến rũ khiến người ngất ngây đến mê hồn như hôm qua, mà lại có thêm vẻ điển trai nửa chính nửa tà. Bên cạnh cô có một nữ phục vụ, đang bưng cho cô một đĩa hoa quả. Cô gái đó nhìn cô ánh mắt cũng đầy thẹn thùng thiếu nữ. Cảnh Ninh thấy Lục Đông Thâm dừng bước bèn lẳng lặng nhìn về phía đối diện, rồi tiến lên hỏi khẽ, dù sao cũng là tổng giám đốc của Trường Thịnh, có cần tôi đi căn dặn cô tưởng không ạ? Lục Đông Thâm đứng yên bất động dưới bóng nắng, nhẹ nhàng đáp, không cần. Bữa trưa lại là một cốc nước mật ong, uống đến nỗi Thái Quốc Cường sắp phát điên. Tường Ly nhìn thấy biểu cảm khổ sở đó bèn buông một câu, chưa no hả? Làm cốc nữa. Thái Quốc Cường giận điên người nhưng cũng không chống đỡ được cơ thể đã cạn kiệt sức lực, uống xong, ông ta lăn quay ra ngủ. Thường Ly trải qua một buổi chiều yên ổn. Khoảng thời gian này, dù ai đến cũng không mở cửa, quản gia, vệ sĩ của Thái Quốc Cường hay là cả Cảnh Ninh. Cho tới chập tối Tưởng Tiểu Thiên đến, Thường Ly mới khai ân. Tưởng Tiểu Thiên sau khi ngủ đã đợi một giấc trông đã tràn đầy tinh thần, còn nhảy chân sáo, miệng ngâm nga một điệu nhạc, thiếu nước mua nước thôi. Thấy Thái Quốc Cường vẫn đang ngủ, cậu nói với Tưởng Ly, ra, không hổ danh là khách sạn cấp 7 sao, giường thoải mái chết luôn. Mà còn to nữa, em có lăn tròn cũng không sợ lăn xuống đất. Thật ra Tưởng Tiểu Thiên đẹp trai lắm. Mới chỉ có 21 tuổi nên từ trên xuống dưới đều hừng hực sức sống thanh xuân toát ra từng tế bào, mặt gầy, mũi thẳng. Chỉ vì quanh năm cùng Đàm gia chạy đông chạy tây nên da rẻ có hơi rám nắng, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng tới vóc dáng chuẩn chỉnh. Cộng thêm tính tình cậu hài hước nên ở thành cổ có không ít cô gái say mê. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác bò, bên trong là một chiếc áo phông chui đầu, bên dưới mặc chiếc quần rộng đậm màu tôn lên đôi chân dài. Tường Ly có lúc hay đùa với cậu, này, nhóc đẹp trai, qua đây chỉ chơi tí nào. Hôm nay Tường Ly mất hết hứng thú đùa cợt với cậu. Cô cứ mãi miết nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tay là một tờ tạp chí thời trang. Bịa là một cô gái. Không phải ngôi sao nhưng rất xinh đẹp, mặc váy công sở, trông giống phong thái của một người sang trọng. Tiêu đề chuyên mục viết quý phi, người nhảy múa cùng những mùi hương. Sau hạ chú, cô trở thành nhà sáng chế mùi hương tiếp theo có khả năng thiên bẩm vượt trên người thường. Tưởng Tiểu Thiên không có hứng thú gì với nội dung, chỉ thấy Tưởng Ly đờ đẫn mà toát mồ hôi lưng. Cậu sát lại gần cô, ra, chúng ta đừng làm bộ như bị ma nhập được không? Một lúc rất lâu sau Tưởng Ly mới tỉnh lại. Quay đầu, lại thêm một lát nữa mới lẩm bẩm, em bảo chị có thể ra khỏi nơi này được không? Chương 15, trò này của anh Lục chẳng thú vị gì cả. Tưởng Tiểu Thiên nghe xong hoàn toàn ngơ ngác. Rời khỏi đây. Rời khỏi khách sạn ư? Nhưng, rời khỏi khách sạn này lẽ nào khó khăn đến thế sao? Sao tưởng ra lại có biểu cảm ấy? Cậu cũng coi như đã quen cô được 3 năm rồi. Suốt 3 năm qua... Cậu cũng đã từng nhìn thấy những lúc cô cười thoải mái, giận điên người, dịu dàng hiền thục hay những lúc hung dữ muốn đánh người, thế mà chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của cô. Có lẽ Tưởng Ly cũng chỉ tự lẩm bẩm một mình rất cô trở lại như bình thường rất nhanh, không có gì đâu. Tưởng Tiểu Thiên thông minh không gạn hỏi tiếp. Thật ra cô biết trong lòng Tưởng gia cất giấu bí mật. Người trong thành cổ đều thấy cô bí ẩn, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại xuất hiện bên cạnh Đàm gia. À đúng rồi. Nói tới rời khỏi đây em mới nhớ ra một chuyện. Tưởng Tiểu Thiên đổi chủ đề, khuôn mặt sáng rực lên như vừa phát hiện ra lục địa mới, hai mắt tròn xoe. Ban nãy ở đại sảnh, em nhìn thấy một đám người rời khỏi khách sạn, người nào người nấy đều ôm theo hộp đựng tài liệu, túi đầu vẻ mặt ủ rũ. Mà em xem phim trên TV, hình như khi nào người ta bị đuổi việc là người ta hay ôm cái hộp đó. Tưởng Ly nghe xong không khỏi cảm thấy lạ lùng. Cô bất giác nhớ tới đám người cô nhìn thấy hôm trước. Một đám người mời đến, lại có một đám người khác ra đi ư. Hay, họ thực chất là cùng một nhóm. Em hiểu rồi. Tưởng Tiểu Thiên đột nhiên đập bàn rất mạnh, chắc chắn là khách sạn này sắp phá sản rồi, nên cắt giảm biên chế. Thường Ly nhắm mắt lại, day day hai bên thái dương. Cô cố đè xuống cảm giác cong long hai bên thai và sự nông nổi muốn đá bay Tưởng Tiểu Thiên đi, nói, Tưởng Tiểu Thiên. Em cứ giật lên đùng đùng nữa đi, có tin chị hạ độc cho em chết không? Tưởng Tiểu Thiên lập tức im bặt, cậu biết mà, cô gái tên Tưởng Ly này chẳng có một chút nhẫn nại nào cả. Trong lúc nhàm chán, cậu giật lấy tờ báo trên mặt bàn, lát sau lại không kiềm chế được, trời ơi! Người này ngầu quá, tên là Quý Phi. tinh thông mùi học à, nhưng nhà sáng chế mùi hương là thế nào hả chị? Tường Ly vô cùng hối hận khi đưa thằng nhóc Tưởng Tiểu Thiên đến đây, vừa phải chăm sóc nó từ bữa ăn đến giấc ngủ còn phải chịu đựng những lúc nó bay vòng vòng quanh thai như ong. Cô lại tiếp tục phải kiềm chế không cho nó một bạn thai, rồi nói, có phải em thích nhất là món thịt muộc tu không, cách làm thế nào? Ra, chị đói rồi hả? Tường Ly phóng ánh mắt sát thủ của mình qua. Tưởng Tiểu Thiên lập tức trả lời, nguyên liệu gồm có, thịt lợn, mộc nhĩ, dưa chuột, hoa hiên vàng xào chung với nhau, bỏ thêm một ít gia vị. Sáng chế mùi hương cũng chính là nguyên lý này, dùng những mùi hương khác nhau để kết hợp thành một mùi hoàn toàn mới mà đối phương cần. Tưởng Ly hờ hững đáp, thế cũng giống điều chế nước hoa ạ. Rồi cả mấy người điều chế tinh dầu nữa. Tưởng Tiểu Thiên vừa nghe đã thấy tò mò. Dù là điều chế hương hay các phương pháp trị liệu bằng mùi hương thì cũng chỉ là một loại trong sáng chế mùi hương. Một nhà sáng chế mùi hương có thể tham gia vào đủ các lĩnh vực. Một nhà điều chế hương giỏi chưa chắc đã trở thành một nhà sáng chế hương. Nhưng một nhà sáng chế hương thì chắc chắn đã phải là một nhà điều chế hương bậc thầy rồi. Bởi vì nhà sáng chế hương không những phải có khả năng kết hợp các loại mùi hương khác nhau mà còn phải có khả năng phân tích mùi hương. Ngoài việc phải hiểu biết tất cả tên của các mùi hương mà khách hàng cần cũng như miêu tả được các loại mùi mà các nhà điều chế hương đã biến tấu, những người như vậy còn phải thấu hiểu được cảm giác của khách hàng đối với mùi hương, đây mới là trách nhiệm quan trọng bậc nhất. Nói tới đây, Tưởng Ly hơi dừng lại, sợ rằng mình nói quá chuyên ngành, Tưởng Tiểu Thiên không hiểu được, cô bèn lấy ví dụ, giống như món thịt mộc tu mà em thích ăn. Nếu là một đầu bếp trưởng một sao nấu món đó, thì trước tiên ông ấy phải tìm hiểu khẩu vị của khách hàng, người này thích ăn nhạt hay ăn đậm, hay ăn vào khoảng thời gian nào. Về mặt nguyên liệu, ông ấy cũng phải nghiên cứu kỹ càng hơn, thịt phải chọn phần rẻ sườn mềm nhất, dưa leo chỉ lấy 2 phần 3 quả, mộc nhĩ phải lấy phần thịt mộc nhĩ của loại mộc nhĩ rừng tươi ngon. Hoa hiên vàng thì phải bỏ ngọn. Một món ăn như vậy mới là tuyệt phẩm, người ăn cũng sẽ ngon miệng hơn nhiều lần. Tưởng Tiểu Thiên nghe mà há hốc miệng. Cậu nghi ngờ bao năm nay mình luôn ăn phải món thịt xào giả danh. Thì ra món ăn này cần phải tỉ mỉ như vậy sao? Một nhà sáng chế hương xuất sắc cũng giống như một đầu bếp đại tài. Họ sẽ lấy đi thành phần mùi hương mà mình cần trên một vật chất nào đó để đạt được mục đích gây ảnh hưởng tới người khác. Họ có thể cứu người, thậm chí Tưởng Ly hơi nâng tay trái của mình lên, nhìn xuống hình xăm trên cổ tay, ánh mắt nhạt nhòa dần, giọng nói cũng trầm hơn, còn có thể giết người trong tinh lạo. Tưởng Tiểu Thiên nghe mà giật nảy mình, mùi hương mà cũng có thể giết người ạ. Vậy thì cô gái tên Quý Phi này quá đỉnh rồi. Mà không đúng, phải nói là nghề nghiệp này quá lợi hại. Tưởng Ly nhìn chăm chăm tấm bìa tạp chí, im lặng rất lâu. Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy hôm nay cô rất lạ, bèn giơ tay khơ khơ trước mặt cô. Bấy giờ cô mới hoàn hồn, nói một câu, hạt dự, sao chị lại kể cho em nghe mấy chuyện này không biết? Ấy đừng, ra. Em thích nghe lắm. Em cảm thấy chuyện nào chị kể cũng cực kỳ thú vị. Tưởng Tiểu Thiên ngồi sụp xuống bên cạnh cô, đấm bóp đùi cho cô bằng khuôn mặt nịnh bợ, giống như cái nghề chị vừa kể ấy, quá ngầu đi, chị bảo em theo học được không, 360 nghề, em đâu thể chỉ biết cắm đầu làm một nghề, đúng không chị? Chẳng phải người ta có câu, con đường nào cũng dẫn đến La Mã đó sao? Chưa biết chừng em nỗ lực một tí thôi là sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất. Đàm gia còn thường xuyên khen em thông minh nữa, học cái gì cũng nhanh. Không sai, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng có những người sống ngay ở La Mã rồi. Tường Ly xoa đầu thằng bé, dáng vẻ thương cảm, nhưng em nỗ lực cũng tốt, vì có lúc nếu em không nỗ lực, làm sao biết thế nào là tuyệt vọng. Gia Tưởng Tiểu Thiên nghe răng cười. Làm gì có ai đả kích người khác như chị đâu chứ. Chuông di động vang lên. Tường Ly vô đầu thằng bé. Đi lấy giúp ra cái di động qua đây. Là cuộc gọi của Đàm Diệu Minh, đại khái là hỏi cô sống ở khách sạn có quen không, có gặp phiền phức gì không, chứ chẳng thấy anh quan tâm gì tới công việc cô đang phải hoàn thành. Đây giống như một thói quen khó bỏ của anh. Bình thường ở thành cổ, khi có thời gian rảnh anh luôn tới cửa hàng của cô ngồi chơi. Ngồi cũng không lâu lắm, chỉ khoảng một tuần trà. Nếu anh đi đâu xa, cũng thi thoảng gọi về cho cô. Đơn thuần chỉ là hỏi thăm tình hình. Tường Ly đi bộ tới quầy ba. Ở đầu kia, Đàm Diệu Minh hỏi câu nào cô trả lời câu ấy. Giọng anh ở đầu kia rất dễ nghe, rất trầm ấm, nhưng ánh mắt cô lại nhìn chăm chú vào một chai hịt kỳ trên tủ. Cuối cùng, Đàm Diệu Minh mới hỏi một câu liên quan tới khách sạn, nghe nói tay thai quốc cường đó bị em giày vò lắm. Thường Ly cũng không lạ gì sự thần thông quảng đại của anh. Khách sạn vốn dĩ là một môi trường mở, anh muốn biết tình hình ở đây cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thương thôi mà, muốn giữ được mạng sống thì phải ráng chịu chút khổ sở chứ. Đầu kia cười khẽ, ngữ khí cương triều vô cùng, có gặp chuyện gì khó nhằn, cứ gọi cho anh bất kỳ lúc nào nhé, muộn mấy cũng được. Cuộc điện thoại lần này cũng không dài. Sau khi kết thúc, Thường Ly đứng im trước quầy bà không nhúc nhích. Tưởng Tiểu Thiên tiến lên, ra. Những câu nói sau đó bị Tưởng Ly giơ tay lên ngắt ngang. Cô nhìn chai rượu vô cùng chăm chú, sau đó từ từ đưa tay, xoay ngang chai rượu. Đằng sau chai rượu đặt một chiếc hộp tinh xảo, trên mặt hộp có một tia sáng mờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không tài nào phát hiện ra. Tưởng Ly bất ngờ cười khẩy, nhìn chăm chăm chiếc hộp đó, gian mạnh từng chữ, anh Lục, trò này của anh chẳng thú vị gì cả. Chương 16, đêm quan trọng. Văn phòng tổng giám đốc. Sau khi ký xong chỗ tài liệu trong tay, Lục Đông Thâm giao lại cho giám đốc phòng tài vụ, trong vòng 3 ngày làm việc, phát hết số tiền trợ cấp thôi việc cho mọi người. Giám đốc phòng tài vụ sau khi nhận lấy chỗ giấy tờ, lòng vẫn còn thấy run rẩy. Khi tổng quản của dự án Sở Cái Lìn bị thay thế, tất cả mọi người đều hoàn toàn bất ngờ. Rất nhiều người đều đang suy đoán ai sẽ tiếp quản vị trí cao nhất, một người được thăng chức từ dưới lên hay một nhân sự được mời từ nơi khác về. Trong lúc có vô số những ý kiến trái chiều, không thể ngờ là tổng bộ của tập đoàn Lục Môn lại phái về một lá vương bài. Mọi người đều đã từng nghe loáng thoáng về vị tổng giám đốc Lục, con trai trưởng của chủ tịch Lục. Nghe nói từ năm mười mấy tuổi, anh đã thường xuyên xuất hiện, ngồi dự và lắng nghe các buổi họp của hội đồng quản trị. Sau khi vào đại học, anh bắt đầu bước chân vào Lục Môn, làm từ một nhân viên kinh doanh cấp thấp trở lên. Năm 20 tuổi, anh khởi nghiệp với công ty đầu tiên của mình, trong vòng 3 năm đã nuốt trọn được chuỗi siêu thị hàng nhập khẩu mang lại nhiều lợi nhuận nhất của đối thủ cạnh tranh tập đoàn Trường Thịnh, trở thành công ty lớn. Đến năm thứ tư, anh thành công hoàn thành một hợp đồng quyền chọn trị giá hàng chục tỷ với tổng bộ Lục Môn. Năm thứ năm, anh thành công lũng đoạn một siêu thị thương mại dưới quyền quản lý của Lục Môn. Năm thứ sáu, nhờ một lần sắp xếp lại vốn và một vài dự án mua bán, sáp nhập tuyệt vời, anh chính thức bước chân vào hội đồng quản trị của Lục Môn, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất tại đó. Đến nay, phàm là những người có chút hiểu biết về Lục Môn đều biết rõ, Lục Đông Thâm đã chen chân vào rất nhiều chuỗi sản nghiệp, là người có hy vọng lớn nhất sẽ được ngồi lên chiếc ghế quyền lực. Sở Cái Lìn Thương Lăng so với các khách sạn Sở Cái Lìn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông thì chẳng khác nào mối bỏ bể. Bọn họ đều cho rằng cho dù có thay đổi quyền lực cũng chưa ảnh hưởng gì tới họ. Cho dù phía Thương Lăng xảy ra chuyện, rất nhiều người vẫn tự tin nghĩ tổng bộ sẽ không dễ dàng cắt giảm nhân viên, bởi dẫu sao số lượng nhân viên tại địa phương vẫn còn hạn chế, huống hồ còn là một ngành như phục vụ khách sạn. Nhưng ngay sáng nay, một Lục Đông Thâm tới đây nhiều ngày rồi nhưng vẫn im ắng chưa có động tĩnh gì bất ngờ triệu tập cuộc họp của các quản lý cấp cao. Sau khi cuộc họp giải tán, cả một đám người gặp họa, từ giám đốc khách sạn cho tới quản lý các bộ phận, nhất là bộ phận quan hệ ngoại giao, cả phòng đồng loạt bị đuổi việc. Nói theo lời của anh trong buổi họp thì Sở Cái Lìn không nuôi những kẻ nhàn rỗi. Sở Cái Lìn Thương Lăng gặp khủng hoảng truyền thông, trong một khoảng thời gian ngắn tin đồn như mưa dập gió vùi, sự việc của Thái Quốc Cường khiến cả đống người mất việc. Rất nhiều người đều đang đợi xem trò hay. Khiếm khuyết vị trí của bao nhiêu người như vậy. Lẽ nào Sở Cái Lìn Thương Lăng thật sự muốn đóng cửa? Nhưng họ không ngờ rằng ngay sau đó đã có một nhóm người khẩn trương bù vào những vị trí còn khuyết. Từ lãnh đạo cấp cao đến quản lý cấp trung đều không thiếu một ai. Trưởng phòng nhân sự đều đã đọc qua lý lịch của họ. Đám người đó đều là các nhân sự Lục Đông Thâm rút ra từ đủ các công ty dưới quyền của Lục Môn. Có một lai lịch quốc tế khiến người ta líu lơi không nói nên lời. Chọn bừa bất kỳ người nào cũng đều là người tài giữa những người tài. Khắp khách sạn từ trên xuống dưới, ai nấy đều hoang mang. Họ là người bản địa nhưng một chút may mắn cuối cùng cũng không có, bởi vì Lục Đông Thâm này ra tay nhanh đến nỗi khiến người ta rét run. Giám đốc phòng tài vụ đang chuẩn bị đi ra thì Lục Đông Thâm bổ sung thêm một câu, đưa hết cho tôi các bảng thống kê tài chính của khách sạn mấy năm gần đây. Anh ta nghe xong mà sợ xanh mặt. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại Cảnh Ninh, Lục Đông Thâm dặn dò cô ấy, không được để đám người đó tung tin gì không hay về khách sạn. Đám người đó, ám chỉ những người vừa bị cho nghỉ việc. Cảnh Ninh hiểu ngay, vâng, tôi sẽ có sắp xếp. Lục Đông Thâm dường như thoải mái hẳn. Anh ấn vào đầu Thu trên bàn. Cảnh Ninh thấy cà phê của anh đã nguội bèn chủ động đổi một cốc khác, không thêm đường, không thêm sữa. Người đàn ông này có vẻ rất không thích ngọt. Lục Tổng, mảnh đất ở khu Quan Dương. Lục Đông Thâm giơ tay lên ngắt lời cô ấy. Ngay sau đó, từ trong máy thu vọng ra tiếng một người con gái, một nhà sáng chế hương xuất sắc cũng giống như một đầu bếp đại tài. Họ sẽ lấy đi thành phần mùi hương mà mình cần trên một vật chất nào đó để đạt được mục đích gây ảnh hưởng tới người khác. Họ có thể cứu người, thậm chí còn có thể giết người trong tinh lặng. Cảnh Ninh nghe xong sững người. Lục Đông Thâm dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên tay vịn của ghế, từng ngón tay gầy gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt da. Từ trong lại vọng ra tiếng Tưởng Ly dìm Tưởng Tiểu Thiên, có lúc nếu em không nỗ lực làm sao biết thế nào gọi là tuyệt vọng chứ. Cảnh Ninh thầm nghĩ, cô Tưởng Ly này đúng là chửi người không cần nói bậy. Đầu kia hình như đang nghe điện thoại. Ở bên này Lục Đông Thâm bất ngờ hỏi, hai cửa hàng của cô ấy có phải đều ở khu Quan Dương không? Vâng. Anh bỗng chìm vào suy nghĩ. Cảnh Ninh không đoán được tâm tư của anh lúc này. Thấy anh nói nửa chừng lại không tiếp tục nữa, cô ấy chỉ còn cách đứng yên chờ đợi. Đúng lúc này, đông nhiên vang ra tiếng Tưởng Ly, anh Lục, trò này của anh chẳng thú vị gì cả. Ngay sau đó là một tiếng rẻ kéo dài rồi không còn động tĩnh gì nữa. Cảnh Ninh giật thót, nhưng khi nhìn sang Lục Đông Thâm, anh lại cười. Mảnh đất ở khu Quan Dương đó không cần vội. Anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, Thái Quốc Cường sẽ giúp chúng ta. Thái Quốc Cường ngủ một giấc đã đời, từ trưa ngày hôm trước tới tận ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao. Khi tỉnh dậy, tinh thần ông ta rất phấn chấn, mở miệng hỏi câu đầu tiên là, hôm nay tôi ăn gì? Tưởng Ly rút từ trong túi ra một chiếc hộp hình tròn, trong hộp có hai chiếc lá, được phong kín trong một chiếc túi bảo vệ môi trường. Cô rút ra một chiếc lá, không phải loại lá còn tươi mà hình như đã được hơ qua lửa, nếu ngửi kỹ sẽ có một mùi hương đặc biệt. Sau đó chiếc lá được thả vào nước, nước được đun sôi lên rồi đổ vào cốc. Thái Quốc Cường cầm chiếc cốc lên nhìn, nước bên trong có màu xanh lục đậm, nên ông ta hơi ngập ngừng. Ông ta cứ ngỡ hôm nay vẫn phải uống nước mật ong, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lại thêm một ngày đói meo nữa. Ai ngờ cô nhóc này lại có bản lĩnh ấy. Có thể khiến ông ta có một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau bao ngày trằn trọc. Cơ mà cái thứ này. Tưởng Ly cũng không có ý định giải thích gì với ông ta, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt rằng hãy uống đi. Thái Quốc Cường hít sâu một hơi rồi cúi đầu uống cạn. Tưởng Ly đứng dựa vào quầy ba nhìn ông ta, trong lúc vẫn phải phần nào kính nể. Đường đường là một người đã trải bao sóng to gió lớn nhưng lại hết lòng giao bản thân mình cho cô. Mặc dù còn nhiều nghi ngại nhưng chung quy vẫn lựa chọn tin cô. Đã dùng người là phải tin, chẳng trách Thái Quốc Cường là một người dám làm lớn. Vào miệng là một hương thơm thanh thanh, không quá nồng đậm, nhưng mùi lại kéo dài miên man. Mà vị của cốc nước này lại là vị thanh ngọt, khiến ông ta có cảm giác như được uống nước suối nguồn, ngọt ngào, trong vắt. Ngon hơn nước mật ong đấy. Đây là kết luận cuối cùng của ông ta. Tưởng Ly khoanh tay trước ngực, mỉm cười, qua đêm nay, ông sẽ bình an vô sự. Sáng sớm ngày mai hãy rửa hết lớp bùa tiết gà trên mặt đi, còn cả lá bùa trên người nữa, nhớ kỹ, nhất định phải đốt bỏ. Thái Quốc Cường mang cả một bụng nghi vấn, cuối cùng tất cả hóa thành một câu, vậy nếu không qua được đêm nay thì sao? Tưởng Ly vô cùng chắc chắn, có tôi ở đây, tôi sẽ không để ông gặp chuyện gì đâu. Sau khi ra khỏi phòng Thái Quốc Cường, Tưởng Ly đi tới tận cùng hành lang, gọi điện cho Đàm Diệu Minh. Ngày mai Thái Quốc Cường sẽ bước ra khỏi khách sạn một cách bình thường, việc còn lại giao cả cho anh đấy. Em yên tâm, tất cả các phóng viên báo chí đều sẽ có mặt đúng vị trí. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tưởng Ly không rời đi ngay mà dựa vào tường, vừa ngắm cảnh hồ ngoài cửa sổ vừa chìm vào suy nghĩ miên man. Lục Đông Thâm chỉ cho cô thời gian 3 ngày. Bây giờ chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn. Ngày mai sẽ trở thành một thời điểm cực kỳ quan trọng. Trong trận chiến này, cô không tin Lục Đông Thâm không có chiêu gì làm đệm. Chương 17, cô không cần phải để phòng tôi. Khi Lục Đông Thâm họp xong quay trở về phòng làm việc thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, bầu trời đỏ như lửa, rực rỡ một góc. Theo sau anh là Cảnh Ninh và một cô thư ký khác khệ nệ ôm một chồng tài liệu. Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, họ không ngờ lại nhìn thấy Tưởng Ly. Cô cô đang thảnh thơi đứng dựa vào bàn làm việc, hướng mặt về phía cửa chính, trông vô cùng nhàn nhã. Thấy Lục Đông Thâm đã quay về, cô nói thẳng, anh Lục, đàm phán chút đi. Chưa được sự đồng ý, không ai được phép bước vào căn phòng này, cũng giống như việc chưa có hẹn trước thì đừng hòng được gặp Lục Đông Thâm vậy. Cảnh Ninh quả thực rất khâm phục sự táo bạo của Tường Ly, rồi cô ấy liếc nhìn cô thư ký hành chính đang thấp thỏm đứng bên cạnh. Quá rõ rồi, chắc chắn Tường Ly lại dùng khuôn mặt nửa công nửa thụ đó của mình để mê hoặc con gái nhà người ta. Nhưng Lục Đông Thâm không truy cứu thái độ thiếu trách nhiệm của thư ký hành chính. Anh chỉ đánh mắt ra hiệu với Cảnh Ninh. Cảnh Ninh lập tức hiểu ý, lệnh cho thư ký cầm tài liệu đặt lên bàn làm việc rồi cả hai rời khỏi phòng. Anh ngồi xuống ghế, mặc kệ thái độ tùy hứng của Tường Ly trước mặt mình, cười hỏi, cô muốn thương lượng chuyện gì? Tường Ly quay người lại, chống hai tay lên ghế, nhìn anh chằm chằm, tôi là người làm việc gì cũng không thích bị theo dõi, quản thúc, thế nên lần này coi như anh nợ tôi. Phòng làm việc này rất đẹp, có một mặt là cửa hướng ra ban công hình cung, nhìn xuống 48 tầng ở dưới, một tầm nhìn đủ thoải mái. Ánh hoàng hôn êm dịu, hắt cả một khoảng rộng vào phòng, lại càng tôn lên từng đường nét hoàn hảo không tì vết bên một nửa khuôn mặt của cô. Cô không đội tóc giả, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa sau gáy, gọn gàng, sạch sẽ. Cô vẫn mặc đồ trắng, nhưng tiểu dáng đã khác các lần trước. Chất liệu là loại tơ lụa thượng hạng, bên trên là áo dài, hai bên xẻ tà tới tận eo, tôn lên vòng eo thon gọn, bên dưới là chiếc quần thụng. Kiểu đồ này giống áo dài của Việt Nam nhưng khác ở chỗ có thêm nét Trung Quốc, cúc cổ áo lại khắc những hoa văn kiểu phục cổ. Loang thoang có thể nhìn thấy làn da nơi vùng eo thon của cô, cũng trắng nõn như làn da trên khuôn mặt cô, chìm vào màu hoàng hôn. Một Tường Ly như vậy trông giống như một hòn ngọc chân bóng trên núi Côn Luân, tuyệt mỹ cùng tuyệt soái hòa trộn trong cùng một cơ thể. Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt không hề giấu giếm. Anh mỉm cười, cô muốn thứ gì? Chuyện máy nghe lén đích thực là anh sơ suất, không ngờ được là cô lại cảnh giác như vậy. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là cô không tìm anh tính sổ ngay lập tức mà rất bình tĩnh, lạnh lùng, tới giờ mới diện kiến. Thế nên thứ mà cô cần chắc chắn đã được cô suy nghĩ rất kỹ càng. Tường Ly nhìn thẳng vào mắt anh, cho tôi mượn giang sơn đồ để nghiên cứu. Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày. Tôi không cần phải nói rõ nguyên nhân với anh. Tường Ly bổ sung thêm một câu. Lục Đông Thâm khẽ cười, ít nhiều làm mờ đi những lạnh lùng trên nét mặt. Anh không nói gì, ngược lại nhàn nhã châm một điếu thuốc. Tường Ly nhìn kỹ, lần này anh chỉ hút thuốc lá bình thường, không phải loại đặt làm đặc biệt như tối hôm trước. Sau khi nhả ra một làn khói, anh mới nói, giám đốc trước đây của khách sạn sợ bức tranh bị lấy cắp phải chịu trách nhiệm, thế nên từ lâu đã sai người khảm nó vào tường, nên việc mang đi là không thể. Nhưng cô có thể sờ mó, động chạm tùy ý. Giang sơn đồ không khác gì một báu vật trấn giữ cho khách sạn, bình thường du khách chỉ được ngắm không được sờ. Thế nên, đặc cách của anh cũng coi như đã bật đèn xanh cho cô rồi, mặc dù anh quả thực không hiểu bên trong bức tranh đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Tường Ly cũng hiểu đây đã là bước nhượng bộ tối đa của anh. Cô gật đầu, được. Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc rồi hỏi, còn gì nữa? Người đàn ông này thông minh đấy, Tường Ly thích nói chuyện với những người như vậy, khỏi phải lãng phí nước bọt. Cô cười có phần gian tà, bộ tóc giả của tôi hỏng mất rồi, không dùng được nữa, thế nên cần mấy cái vụ chờ trong trung tâm thương mại của anh. Lục Đông Thâm không nhịn được cười, sao cô lại nhiệt tình thích đội tóc giả thế nhỉ? Tường Ly thu tay về, tự nhiên khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại anh, thế sao có những người lại cứ thích đội mũ nhở? Lục Đông Thâm ồ lên ra vẻ đã hiểu, lý do hay đấy. Nụ cười như thấm sâu vào đôi mắt anh nhưng qua làn khói hình như nó lại hơi mơ hồ không rõ, để tôi nghĩ xem nào. Tường Ly đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của anh, nghĩ bụng, chỉ có mấy vụ trở thôi mà, có bắt anh cắm dao hai bên sườn đâu. Đường đường là tổng giám đốc, một lời ra lệnh là xong. Nghĩ mà xem. Người đàn ông này có ki bo không cơ chứ? Cô đang nghĩ cách cố gắng tranh thủ thì thấy bàn tay đang cầm điếu thuốc của Lục Đông Thâm vắt ngang qua, ấn lên loa ngoài của máy điện thoại, người nhận máy đầu kia là Cảnh Ninh. Làm cho cô tưởng một chiếc thẻ thành viên cấp kim cương đen của sở cải lìn. Anh thản nhiên dặn dò một câu. Dạ. Tường Ly đứng bên cạnh lắng nghe, sự phẫn nộ đang lấp đầy lồng ngực đống chốc hóa thành ngàn vạn đông pháo hoa nổ tung, đó gọi là bùng nổ. Kim cương đen hả? Chưa cần biết hạn mức thế nào, chỉ nghe thôi đã thấy chất chơi hơn vụ chờ giảm giá nhiều rồi. voucher giảm giá của trung tâm thương mại thì tôi không có, mà theo như tôi được biết dưới đó cũng không dùng voucher. Thẻ VIP kim cương đen của Sở Cái Lìn chỉ được cấp cho một số lượng khách hàng may mắn nhất định trong số những người có hạn mức tiêu dùng lên đến hàng triệu tệ. Không chỉ ở trung tâm thương mại ngay dưới chân cô mà chiếc thẻ này sẽ giúp cô có được đặc quyền hội viên ưu đãi nhất dù tới bất kỳ trung tâm thương mại hay khách sạn nào của Sở Cải Lìn. Không biết đã đủ làm cô tưởng hài lòng chưa? Hài lòng chứ, hài lòng tưởng chết rồi. Việc này cũng đồng nghĩa với việc cô tiêu ít hơn người ta hàng triệu tệ mà vẫn giành được quyền hạn hội viên đỉnh cao, hơn nữa số lượng người có được đặc quyền này còn rất hạn chế nữa. Nhưng chuyện tốt này cũng không có nghĩa cô cần phải nở nụ cười tươi rói trước mặt Lục Đông Thâm. Cô háng giọng, anh Lục tặng quà thật hào phóng, tôi cũng xin vui vẻ đón nhận. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã nghe tới tình hình của Thái Quốc Cường, tôi có thể đảm bảo ngày mai ông ta sẽ ra được khỏi khách sạn. Thế nên, đây là những gì tôi xứng đáng được nhận. Nói xong câu này, lại sợ bị anh cảm thấy mình nhận quá đương nhiên, cô bổ sung thêm, nhưng vẫn phải cảm ơn anh Lục, anh phải tốn kém rồi. Thật ra tim cô đã bay phấp phới từ lâu. Mua. 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 Bay qua trên đầu cô hiện chỉ có ba chữ này và ba dấu chấm than. Bây giờ người cô muốn gặp nhất chính là Cảnh Ninh. Cô gái xinh xắn đó tuy bình thường làm việc chín chắn, già dặn nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô ấy đáng yêu cực kỳ, là người đáng yêu nhất trên đời này. Vừa định đi ra thì cô nghe thấy người đàn ông phía sau lên tiếng, đợi chút. Tường Ly kịp thời dừng bước. Quay lại nhìn anh, trái tim đập thình thịch, bay qua vài con quạ đen, đừng có hối hận mà. Xin anh đừng hối hận. Lục Đông Thâm đứng dậy, đồng thời đi về phía cô. Lúc này trong đầu Tưởng Ly đang suy nghĩ hàng trăm cách thức, tính toán xem nếu anh thu lại lời hứa thì cô phải kỳ kèo kiểu gì. Bất ngờ là anh không tiến tới, chỉ vòng qua trước bàn làm việc, đứng dựa vào đó thảnh thơi đúng như cô ban nãy, tiện tay cầm theo gạt tàn đặt bên cạnh, một tay thoải mái chống lên mặt bàn. Một tay gạt tàn thuốc, trầm tĩnh, thong dong. Tâm lý đề phòng của cô quá mạnh, việc này vừa tốt lại vừa không tốt. Tường Ly không ngờ anh lại bất thình lình nói câu ấy, lát sau cô mới bật cười, tôi trước nay vẫn hòa nhã tươi cười mà. Lúc cô nói chuyện, những động tác mang tính phòng vệ quá lộ liễu. Lục Đông Thâm nhìn cô, hay, cô chỉ đề phòng mình tôi. Tường Ly thầm sửng sốt, túi đầu mới phát hiện mình vẫn đang làm một động tác theo thói quen, khoanh tay bảo vệ ngực. Cô lẳng lặng hạ tay xuống, nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết phải đặt hai tay như thế nào cho phải. Tôi biết anh Lục tinh mắt, người làm ăn mà, luôn thích soi ra những điểm mà người khác nhìn không ra. Cô cố gắng để bản thân tự nhiên một chút, nhưng, con người tôi thế nào hình như không liên quan gì đến anh Lục thì phải. Cô thầm đủ, tôi có hành động nào hay làm thì liên quan gì tới anh. Và lại, anh là một thương nhân lúc nào cũng nhìn con mồi như hổ đói. Ngày nào cũng nghĩ tới chuyện moi móc lợi ích từ thương lăng. Việc tôi đề phòng anh là quá bình thường, đây là chân lý mà đứa ngốc cũng hiểu đó. Lục Đông Thâm nghe xong bỗng bật cười. Anh rít điếu thuốc rồi xoay ngược tay ấn đầu lọc vào gạt tàn, sao lại không liên quan được. Anh ngẩng lên nhìn cô, ít nhiều gì chúng ta cũng được coi là đối tác, cô không cần phải đề phòng tôi. Tường Ly đang nghĩ cách làm sao để trả lời anh thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Chương 18. Lỡ tôi thích anh thì phải làm sao? Lục Đông Thâm tiện tay ấn loa ngoài. Đầu kia vang lên giọng nói của Cảnh Ninh, vô cùng chín chắn. Lục Tổng, cô Thai đã tới, cô ấy nói hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp được anh một lần. Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ, được rồi. Sau khi đầu kia cúp máy, Thường Ly bỗng dưng không vội đi ra nữa. Cô bước về phía anh, cho tới khi, sát lại rất gần. Lục Đông Thâm không né không tránh. Từ đầu tới cuối vẫn nhàn nhã dựa vào bàn làm việc. Cô lần lượt chống hai tay sang hai bên, bao vây trong phạm vi của mình. Một người cao 1m66 như cô vốn dĩ đã không thể chiếm ưu thế khi đứng trước mặt anh. Động tác này lại càng khiến cô nổi bật sự lùn của mình, nhìn thẳng cũng chỉ nhìn tới cả vạt của anh. Nhưng Tưởng Ly cho rằng về mặt khí thế mình vẫn chiến thắng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm tới yết hầu rồi lên tới khuôn cằm lún phún râu của anh. Anh cũng rất hợp tác, mặc cho cô dở trò, chỉ cúi đầu nhìn cô. Cô khẽ cười, tâm lý cảnh giác của tôi cao độ nhưng đào hoa kiếp của anh Lục đây cũng đâu có ít. Cô ngẩng lên còn anh cúi xuống, bờ môi lướt nhẹ qua trán cô một cách tự nhiên. Hơi thở của người đàn ông theo từng nhịp thở tràn vào lồng ngực. Cùng lúc đó, hương thơm của người con gái cũng quấn chặt lấy anh, thậm chí là gần trong gang tấc. Anh chỉ cần hơi giơ tay lên là đã có thể ôm lấy cô rồi. Ban đầu Tưởng Ly không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cơ hội này trêu chọc anh một chút. Nhưng đứng gần như vậy, khi hơi thở của hai người đan cài vào nhau kiểu gì cũng sản sinh ra một bầu không khí mờ ám. Nhìn anh ở khoảng cách này, ngũ quan của anh càng thêm sắc nét, góc cạnh. Đôi mắt anh sâu như vực thẳm, không nhìn thấy đáy, dường như có thể hút người ta vào trong đó. Thế nên, tôi mới phải cách xa anh Lục đây một chút. Anh đẹp trai như vậy, lỡ như tôi phải lòng anh thì biết làm sao. Đầm nước đào hoa sâu ngàn trượng, tôi không muốn bản thân bị chìm đắm vào đó đâu. Cô đứng thẳng người lên, lẳng lặng thu tay về. Nhưng cô còn chưa rút hẳn lại, Lục Đông Thâm đã đưa tay giữ chặt lấy cô. Cô sửng sốt, muốn rụt tay lại. Anh lại nhân cơ hội đó hơi dùng một chút sức, cô lập tức bị anh kéo ngược vào lòng. Sự tiếp xúc giữa người với người không khó đến vậy đâu. Lục Đông Thâm nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, giống như, bây giờ đây. Tường Ly lập tức đẩy anh ra, tránh xa khỏi phạm vi hơi thở của anh. Cô đè nén chút hỗn loạn vô cớ bỗng dưng dâng lên trong lòng xuống, cười khẩy, đối với gian thương, tôi chỉ dám kính nhi viễn chi. Thái tử Tân Ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài vội trở về, vừa tới Thương Lăng đã gặp mặt hai người anh Thái Nghiệp Dương, Thái Nghiệp Phàm. Ba anh em tức tốc có mặt tại sở cải lìn Thương Lăng. Lục Đông Thâm đề nghị chỉ gặp riêng Thái tử Tân. Ông em Thái Nghiệp Phàm dậm chân bình bịch trước mặt Cảnh Ninh, chửi mắng Lục Đông Thâm thật không biết tốt xấu. Anh cả Thái Nghiệp Dương tuy không giận sôi sùng sục như cậu em, nhưng sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Dĩ nhiên Cảnh Ninh hiểu suy nghĩ của hai anh em nhà họ. Thương trường như chiến trường, đứng trước lợi ích, cha con còn có thể trở mặt thành thù, huống hồ là anh trai em gái. Nhà họ Thái trước nay trọng nam khinh nữ, cho dù Thái tử Tân biết dựa vào sức của mình để tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, nhưng dĩ nhiên trong lòng Thái Quốc Cường, con trai vẫn quan trọng hơn cả. Cuộc cạnh tranh lợi ích vốn dĩ chỉ tồn tại giữa hai anh em trai, nhưng bây giờ không khác gì cuộc chiến Tam Quốc, Thái tử Tân đã trở thành cái gai trong mắt Thái Nghiệp Dương và Thái Nghiệp Phàm. Xuất phát từ góc nhìn của hai người họ, về lý Lục Đông Thâm dĩ nhiên phải gặp họ chứ không phải là từ chối họ ngoài cửa, càng không phải là gặp ngay Thái tử Tân. Cảnh Ninh vẫn chỉ lẳng lặng thông báo rằng, đây là ý của Lục Tổng, trong thời gian chờ đợi, hai vị có thể qua thăm chủ tịch Thái. Muốn được gặp mặt Thái Quốc Cường cũng phải được sự cho phép của Tưởng Ly, điều kiện tiên quyết là khi cô không có mặt trong phòng thì Tưởng Tiểu Thiên phải theo sát. Con trai hay con gái nhà họ Thái cũng không được phép dùng bất kỳ lý do gì để đuổi Tưởng Tiểu Thiên đi. Thái tử Tân cũng tới thăm Thái Quốc Cường trước rồi mới gặp mặt Lục Đông Thâm tại quầy bar VIP của khách sạn. IMG Internet. Hôm nay trong quầy bar không có ai. Lục Đông Thâm đã bao chọn chỗ này, nói theo lời của Cảnh Ninh khi thông báo tới Thái tử Tân thì, đây là bữa tiệc tẩy trần của Lục Tổng dành cho cô. Nhưng Thái tử Tân vẫn phải đợi mấy tiếng đồng hồ, đợi tới khi Lục Đông Thâm học xong, trời đã nhá nhem tối. Đã lâu không gặp. Thái tử Tân giơ ly rượu về phía Lục Đông Thâm, nghĩ mà xem, cũng đã 3 năm 3 tháng và 10 ngày rồi. Lục Đông Thâm khẽ cụng ly với cô, lâu vậy sao? Thái tử Tân nhìn anh, khuôn mặt ít nhiều có cảm giác lật lõng. Cô hiểu anh. Trong cuộc sống, anh dồn toàn tâm toàn ý cho công việc, dường như ngoài sự nghiệp ra, không chuyện gì có thể lọt vào mắt anh, bước vào tim anh. Nhưng rõ ràng đã biết là như vậy, nghe anh trả lời cô vẫn cảm thấy xót xa. Cô chờ đợi mòn mỏi cho ngày tháng trôi qua, anh lại thản nhiên như gió thoảng mây trôi. Cô nhấp một ngụm rượu, chất tà nhìn trong rượu làm chát khoang miệng, cũng làm thắt cả trái tim. Chắc là do em nhớ nhầm chăng? Thái tử Tân không muốn thua tan tác trước mặt anh, đành mỉm cười, chúc mừng anh, được tiếp quản sở cải lìn đúng như ý nguyện. Nụ cười trong mắt Lục Đông Thâm nhạt nhòa xa cách, cũng chúc mừng em, 2 năm qua thành tích của em ở trường thịnh không tệ chút nào, có mấy lần đã đánh út khiến Lục Môn không kịp phòng bị. Thái tử Tân chưa bao giờ là kiểu con gái yếu đuối, đây là sự thật anh biết từ ngày đầu tiên quen cô. Trong người cô ẩn chứa một sự bướng bỉnh và quật cường, không thua kém khí khái của bất kỳ người đàn ông nào. Sau khi bước chân vào trường thịnh, có mấy lần một mình cô phải ra tay dọn dẹp đống bát nháo do hai ông anh trai để lại, trên thị trường cổ phiếu luôn cắn chặt lấy Lục Môn không buông. Cô ấy là điển hình cho mẫu hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, giỏi sự nghiệp thời đại mới, lại giống như một đóa hoa hồng đỏ có gai, kiêu sa nhưng đầy nguy hiểm. Thái tử Tân chỉ mỉm cười, không đáp lời. Đầu bếp trưởng món Pháp ở tầng trên được mời về bằng một mức lương cao ngất ngưởng. Sau khi bữa khai vị đã qua, ông ấy bưng tiếp lên món tôm hùm xanh vùng bờ dì tàn. Em sống ở Pháp lâu như vậy, thử nếm món này xem, có đúng mùi vị em thích không? Lục Đông Thâm nói. Thái tử Tân cầm dao nhẹ nhàng cửa, chia tách mình tôm. Chiếc dĩa được đâm sâu vào thịt tôm. Khi cho vào miệng thì độ mềm của thịt tới mùi thơm của món ăn đều vô cùng chuẩn. Cổ họng cô chợt tắc nghẹn, cô lại ngẩng đầu lên, mỉm cười, phải, nhưng thực tế là anh nên đưa em đi ăn những món ăn truyền thống của Trung Quốc. Từ khi chia xa, cô sang Pháp, sống ở đó một mạch 3 năm trời. Cô không gặp được anh, cho dù biết có lần anh sang Paris công tác cô cũng không có cơ hội gặp mặt. Thế nên, con đường chung duy nhất chính là tàn sát lẫn nhau trên thương trường. Lục Đông Thâm nghe xong, đắc, là sơ suất của anh, thành thật xin lỗi. Thái tử Tân nghe xong câu này, ít nhiều có phần thất vọng. Thật ra cô nói câu đó là có ý thăm dò. Nếu anh trả lời rằng, lần sau sẽ đưa em đi ăn, thì chứng tỏ anh còn có ý muốn gặp lại cô. Nhưng chỉ một câu xin lỗi của anh đã cắt đứt tất cả mọi vọng tưởng. Lục Đông Thâm là người đàn ông cực kỳ thông minh, nhất là trong các mối quan hệ với người khác phái. Nếu anh không muốn, anh tuyệt đối không bao giờ cho đối phương một cơ hội nào để liên tưởng xa xôi. Về điểm này, 3 năm trước cô đã biết. Thế nên làm gì có chuyện anh không nghĩ đến. Chỉ là cô không phải người anh dành nhiều tâm tư, cũng giống như làm gì có chuyện anh không chủ động, chỉ xem anh đã đủ thích người ấy chưa. Về chuyện của bác trai, anh cũng rất lấy làm áy náy. Nhưng cũng may lần này chưa có gì nguy hiểm. Khi về, anh sẽ đích thân tới tận nhà xin lỗi. Lục Đông Thâm quay lại chuyện chính. Anh không có ý hoài niệm chuyện cũ. Thái tử Tân cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, thế nên cô nói, chẳng qua là không dự liệu được hết, nhưng nói thật là em hoàn toàn không tin bố em chúng ta, chuyện này nghe thật phi lý. Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì nhìn thấy 2 nhân viên khiêng theo một chiếc thang đi vào, giọng nói uể oải của Tưởng Ly vang lên sau lưng họ, đặt cho thẳng, cho vững vào, đừng có trượt rồi làm hỏng bức tranh. Ông chủ của khách sạn này là một tên gian thương đấy. Mấy người mà làm hỏng tranh, anh ta lại trả út cả thùng phân lên đầu tôi ấy à? Phá nát hoàn toàn bầu không khí yên ắng nơi quầy ba. Chương 19, anh không thể thiên vị như vậy được. Tuy Thái tử Tân quay chéo lưng về phía lối vào của quầy ba, nhưng vì một bên tường có hiệu ứng giống như gương nên cô ấy cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ồn ào đó. Thế nhưng cô ấy vẫn quay đầu nhìn cho rõ một lần, sau đó hỏi Lục Đông Thâm với vẻ kỳ lạ, người đó đang nói anh sao? Chiếc thang ở phía bên kia đã được dựng lên. Tường Ly trèo lên một cách nhẹ nhàng, ngồi vững vàng, đối mặt với bức giang sơn đổ trèo trên cao. Có lẽ vì muốn tiện trèo lên trèo xuống, hôm nay cô mặc rất gọn gàng, quần bò và áo phông rộng rãi, ngầu nhất vẫn là một đôi bốt da loại dành cho dân đua xe. Lục Đông Thâm lẳng lặng thu lại tầm mắt, quay về, im lặng mỉm cười. Thái tử Tân tay cầm ly rượu, bề ngoài thì bình tĩnh thản nhiên nhưng nội tâm đã nổi cơn sóng gió. Mặc dù cô ấy chưa đến mức nổi giận chỉ vì một câu nói nhưng thái độ của Lục Đông Thâm cũng quá mức ung dung rồi. Cô ấy ngước mắt nhìn bức tường đối diện. Cô gái ở phía đó ăn mặc rất gọn gàng, mái tóc dài được tết lại, vắt sang một bên. Mặc dù cô gái ngồi trên thang, quay lưng về phía họ nhưng thân hình uyển chuyển ấy vẫn hoàn toàn nổi bật. Là vị Pháp sư đó à? Cô ấy mỉm cười nhìn Lục Đông Thâm rồi lắc lắc ly rượu trong tay. Gọi là Pháp sư thì cũng không hẳn. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng giải thích, chẳng qua là phương pháp trị bệnh cứu người có hơi đặc biệt một chút thôi. Cô ta đang làm gì vậy? Nhỡ đâu trong bức giang sơn đồ đó có ma thật thì sao, ai biết chứ? Lục Đông Thâm cười, nhân lúc nhấp rượu lại liếc nhanh về phía đối diện. Anh kiểm soát ánh nhìn của mình rất tốt, giống như đã nhìn lại giống như tùy ý nhưng giác quan thứ 6 nói cho Thái tử Tân biết, anh đang quan sát cô gái kia chăm chú. Chuyện có bị chúng ta hay không thật ra cả anh và em đều hiểu rõ trong lòng. Mặc dù em không thể tìm ra nguyên nhân cho tình trạng hiện tại của bố mình nhưng em cũng không cho rằng cô ta có phương pháp cao minh gì. Thái tử Tân khẽ như mày, nghe nói, bố em đã mấy ngày rồi không được ăn uống tử tế, cô ta chỉ để ông uống nước mật ong và một vài thứ bát nháo chi xiên gì đó, đây là phương pháp trị bệnh ư. Lục Đông Thâm thấy cô ấy không vui bèn trả lời, nếu cô ấy đã tự tin đẩy mình như thế, chi bằng cứ để cho cô ấy thử xem sao. Chuyện này quá hoang đường rồi. thái tử Tân thấy anh bên vực như vậy lại càng khó chịu hơn, ban nãy em đã đi thăm bố, ông gầy rộc hẳn đi, cô ta chỉ đang giả thần giả quỷ thôi. Vậy em có cách nào khác không? Lục Đông Thâm hỏi ngược lại. Thái tử Tân á khẩu. Đúng là không còn cách nào khác, bởi vì trước đó cô ấy cũng từng nghe nói khách sạn Sở Cái Lìn đã mời không ít bác sĩ tới, thậm chí bác sĩ riêng của nhà họ Thái cũng đã được điều động nhưng đều không có hiệu quả gì. Nhưng cũng chỉ còn một đêm cuối cùng, đợi thêm xem sao. Lục Đông Thâm nói một câu. Thái tử Tân siết chặt ly rượu, vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy Lục Đông Thâm nói trước, đợi anh một chút, rồi đứng dậy. Bên này, Thường Ly đang cố gắng dịch chuyển vị trí. Các nhân viên đặt chiếc thang ở giữa bức giang sơn đổ rồi bỏ đi cả. Thường Ly ngồi lên thang rồi mới cảm thấy tầm nhìn bị bó hẹp, lại lười nhảy xuống điều chỉnh nên cứ thế chống hai tay lên bức tranh rồi xích từng chút một ra sau. Bên dưới thang có bánh lăn, Thường Ly dùng sức có hơi nhiều làm chiếc thang trượt đi khá xa. Người cô lảo đảo, đang định chu lên thì một bàn tay đã vững vàng đỡ lấy thang. Thường Ly cúi xuống nhìn, mặt mày lập tức hớn hở, hi, gian thương. Lục Đông Thâm không biết nói sao đành cười khẽ rồi từ từ đẩy lại chiếc thang về phía bức tranh. Anh nói, cô chú ý an toàn một chút. Sao anh lại ở đây? Sợ tôi làm hỏng bức giang sơn đồ của anh hả? Tường Ly nói với tốc độ rất nhanh rồi cô quay đầu lại nhìn, đông thấy có một người đẹp ở phía xa đang nhìn về phía này, ánh mắt có chút không thiện chí, lập tức hiểu ra, à, cái gì mà à? Lục Đông Thâm tay vẫn giữ thang, ngẩng đầu lên nhìn cô xuống đi, trông nguy hiểm quá. Chỉ cần đặt đúng vị trí là ok. Ai giả, anh cứ mặc kệ tôi. Anh đang hẹn hò cơ mà, không sợ con gái nhà người ta hiểu lầm à? Thường Ly vừa nói vừa khoát khoát tay với anh. Lục Đông Thâm nhìn thấy cô đeo một chiếc ba lô sau lưng, chẳng biết bên trong lại đựng dụng cụ gì để nghiên cứu giang sơn đồ. Anh cũng hiểu cô là người chưa đạt được mục đích là chưa chịu thôi nên đành kệ. Nhưng anh vừa đi được nửa chừng thì Tưởng Ly kêu ấy một tiếng. Anh quay đầu nhìn thấy cô đang vẫy tay với mình. Anh lại quay về phía cô. Anh Lục, cảm phiền anh giúp tôi đẩy thang một xíu nha. Tưởng Ly cười tươi như bông hoa, rồi chỉ tay vào phía bên trái bức giang sơn đồ, anh đẩy tới đó đi. Bình thường Lục Đông Thâm cũng là người dễ gần, anh không khó chịu gì, cứ thế đẩy tới chỗ cô chỉ. Thái tử Tân chỉ ngồi tại chỗ chờ đợi. Thấy anh đã quay về, cô ấy đưa cho anh một tờ khát nước, bình thường toàn là anh chỉ đạo người khác, làm gì tới lượt người khác sai khiến anh chứ. Gọi đại một nhân viên nào đó qua làm là được rồi. Lục Đông Thâm đón lấy, lau sạch tay, thiện tay thôi mà. Ai không biết còn tưởng hai người có quan hệ gì đấy. Thái tử Tân nói vu vơ một câu nhưng ngữ khí cũng hơi chua. Lục Đông Thâm đặt tờ giấy ướt xuống và nói, cô ấy dù sao cũng là con gái, mấy lời như vậy để người ngoài nghe được không hay đâu. Thái tử Tân ngước nhìn khuôn mặt lạnh của anh, không tiếp tục chủ đề này nữa. Mặc dù địa vị của cô ấy hiện giờ trên thương trường đã đủ để nói chuyện với anh một cách ngang hàng nhưng chính thứ quyền uy không cần to tiếng đã toát ra của anh mới là thứ người ta không học được, và cũng là điều khiến cô ấy vừa yêu vừa hận. Nghe nói, anh đã giữ Trần Du ở bên cạnh mình. Đây mới là vấn đề cô ấy quan tâm nhất. Lục Đông Thâm không hề giấu giếm, phải, bây giờ cô ấy là nhà điều chế hương hàng đầu của Sở Cải Lìn. Thái tử Tân hơi sửng sốt, nhìn anh, tiếp sau đây, có phải anh định để cô ta thay thế Quý Phi? Quý Phi là nhà tạo hương được Lục Môn mời về với mức lương cao ngất ngưỡng. Trần Du chỉ là một nhà điều chế hương, năng lực chưa đủ, vẫn chưa thể tới tổng bộ nhậm chức. Đương nhiên, không loại trừ khả năng anh sẽ sắp xếp cho cô ấy theo Quý Phi học hỏi. Lục Đông Thâm nói. Thái tử Tân nhìn anh rất lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ. 3 năm trước, cô ta chẳng là gì cả. 3 năm trước có thể ngồi vào vị trí nhà điều chế hương hàng đầu của Sở Cải Lìn, chứng tỏ cô ấy có năng lực. Lục Đông Thâm cất giọng nhạt nhòa. Thái tử Tân nhìn anh chằm chằm, là vì cô ta có thực lực hay anh đã cho cô ta cơ hội? Anh dồn tâm huyết vào cô ta suốt 3 năm trời. Nếu không có anh, đến tư cách bước chân vào Sở Cải Lìn cô ta cũng không đủ, nói chi tới việc thoát cái đã trở thành nhà điều chế hương. Dứt lời, Thái tử Tân ngửa cổ uống cạn ly rượu, ngữ khí trầm xuống, Lục Đông Thâm, anh không thể thiên vị như vậy được, anh không thể để một cô gái bình thường xuất hiện khiến em. Cô ấy đang cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung. Thật ra khả năng biểu đạt bằng tiếng Trung của cô đã rất khá rồi. tuy rằng nhà họ Thai tập trung mạnh vào thị trường Trung Quốc nhưng cô ấy lại sinh sống ở nước ngoài một thời gian dài, nói tiếng Trung đôi khi vẫn có những ngữ điệu và cách nhấn nhá chữ không được chuẩn như người bản xứ, ngoài ra không còn vấn đề nào khác. Cuối cùng cô ấy cũng tìm ra cụm từ thích hợp đấy nhé, bèn bổ sung thêm, mất hết thể diện. Quan hệ giữa hai nhà Lục Thai vô cùng đặc biệt, bởi vì có những chuỗi kinh doanh có sự trùng khớp, thế nên có sự trùng hợp cũng là hết sức bình thường. Nhưng quan hệ giữa họ thực sự nảy lửa phải là 3 năm về trước. Năm ấy, Lục Đông Thâm từ chối chuyện liên hôn giữa hai gia đình Lục Thai ngay trước mặt tất cả mọi người, công khai chống đối lại trưởng bối nhà họ Lục, cắt đứt suy nghĩ liên kết đầu tư và hợp tác giữa hai gia đình. Chỉ vì Lục Môn đã làm một việc khiến Lục Đông Thâm cực kỳ phẫn nộ. Chương 20, niềm vui là gì? Từ trước tới nay, hai nhà Thai Lục vẫn luôn có ý muốn kết làm thông gia, hơn nữa Thai Tử Tân còn là đàn em cùng trường với Lục Đông Thâm, đã quen nhau từ trước nên lại càng dành cho anh nhiều tình cảm. Nhưng cho tới một ngày cô bắt gặp Lục Đông Thâm và một cô gái khác thân thiết với nhau. Cô gái kia cười tươi như hoa khoác cánh tay anh, dịu dàng ngoan ngoãn, ngay lúc đó cô đã có dự cảm chẳng lành. Bố cô là người trọng nam khinh nữ, dĩ nhiên rất muốn có được một chàng rể giỏi giang như Lục Đông Thâm. Mà khi đó dường như Lục Đông Thâm cũng không có ý kiến gì đối với chuyện liên hôn giữa hai gia đình. Có điều mỗi lần gặp mặt anh, cô đều cảm thấy nụ cười của anh có phần gượng gạo. Phải đến ngày tổ chức lễ đính hôn, khách khứa vô cùng đông đúc, tất cả mọi người đều tới làm chứng cho việc cô sắp trở thành vị hôn thê của anh, thì cũng chính vào ngày đó, anh biết tin Lục Môn đã bắt cóc cô gái đó. Vì chuyện này anh đã một phen nổi giận vì Hồng Nhan. Đồ uống nóng trích từ bài thơ Viên Viên Khúc của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp. Anh xé nát tất cả những nhượng bộ và nhẫn nhịn của mình đối với Lục Môn, mạnh mẽ đứng dậy chưa từng thấy. Cô hoang mang bất an, nói với anh rằng cô gái tầm thường tới không thể tầm thường hơn đó không xứng với anh, không xứng với Lục Môn. Anh đã dằn mạnh từng câu từng chữ đáp lại cô rằng anh sẽ khiến cô ấy xứng với mình. Sau đó anh lại nhìn chằm chằm vào Lục Chấn Dương và cảnh cáo từ nay về sau, chuyện của con bất kỳ ai cũng không có tư cách nhúng tay vào. Điều may mắn là cô không phải trở thành trò cười cho dư luận. Dù là Lục Môn hay nhà họ Thai thì đều có khả năng bịt kín mọi tin tức. Chỉ có điều cô là người cao ngạo kiêu hãnh, trong một phút phẫn nộ đã sa pháp. Suốt 3 năm trời, cô đã được nghe rất nhiều luồng thông tin liên quan tới Lục Đông Thâm. Ví dụ như ở Lục Môn anh đã thận trọng tính toán từng bước như thế nào, rồi lại như anh đã từ từ nuốt gọn các sản nghiệp khác ra sao, hơn tất cả là việc cô gái tên Trần Du đó, nghe nói bên cạnh anh vẫn luôn có cô ta. Khi nói những lời này, Thái Tử Tân có phần xúc động, nhưng Lục Đông Thâm vẫn bình thản từ đầu tới cuối. Đợi cô nói xong, anh mới nói một câu, anh xin lỗi. Anh có yêu cô ta không? Thái Tử Tân bất thình lình hỏi một câu. Lục Đông Thâm nhìn cô. Không nói gì. Em không thích Trần Du, không phải vì gia cảnh của cô ta tầm thường, là vì em cảm thấy con người cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thái Tử Tân nhìn anh không chớp mắt, nhưng anh thích gì ở cô ta đây? Hay cô ta chỉ là cái cớ để anh chống đối lại Lục Môn? Có biết vì sao năm xưa em không sống chết bám giết lấy anh không? Em không muốn dồn ép anh vì em muốn được nhìn thấy anh ngày nào cũng vui vẻ. Lục Đông Thâm từ tốn đặt ly rượu của cô sang một bên, thấp giọng nói, Tử Tân, em say rồi. Thái Tử Tân đè chặt ly rượu, dáng vẻ dường như có ý đối kháng với anh. Lục Đông Thâm thấy vậy đành thở dài rồi buông tay, mặc kệ cô. Một lúc sau anh mới nói một câu, em là con gái mà sinh ra trong gia đình họ Thái còn không được làm những điều mình muốn thì anh sinh ra ở Lục Môn, có thể được hận, được đấu, nhưng không thể được vui vẻ. Một người đàn ông giống như anh từ lâu đã không biết thế nào là vui vẻ rồi. Thái Tử Tân cười, một nụ cười đắng chát vô cùng. Câu nói của Lục Đông Thâm đã chạm tới tận đáy lòng cô. Ai ai cũng nói sinh ra trong gia đình giàu sang sẽ vinh quang hiển hách lắm. Nhưng còn những cô đơn tịch mịch đằng sau những rực rỡ ấy thì sao? Cô lại rót thêm ly rượu nữa rồi ngửa cổ uống cạn. Khi tiếp tục nhìn anh, cô đã không còn mang cảm xúc của một cô thiếu nữ nữa. Chiếc bánh gà tổ thương lăng này nhà họ Thai bọn em cũng có ý muốn ăn. Lục Đông Thâm, liệu anh có chịu nhường một quân cờ vì em là con gái không? Lục Đông Thâm khẽ cười, trên chiến trường không còn cha con, trên thương trường không phân nam nữ. Được, em hiểu rồi. Thái Tử Tân thích nhất chính là thái độ không phân thân sơ này của anh, vậy thì phải tự dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Đúng vậy. chuông điện thoại vang lên, là di động của thái tử Tân. Mà chiếc của Lục Đông Thâm cũng kêu lên đúng lúc. Người gọi là Cảnh Ninh, giọng cô ấy trầm nhưng gấp gáp, anh nghe xong nghiêm mặt lại. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, đầu kia của thái tử Tân cũng đã ngắt máy. Sắc mặt cô rất lạnh lùng, cô nhìn Lục Đông Thâm và nói, Lục Tổng, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Cô ta mà thái tử Tân muốn nói chính là Tưởng Ly. Bởi vì chẳng hiểu nguyên do vì sao, Thái Quốc Cường đống dưng ngất xỉu. Dấu chân chó, dấu chân chó, dấu chân chó. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Theo lời kể của Tưởng Tiểu Thiên, Thái Quốc Cường ngất xỉu khi đang nói chuyện với hai anh em Thái Nghiệp Dương và Thái Nghiệp Phàm. Vì đã được Tưởng Ly dặn dò thế nên cậu không dám rời khỏi Thái Quốc Cường nửa bước. Vì chuyện này, Thái Nghiệp Phàm còn nổi nóng với cậu, chỉ trích rằng một người ngoài mà dám nghe trộm cuộc nói chuyện giữa bố con họ là điều không thể chấp nhận được. Tưởng Tiểu Thiên lúc đó rất cứng họng. Cậu cãi lại Thái Nghiệp Phàm và nói tôi đứng công khai nghe gia đình các người nói chuyện, thế nên không phải là kiểu nghe trộm mà anh nói. Cứ như vậy, có lẽ vì có cậu đứng ỉ ở đó nên ba bố con họ cũng không đề cập tới những việc hệ trọng, chỉ hàn huyên hỏi thăm sức khỏe thường ngày, thế nên không thể tồn tại khả năng Thái Quốc Cường ngất xỉu vì sốc tâm lý. Trong khoảng thời gian đó, Thái Quốc Cường chỉ ăn một quả táo do chính tay thái tử Tân gọt cho ông ta. Nhưng quả táo này cũng chỉ được ăn sau khi đích thân Tưởng Ly cho phép, vì vậy nó cũng không thể nào là nguyên nhân của việc ngất xỉu. Thái Quốc Cường bị đưa vào bệnh viện nhưng sau khi các bác sĩ chẩn đoán cũng chưa rút ra được kết luận gì. Các chỉ số sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng ông ta thì cứ nằm im đó, không có phản ứng gì, chẳng khác nào một người thực vật. Theo lời căn dặn của Lục Đông Thâm, Cảnh Ninh tiến hành phong tỏa mọi tin tức của báo chí, một chút phong thanh cũng không để lộ ra ngoài. Tưởng Ly là người vội vã tới bệnh viện cuối cùng. Trước đó cô đã kiểm tra rất kỹ căn phòng của Thái Quốc Cường, gần như là tỉ mỉ và cẩn thận theo kiểu trải thảm. Thái Nghiệp Phàm nổi cơn thịnh nộ. Vừa thấy Tưởng Ly lộ diện, anh ta đã lao ngay tới trước mặt cô đã cho bố tôi dùng thứ gì? Ngữ khí không hề thiện chí, thái độ vô cùng bất hảo. Tưởng Ly không hơi đâu để tâm tới loại người này. Cô đi thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cô như vậy là có ý gì? Thái Nghiệp Phàm thấy thế càng nổi khùng lên, giật cánh tay cô lại, cô nói rõ ràng cho tôi nghe. Này này này, làm cái gì đấy? Tưởng Tiểu Thiên đi theo sau không chịu được nữa, chỉ vào tay anh ta, bỏ tay ra. Mày tuổi gì mà dám lớn tiếng với tao hả? Thái Nghiệp Phàm đẩy Tưởng Tiểu Thiên ra. Cơn giận của Tưởng Tiểu Thiên cũng bùng lên. Cậu không nói không rằng định lao lên, nhưng Tưởng Ly đã chặn lại. Cô nhìn về phía Thái Nghiệp Phàm, ngữ khí lạnh nhạt, tôi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt xem bố anh như thế nào. Xem ông ấy đã chết chưa chứ gì. Anh ta nghiến răng ken két. Anh ăn nói kiểu gì thế hả? Thường gia của chúng tôi. Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Ly hạ giọng quát câu. Tưởng Tiểu Thiên phẫn nộ trợn mắt nhìn Thái Nghiệp Phàm, nhưng vẫn phải ngoan ngoan im miệng. Bên kia, Thái Nghiệp Dương tiến lên. So với sự kích động của Thái Nghiệp Phàm, anh ta trông bình tĩnh và chín chắn hơn nhưng biểu cảm không vui cũng đã hiện cả lên khuôn mặt. Cô Tưởng, ba ngày qua cô là người chịu trách nhiệm chăm sóc bố tôi. Bây giờ cô buộc phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Bây giờ, tôi không thể cho anh bất kỳ lời giải thích nào cả. Tưởng Ly nhấn mạnh từng câu từng chữ, rồi quay đầu nhìn về phía Thái Nghiệp Phàm. Còn nữa, bỏ cái tay của anh ra. Cô phát hiện ra một điều, mấy anh em nhà họ Thái. Ngoại trừ Thái Nghiệp Phàm ra thì Thái Nghiệp Dương và Thái Tử Tân đều giống như Lục Đông Thâm, nói tiếng Trung rất tròn vành rõ chữ. Dĩ nhiên, cá nhân cô cảm thấy giọng nói và phát âm của Lục Đông Thâm nghe hay hơn. Vừa nhìn đã biết là ba người này từng được học tiếng Trung một cách quy chuẩn, thế nên khi họ nói tiếng Trung đa phần đều mang một cảm giác trịnh trọng. Nhưng Thái Nghiệp Phàm thì khác, anh ta nói tiếng Trung trôi chảy vô cùng, hoàn toàn không nhận ra một chút ngữ điệu nào của người nước ngoài. Nhất là khi anh ta mắng chửi ai. Tiểu người này không hiếm gặp ở nước ngoài, được gia đình chiều quá hóa hư, ngày ngày nên ngang đi lại trên phố người Hoa nên đã thành thạo không ít khẩu ngữ. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình từ phía viện trưởng, Lục Đông Thâm gọi điện thoại tới Bắc Kinh, yêu cầu Dương Viễn cử chuyên gia tới Thương Lăng chẩn trị. Vừa ra khỏi thang máy, từ xa anh đã nghe thấy tiếng chửi thề ầm ĩ của Thái Nghiệp Phàm. Khẩn trương sắp xếp chuyên gia hội chẩn. Anh vội vã dặn dò một câu rồi khẩn trương ngắt máy. Bên này, Thái Nghiệp Phàm gào lên một tiếng như điên. nguyên do là vì anh ta cứ giữ dịt cánh tay Tưởng Ly không buông, thái độ hống hách, ngữ khí tồi tệ. Cơn giận của Tưởng Ly cũng đã bùng lên. Sau khi cảnh cáo một lượt nhưng anh ta không buồn nghe, cô thẳng thừng bấu một nhát vào eo bàn tay của anh ta, ngay sau đó anh ta buộc phải buông cánh tay đã ghìm giữ một lúc lâu kia ra. Đồ uống nóng eo bàn tay, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Tưởng Tiểu Thiên vốn dĩ đã đứng vò vò nằm đấm, thấy vậy càng sung sướng, đáng đời. Tôn chỉ của Tưởng gia chúng tôi là việc gì động thủ được thì khỏi cần động khẩu, dám có mắt không thấy Thái Sơn này. Câu nói ấy đã làm thai nghiệp phàm điên hoàn toàn. Anh ta lao vào Tưởng Ly. Tưởng Ly đã sớm ngứa mắt anh ta, đang định tung một cú đấm thì ngay lúc đó đã có người kéo ngược cô ra sau. Là Lục Đông Thâm. Thân hình cao lớn che chặt cho cô, bàn tay anh vững vàng đón lấy cú đấm chuẩn bị hạ xuống của thai nghiệp phàm. Anh cất giọng nhẹ mà trầm, cậu chủ thai, đánh phụ nữ không hay lắm thì phải. Ba anh Đông, anh có thể thi thoảng nhớ về cái cô Trần Du ấy một tí cho chúng em có cảm giác đó là nữ phụ được em, dù gì anh cũng từng yêu người ta cơ mà, ha. Chương 21, tới phòng tìm anh. Lục Đông Thâm. Thai nghiệp phàm vốn dĩ đang tức anh ách. Sau khi nhìn thấy anh lại càng đỏ sọng mắt lên, anh ta ra sức kéo cú đấm mấy lần vẫn không thể giằng ra được như ý, lại càng hận đến nghiến răng kẹn kẹn, anh tới đúng lúc lắm. Tôi không hiểu anh có âm mưu gì. Cố ý chơi nhà họ Thai chúng tôi phải không? Cùng lắm thì tranh giành lợi ích trên thương trường, nhà họ Thai chúng tôi đã giết bố mẹ anh hay hại chết anh hả? Trước kia thì hủy hôn ước hại nhà họ Thai không dám ngẩng đầu nhìn ai trong giới, bây giờ lại hại cả bố chúng tôi. Tưởng Ly đứng sau anh nghe rất rõ ràng. Cô thầm cảm thấy sửng sốt, không ngờ là vẫn nghe được một chuyện lá cải ầm ĩ đến vậy. Ngước mắt lên, cô chỉ nhìn thấy một bên gương mặt Lục Đông Thâm. Sắc mặt anh vẫn bình thản, không giận dữ không phẫn nộ, mang một vẻ lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với thai nghiệp phàm. Cô lại cúi đầu, anh vẫn đang nắm tay cô, không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng không cho phép cô giằng ra. Ngón cái của anh chạm lên hình xăm con mắt trên cổ tay cô. Hơi ấm truyền qua hình xăm ấy thấm vào da thịt, rồi lại như chạy tràn vào từng mạch máu, rồi lại từ mạch máu tràn vào tận trái tim. Cậu chủ thai, anh ăn nói tốt nhất nên biết chừng mực. Lục Đông Thâm cất giọng trầm lạnh, trừ phi anh muốn nhà họ Lục trở mặt hẳn luôn. Thai nghiệp phàm vẫn còn định lý luận thêm, thì đúng lúc thai tử Tân gọi xong điện thoại, khẩn trương chạy đến, bắt gặp cảnh đó, cô ấy quát thai nghiệp phàm. Thai nghiệp Dương cũng không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Cũng đội vàng tiến tới giảng hòa. Lục Tổng. Thái tử Tân nhìn về phía Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm cũng hướng ánh mắt về phía Thái tử Tân, anh không nói gì, buông tay cô ra. Sau một lúc ồn ào, thai nghiệp phàm không chiếm được thế thượng phong dĩ nhiên phải ôm một bụng tức, nhưng anh ta cũng coi như quan tâm tới đại cục, không còn kêu gào nữa. Dẫu sao Lục Đông Thâm đã nói đến mức này, anh ta cũng không dám trở mặt với nhà họ Lục khi chưa được sự đồng ý của bố. Thai nghiệp Dương là con trai trưởng, thấy Lục Đông Thâm nể mặt thai tử Tân như vậy, trong lòng dĩ nhiên không thoải mái, vội vàng tìm một lối thoát cho mình, mọi người dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Lục Tổng, em thay mặt anh trai xin lỗi vì sự quá khích của anh ấy. Có điều, bố em không bệnh không họa bỗng nhiên ngất xỉu, em nghĩ chuyện này có lẽ cô tưởng không thể tránh khỏi liên quan. Thai tử Tân bình tĩnh. Mặc dù cảnh tượng Lục Đông Thâm bảo vệ Tưởng Ly có khiến cô ấy gai mắt, nhất là động tác nắm tay Tưởng Ly của anh. Bấy giờ Lục Đông Thâm mới buông tay Tưởng Ly ra, quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh không phẫn nộ nhưng rất có uy quyền, không lạnh lùng nhưng vẫn rất nghiêm nghị. Tưởng Ly không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nếu việc này do tôi gây ra, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng với một điều kiện, tôi cần phải được gặp Thái Quốc Cường. Lòng dạ cô rối bời. Thái Quốc Cường xảy ra chuyện vào đêm quan trọng, cô vốn dĩ đã không tránh khỏi căng dự, cộng thêm việc cô thai tử Tân kia dường như còn có tình cảm chưa dứt với Lục Đông Thâm, mà hiển nhiên anh cũng đã nể mặt thai tử Tân, nên e rằng hành động có ý bảo vệ ban nãy sẽ bị vùi dập khi đứng trước lợi ích mất thôi. Vì vậy, việc cô phải làm bây giờ là chỉ có thể dựa vào chính mình để giải oan cho mình. Lục Đông Thâm nhìn cô rất lâu rồi lên tiếng, cô vào trong đi. Hòn đá tảng trong lòng Tưởng Ly như rơi xuống. Cho cô cơ hội thì dễ giải quyết rồi. Mà vào lúc này, sợ rằng chỉ còn mình Lục Đông Thâm có lòng tin với cô nữa thôi. Tuy rằng cô phải thừa nhận, tình huống nằm ngoài dự liệu này quả thực đã mang đến cho anh một phiền phức lớn. Thai nghiệp Phạm Dương mắt nhìn Tưởng Ly đi vào phòng Y Cơ U, dẫn đến phòng mang trận má, Lục Đông Thâm, anh. Ai buộc chuông phải là người cởi chuông? Thái tử Tân lạnh lùng ngắt lời Thái Nghiệp Phàm, rồi quay sang nhìn Lục Đông Thâm, chỉ có điều, hy vọng Lục Tổng sẽ không nhìn nhầm người. Lục Đông Thâm không đáp lại, anh chỉ nhìn về phía cửa phòng y cờ u, trầm mặc. Dấu chân chó, dấu chân chó, dấu chân chó. Thường Ly đi vào đó khá lâu. Trong khoảng thời gian này, Tưởng Tiểu Thiên tâm trạng phức tạp vô cùng. Tròn nửa tiếng đồng hồ, khoảnh khắc cậu chưa bao giờ lo lắng đến thế. Ở trong lòng cậu, Tưởng Ly là người toàn tài, dù gặp căn bệnh đáng ngờ, khó khăn đến đâu, nhìn thấy hay không nhìn thấy, chị ấy cũng đều có thể đối phó dễ dàng. Vậy mà hôm nay, có chút khác thường. Nhìn sắc mặt u ám của đám người nhà họ Thái hay vẻ mặt tuy bề ngoài bình thản nhưng thực chất là trầm ổn uy nghiêm của Lục Đông Thâm, Tưởng Tiểu Thiên luôn có một linh cảm. Có lẽ đây chỉ là một sự khởi đầu, tiếp theo đây tất cả mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Ví dụ như cuộc sống bình yên này, hay như số phận giữa những người bọn họ. Nhất là, vận mệnh của Tưởng Ly. Nửa tiếng sau, Tưởng Ly đi ra khỏi phòng ý cờ u, ngay sau đó cô đưa ra một yêu cầu, cô cần quay trở lại khách sạn. Ngọn lửa giận dữ khó khăn lắm mới đè xuống được của Thái Nghiệp Phàm lại bùng lên. Anh ta nghi ngờ cô giả thần giả quỷ để kéo dài thời gian. Tuy rằng Thái Nghiệp Dương không quá giận dữ, nhưng rõ ràng cũng không tín nhiệm cô. So với hai người anh, Thái Tử Tân là người bình tĩnh nhất, nhưng đối mặt với việc Tưởng Ly không giải thích gì, cô ấy cũng khó tránh khỏi lộ vẻ không vui. Đối diện với thái độ hoài nghi của người nhà họ Thái, Tưởng Ly không để tâm quá nhiều. Từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn Lục Đông Thâm, đợi sự cho phép của anh. Lục Đông Thâm nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi hỏi, cô đã có hướng nghi ngờ chưa? Vẫn chưa. Tưởng Ly thành thật trả lời, nhưng nếu Thái Quốc Cường ngất xỉu tại khách sạn thì nguyên nhân chỉ có thể tìm tại đó. Có lẽ trước đó tôi đã bỏ sót điều gì? Ở bên cạnh, Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này, mồ hôi lạnh sau lưng chạy cả ra ngoài. Ngay cả một con tép như cậu còn nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, huống hồ đám người nhà họ Thái đang nhìn cô như hổ đói rình mồi, chỉ muốn giết câu ngay lập tức. Da của em ơi, nói năng có thể đừng thẳng thắn như vậy được không? Chị cứ nói vài lời quanh co chừa đường lui cho mình cũng được mà. Lục Đông Thâm im lặng giây lát, sau đó anh rút di động gọi cho Cảnh Ninh, lệnh cho cô ấy lập tức tới bệnh viện trông chừng. Dặn dò xong, anh nói với Tưởng Ly, đi thôi. Tôi đưa cô về. Tưởng Ly gật đầu. Lục Tổng. Thái tử Tân gọi giật Lục Đông Thâm lại, nhưng cũng chỉ dừng ở tiếng gọi ấy mà không nói gì thêm. Lục Đông Thâm hiểu suy nghĩ của cô ấy, anh hạ giọng nói một câu, liên quan tới chuyện của bác trai, anh nhất định sẽ có một câu trả lời khiến em hài lòng. Dấu chân chó, dấu chân chó, dấu chân chó. Với tư cách là người khách quan nhất, Tưởng Tiểu Thiên một lần nữa bị Tưởng Ly tra khảo. Xe đi bao lâu? Tưởng Ly hỏi cậu đúng từng ấy thời gian, như chỉ muốn chi tiết hóa từng giây từng phút cô không có mặt trong phòng Thái Quốc Cường. Lục Đông Thâm đích thân lái xe. Anh đích thực phải làm tài xế một lần, dọc đường đa phần anh chỉ im lặng, không tham gia nói bất kỳ câu nào. Sau khi về tới gian phòng khách sạn, Tưởng Tiểu Thiên vẫn lặp đi lặp lại không ngừng, thật sự là không có gì mà, những gì cần kể em kể hết rồi, ngoại trừ quả táo đó, Thái Quốc Cường ăn gì. Dung gì đều giống ý như hai hôm trước. Nếu nhìn qua thì có vẻ như vấn đề nằm ở quả táo, nhưng Tưởng Ly rất chắc chắn rằng nó không có vấn đề gì. Tuy rằng ba ngày nay cô không để Thái Quốc Cường ăn món gì của khách sạn nhưng ăn táo thì vẫn được. Chuông di động của Lục Đông Thâm cứ kêu không ngừng, dọc đường anh đã nhận không ít cuộc gọi rồi, có việc công, có việc của Thái Quốc Cường, đủ các loại việc chồng chất. Anh không ở lại quá lâu trong phòng Thái Quốc Cường, vì chuông điện thoại lại kêu. Lần này anh không vội nhận máy ngay, nói với Tưởng Ly, có kết quả thì tới phòng tìm tôi. Dứt lời, anh nhận điện thoại rồi rời đi ngay. Ngoài cửa sổ là bầu trời đen sầm sì, trăng đêm nay không sáng, đã bị mây mù che khuất, những tòa nhà phía xa xa cũng đen thui lại thành một mảng. Sau khi chắc chắn đã đóng kín cửa lại, Tưởng Tiểu Thiên mới nhìn giờ hiển thị trên di động rồi đi lạch bạch tới trước, nhìn Tưởng Ly chằm chằm, 12 giờ đêm rồi, lại đòi tới phòng tìm anh ta. Chương 22, một khi thiếu nghiêm túc thì hoàn toàn không đứng đắn. Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là người yêu của cậu, Trần Du rồi. Tưởng Ly tảng lờ khuôn mặt đang vô cùng hóng hớt của cậu, chỉ nói, em lặp lại lần nữa tình hình trong phòng từ lúc chị rời khỏi đây đi. Dạ. Tưởng Tiểu Thiên đau khổ xị mặt xuống, vẫn phải kể lại lần nữa ạ. Gia ơi, còn kể nữa chắc em nôn luôn cả bữa tối hôm qua Gia mất. Em có nôn cả máu của nửa đời trước Gia cũng phải kể. Tường Ly vừa nói vừa đi kiểm tra từng căn phòng một, nhất là vào lúc này Thái Quốc Cường tuyệt đối không thể gặp chuyện gì được, ảnh hưởng tới chị thì không có vấn đề gì nhưng một khi làm Đàm Gia bị kéo xuống nước thì rắc rối đấy. Tưởng Tiểu Thiên đi theo phía sau cô, nghe xong câu này chợt giật mình, Đàm Gia cũng sẽ gặp rắc rối ạ. Tường Ly đứng trước cửa sổ, sắc mặt nặng nề, đúng thế, mà rắc rối của Đàm Gia mới là nghiêm trọng. Tất cả đang diễn ra hết sức thuận lợi. Cô đã trị xong bệnh cho Thái Quốc Cường với thân phận một thầy phép, chỉ cần đợi trời sáng, đám phóng viên mà Đàm Diệu Minh sắp xếp từ trước sẽ mặc sức truyền thông, phóng đại. Tuy rằng không thể nói một cách trắng trợn việc này do thần linh mà ra, nhưng người dân cả thành phố Thương Lăng sẽ đều tin rằng Thái Quốc Cường đích xác đã trúng tà. Vậy thì sẽ xác thực được việc khách sạn Sở Cái Lỉn chắn đường đi xuống quỷ môn quan của vong linh, ảnh hưởng tới vận thế của Thương Lăng. Tuy rằng cái cớ này rất mất mặt, mà cũng có thể sẽ trở thành trò cười giữa một xã hội văn minh, nhưng chỉ cần là vấn đề mà người dân quan tâm là được. Có lúc, những lời gièm pha tưởng chừng vô hại, chỉ giống như vài con kiến đốt vào một con voi, không đau không ngứa. Nhưng nếu có cả đàn kiến ập đến thì sao? Sở Cái Lìn chính là con voi khổng lồ ấy. Và cách tạo dư luận mới lạ của cô và Đàm Diệu Minh nhằm châm ngòi cho những lời đồn đại chính là đàn kiến kia. Vậy mà nhân tính không bằng trời tính, sao Thái Quốc Cường lại ngất xỉu đúng vào đêm cuối cùng cơ chứ? Nếu ông ta tỉnh lại thì mọi chuyện còn dễ giải quyết, nhưng ông ta cứ nằm đờ đẫn trong bệnh viện như người thực vật mới là phiền. Cô không sợ danh dự của mình bị tổn hại, chỉ lo vì việc này mà Đàm Diệu Minh chịu liên lụy. Một khi Thái Quốc Cường gặp chuyện, coi như họ đã đồng thời đắc tội với cả nhà họ Thái và nhà họ Lục. Tưởng Tiểu Thiên không dám bỡn cợt nữa. Vội vàng kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng nói đi nói lại mãi vẫn chỉ có từng ấy việc, cậu cảm thấy mọi việc đã không thể chi tiết hơn được nữa rồi. Chậu cây này là thế nào? Lúc đi tới phòng tập gym, Tưởng Ly đột nhiên hỏi. Tưởng Tiểu Thiên không hiểu ý của cô, cậu đi tới trước kiểm tra một lượt rồi hỏi, cây này có vấn đề gì ạ? Mấy hôm nay nó vẫn được bày ở đây ạ? Là một chậu thông dại màu đỏ của Trung Quốc đã có tuổi. Cao khoảng 1,5 mét, được trồng vào một chậu cây màu trắng có in logo của khách sạn. Trên các trạc cây đã đậu không ít quả thông đỏ, vừa có tính thẩm mỹ, vừa có giá trị bảo tồn. Tường Ly không nói không rằng, lập tức giơ tay ngắt một nhánh cây xuống, đưa lên mũi ngửi. Tưởng Tiểu Thiên hốt hoảng kêu lên, Gia ơi, nghe nói loài thông đỏ này đắt lắm. Tường Ly không quan tâm nó đắt hay rẻ, nghe xong cô hỏi, hôm nay những ai đã động vào nó? Tưởng Tiểu Thiên đù ù cạc cạc. Nếu mày nhớ lại, Thái Quốc Cường cũng không có động vào nó ạ. Ngoài Thái Quốc Cường ra. Ngoài Thái Quốc Cường ra Tưởng Tiểu Thiên nghĩ một hồi, đồng nhiên a lên một tiếng, em nhớ ra rồi, là quản gia của phòng Tổng thống. Anh ta dẫn theo một nhân viên khác chuyển chậu cây đi, cũng chỉ tầm nửa tiếng sau là lại chuyển về. Dấu chân chó dấu chân chó dấu chân chó. Ý của cô là vấn đề nằm trên cây thông đỏ. Lục Đông Thâm ngồi trên sofa, nếu mày hỏi. Tưởng Ly chỉnh lại. Nói chính xác hơn là, vấn đề nằm ở loại thuốc trừ sâu. Tôi đã xác nhận từ phía quản gia rồi. Chập tối hôm nay đúng là cây thông đỏ trong phòng Thái Quốc Cường đã được phun trừ sâu, sau đó thì xảy ra chuyện ngất xỉu. Đã qua 1 giờ sáng, cô mới gõ cửa phòng 3601. Lục Đông Thâm đích thân mở cửa cho cô. Ban đầu Tưởng Ly cũng không có cảm giác gì khác biệt, trong đầu chỉ toàn là hưng phấn và kích động sau khi phát hiện được manh mối. Phải tới khi cánh cửa phòng im lìm lặng lẽ khép lại sau lưng, cô mới bắt đầu thấy là lạ. Trong phòng không hề có quản gia. Điều đó có nghĩa là nửa đêm nửa hôm, trong cả căn phòng rộng lớn này chỉ có mình anh và cô. Kết cấu căn phòng này cũng khá giống phòng cô, nhưng ngăn nắp đến mức biến thái, kể cả những thứ như tua rua cũng được thu vén lại hết. Tất cả đồ dùng của anh đều được xếp có trật tự, ngay cả cốc uống nước trên mặt bàn cũng quay đúng về một hướng. Quản gia phòng Tổng thống dù có chi tiết đến mấy cũng chưa đến mức này. Có lẽ là sở thích cá nhân của Lục Đông Thâm. Chỉ cần là nơi có liên quan tới cuộc sống của người đàn ông, dù là nhà hay khách sạn cũng sẽ ít nhiều tiết lộ một vài thói quen riêng tư. Có riêng tư là sẽ nhuốm thêm màu mờ ám. Anh vẫn mặc sơ mi như lúc trở về. Tường Linh ngồi ở phía đối diện cũng ngửi thấy thoảng thoảng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hòa trộn với mùi gỗ trên người anh, tạo cảm giác lành lạnh. Chắc vì công việc quá nhiều, anh còn chưa kịp thay ra. cách trà đỏ được pha vừa tới, uống sớm một ngụm sẽ bỏng lưỡi mà muộn một giây sẽ đắng chát. Lục Đông Thâm này căn chỉnh thời gian rất sát sao. Tường Ly không biết là vì anh khẳng định cô sẽ tới tìm hay đang ngồi trong phòng đợi cô tới cầu xin. Cô nói xong nguyên nhân nghi ngờ, thời gian còn lại chỉ nghiên cứu xem Lục Đông Thâm liệu có chấp nhận lời giải thích của mình không. Anh ngồi xuống sofa đối diện. Ánh đèn trong phòng không quá sáng, chỉ vừa đủ để đẽo gọn lại đường nét trên gương mặt anh, khiến nó càng thêm góc cạnh. Tường Ly chợt nhớ lại khuôn mặt lo lắng của Tưởng Tiểu Thiên ban nay khi giữ cô ra à, muộn vậy rồi chị còn định lên tầng thật sao? Hay là để em đi cùng chị, dù sao đây cũng không phải địa bàn của chúng ta. Chị xinh đẹp thế này, lỡ cái người họ Lục đó nổi thú tính rồi dở trò với chị thì phải làm sao? Rồi cô lại nhìn người đối diện. Anh ăn mặc tao nhã phong độ, làm gì có bóng dáng của một người dễ nổi thú tính cơ chứ? Tường Ly cứ cố ngồi tưởng tượng dáng vẻ của kiểu đàn ông này khi bưng thả, hoang dã, kích tình. Vô dụng, không thể tưởng tượng nổi. Nếu là vấn đề của thuốc trừ sâu, vậy thì sao chỉ có mình Thái Quốc Cường? Lục Đông Thâm nhấp một ngụm trà, sau khi đặt tách trà xuống mới bình tĩnh nói. Tường Ly hiểu ý của anh, lý do của cô vào thai ai cũng trở nên rất kỳ lạ. Giống như cô đang đổ thừa cho khách sạn vậy. Biểu hiện của Lục Đông Thâm cũng đã coi là có nội hàm lắm rồi. Nếu tôi không nhầm thì loại thuốc mà khách sạn Sở Cái Lìn sử dụng không phải loại có thể mua rộng rãi trên thị trường. Thành phần gồm có đại bi, hay còn gọi là từ bi xanh, tràm lá dài và một loại thực vật tên là khiết sa, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng rất giống hoa lan. Một số ít người sẽ dị ứng với mùi hương này. Lục Đông Thâm yên lặng lắng nghe. Tường Ly hơi đổ người về phía trước. Mặc dù nghe có hơi vô lý nhưng nếu muốn chứng minh những lời tôi nói có phải là thật hay không, anh cứ cho kiểm tra thuốc trừ sâu là biết. Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt như đong đầy suy nghĩ. Anh phải tin tôi. Thường Ly có phần sốt ruột. Có lẽ vì nhìn ra sự chân thành trong ánh mắt cô, Lục Đông Thâm bèn ấn điện thoại gọi cho quản gia. Quản gia phục vụ 24/24 của phòng tổng thống luôn trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Sau khi nghe Lục Đông Thâm hỏi xong, quản gia trả lời, dạ vâng, tất cả các loại thuốc diệt sâu bọ trong khách sạn đều không mua tràn lan bên ngoài, đều do tổng bộ sắp xếp thống nhất. Bởi vì trong khách sạn có khá nhiều loài cây lạ, các loại thuốc trừ sâu trên thị trường đều có thành phần làm tổn hại tới hoa cỏ. Còn về thành phần của thuốc trừ sâu, Lục Tổng, tôi là người ngoài ngành, chuyện này có lẽ chỉ có thể hỏi tư vấn từ phía nhà điều hương hoặc điều chế của tập đoàn thôi ạ. Ai phụ trách việc pha chế? Lục Đông Thâm hỏi. Quản gia tỏ ý không biết rõ. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là người đi làm thuê, chuyện của tầng lớp quản lý hoàn toàn không nắm được. Lục Đông Thâm cho người đó đi, rồi lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Dương Viễn. Tin tức về chuyện của Thái Quốc Cường không được lan ra ngoài nên Dương Viễn vẫn chưa biết gì về tính nghiêm trọng của sự việc. Anh ấy còn đang uể oải trong cơn buồn ngủ, còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là người yêu của cậu, Trần Du rồi. Bây giờ toàn bộ không gian hít thở của các khách sạn thuộc hệ thống Sở Cái Lìn đều do cô ấy phụ trách, thế nên mấy thứ có mùi ở Sở Cái Lìn Thương Lăng dĩ nhiên cũng qua tay cô ấy cả. Nhà điều chế hương nổi tiếng cơ mà, lại còn có quan hệ ấy với cậu, dĩ nhiên là tôi phải mời cô ấy về kiểm định rồi. Sao hả, lại nhớ cô ấy rồi hay là? Lục Đông Thâm chẳng nói chẳng rằng đã thẳng thừng cúp máy, cắt ngay mấy lời lảm nhảm của Dương Viễn. Nhưng vì là máy bàn lại bật loa ngoài để tiện cho Tưởng Ly nghe toàn bộ câu chuyện, nên từng câu từng chữ Dương Viễn nói cũng đã lọt hết vào tai cô. Lục Đông Thâm nâng tách trà lên, rất lâu sau mới háng giọng nói, đó là Phó Tổng Giám Đốc của Sở Cái Lìn, Dương Viễn, lúc nghiêm túc thì rất nghiêm túc, một khi thiếu nghiêm túc thì hoàn toàn không đứng đắn. Chương 23, thời gian 7 ngày có nghĩa là gì? Thế tức là, anh đang muốn giải thích với cô chuyện gì đó sao? Thường Ly hơi ngơ ngẩn, nhất thời vẫn chưa hiểu ý tứ của anh. Tiếp sau đó, hai người im lặng phải đến gần nửa phút, bầu không khí có phần kỳ lạ. Vậy thì Tường Ly chỉ mãi nghĩ đến việc chính, cô nhìn đồng hồ, hay là anh Lục gọi cho người yêu anh một cuộc để hỏi thử xem. Nếu như việc này do cô ấy phụ trách thì chắc chắn là cô ấy sẽ nắm rõ thành phần thuốc trừ sâu, mặc dù giờ này có nói cũng hơi muộn rồi. Cô không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Lúc trước thì có hôn ước với cô thai tử Tần, bây giờ lại thêm một câu người yêu họ Trần gì đó. Người đàn ông trước mặt trông thì tưởng lạnh lùng như gió, không ngờ cũng thuộc dạng bước qua cả bụi hoa. Nhưng mà kể cũng phải, tiểu đàn ông như anh, bên cạnh không thể thiếu phụ nữ được. Lục Đông Thâm cứ im lặng nhìn cô mãi như thế. Nhìn đến Độ Tưởng Ly nổi da gà khắp người, việc đang gấp mà anh Lục. Người yêu anh ngủ ít đi một lúc chắc không sao đâu. Lục Đông Thâm khẽ thở dài một tiếng rất khó nghe thấy, thôi được. Anh lên tiếng, có vẻ đang cười, nhưng đằng sau nụ cười lại như cất giấu sự khó xử. Anh bèn ấn một dãy số, lần này là dùng di động. Đầu kia nhận máy rất nhanh, việc này khiến Tưởng Ly khá bất ngờ. Căn phòng quá yên tĩnh, đến nỗi dù đối phương gọi di động, cô vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng mừng rỡ, bất ngờ của một cô gái, Đông Thâm. Giọng nói êm ái rất dễ nghe, không cần nhìn cũng biết đó là một cô gái nhẹ nhàng thục nữ. Lục Đông Thâm đứng dậy, đi tới một chỗ khác, tiếng anh hỏi mơ hồ vọng lại, sao vẫn còn chưa ngủ? Tưởng Ly chết mê chết mệt vì chất giọng này. Giọng Lục Đông Thâm thuộc tông trầm, bình thường câu nghe đã thấy say say lô thai, không ngờ khi nói chuyện với người yêu chất giọng lại càng dịu dàng, động lòng. Cô lẩm nhẩm tính thời gian, nghĩ bụng, người yêu đêm hôm gọi điện thoại kiểu gì thì kiểu cũng phải nói chuyện khoảng nửa tiếng. Ai ngờ cô đang chậm rãi thưởng thức tách trà, Lục Đông Thâm đã quay trở lại. Trước sau chưa đầy 5 phút. Đã trò chuyện xong rồi hả? Cô bất ngờ. Trò chuyện. Lục Đông Thâm có vẻ bất mãn với cách dùng từ của cô, tôi chỉ hỏi một chút về thành phần thôi mà, cần nhiều thời gian lắm sao? Chính cô nói là việc đang gấp đấy. Á. À Tưởng Ly lẩm bẩm, làm người yêu của anh chắc cũng nhạt nhẽo lắm. Giọng cô rất thấp nhưng vẫn bị Lục Đông Thâm nghe thấy. Anh cười, cô đã bao giờ làm người yêu của tôi đâu, làm sao biết làm người yêu của tôi sẽ nhạt nhẽo chứ? Câu này nói ra thì bình thường, nghe vào lại thấy mờ ám, khiến trái tim Tưởng Ly đột ngột chao đảo như bị ai túm lấy rồi ném lên cao vậy. Chẳng hiểu sao, má cô bỗng hơi nóng. À thế người yêu anh bảo sao? Lục Đông Thâm rót trà cho cô ấy tên là Trần Du. Vâng, vậy Trần Du nói sao? Tưởng Ly lườm anh, tên là gì mà chẳng là người yêu anh. Nhưng cô Trần Du đó cũng lợi hại đấy. Có lẽ cô ấy chưa lớn tuổi lắm. Tiểu người thành đạt như Lục Đông Thâm, mắt lúc nào chả dán vào mấy em trẻ trung xinh gái. Vậy mà cô ấy đã có được thành tích này, quả là giỏi. Việc xử lý không gian hít thở cũng là một phạm trù công việc của một nhà điều chế hương. Sự thực chứng minh, mùi hương liên quan tới ký ức của con người. Một không gian kín, dù là trung tâm thương mại hay khách sạn, nếu mang một mùi hương đặc trưng của riêng mình sẽ càng khiến khách hàng ghi nhớ dài lâu. Càng là những trung tâm thương mại, những nhà hàng hay khách sạn rộng lớn thì lại càng mang một mùi hương đặc trưng của riêng mình. Mùi hương có tính chất quảng bá quan trọng không kém gì một thương hiệu. Có những loại mùi cực kỳ nhạt nhòa, thậm chí khách hàng hoàn toàn không ngửi thấy. Nhưng chỉ cần họ đứng trong không gian đó, họ sẽ cảm thấy vui vẻ, ấm áp, lần sau sẽ có hy vọng quay lại. Đây chính là cảnh giới cao nhất trong việc điều chế hương. Thành phần thuốc trừ sâu đúng như lời cô miêu tả, bên trong có khiết xa, đại bi và tràm lá giải. Lục Đông Thâm trở về việc chính, có điều, làm sao cô dám chắc trong đó có thành phần khiến thai quốc cường bị dị ứng. Trong thành phần chủ yếu của đại bi tổng cộng có 5 loại chất, còn trong tràm lá giải có 39 loại. Hai loài thực vật này từ lá đến thân đều có thể chiết xuất lấy hương, hoặc sau khi chiết xuất đều có hiệu quả xua đuổi côn trùng và chống thối rữa. Đại bi và tràm lá giải vì còn có giá trị làm thuốc và giảm đau nên được rất nhiều điều chế hương và các bác sĩ chữa bệnh bằng liệu pháp mùi hương xem trọng, kể cả là trong đông y thì chúng được sử dụng rộng rãi, tấy trồng cũng phổ biến, tính ôn hòa nên gần như sẽ không có ai có phản ứng với hai loại thực vật này, duy chỉ có khiết xa. Tưởng Ly hơi ngừng lại. Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, khiết xa rất đặc biệt ư. Đúng vậy. Tưởng Ly thành thật trình bày, thực tế là, khiết xa là một loại thực vật cực kỳ hiếm gặp, đa phần xuất hiện trong sách cổ. Đừng nói là người dân, ngay cả nhiều người chuyên nghiên cứu về thực vật học cũng chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy, hoặc có khi nhìn thấy cũng không biết nó là cây gì. Mùi của nó rất nhạt, lá vàng, nở hoa trắng, mùi hương chủ yếu tới từ loài hoa trắng này. Hoa và gân lá sau khi phơi khô sẽ được trưng cất để lấy mùi hương. Nếu phong kín trong hũ bùn vài tháng rồi lấy ra, làm thành hương đan, thì mùi thơm thanh nhẹ còn có thể duy trì được hơn một tuần. Loại nước trưng cất ra từ nó có tác dụng trừ sâu cao nhất. Ly cốc hai viên có mùi hương. Thế nên chỉ vì nó hiếm gặp, cô mới nghi ngờ chính nó dẫn đến dị ứng. Tôi chỉ còn cách dùng phương pháp loại trừ. Tường Ly nói, thành phần của đại bi và tràm lá dài đều nằm trong phạm vi mà mọi người đều chấp nhận được, dù có dị ứng cũng không rơi vào tình trạng như Thái Quốc Cường. Lục Đông Thâm rửa cơ thể cao lớn vào ghế, nhìn cô, tôi cần chứng cứ xác thực. Tôi biết tôi nói thế này cũng chỉ là nói xuông. Tường Ly hít sâu một hơi, thật ra muốn kiểm tra rõ ràng việc này không khó. Một là phải kiểm tra tiền sử bệnh dị ứng của Thái Quốc Cường. Hai là tôi biết một thứ khắc chế được độc tính của Khiết Sa, nếu dùng xong mà ông ấy tỉnh lại thì hoàn toàn có thể chứng minh ông ấy dị ứng thuốc trừ sâu dẫn đến ngất xỉu. Nói một cách khác, Thái Quốc Cường vẫn phải làm đối tượng thử nghiệm. Lục Đông Thâm nói chung vấn đề. Tường Ly tỏ rõ thái độ, đây là cách duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tôi biết các anh có năng lực mời một vài chuyên gia tới chẩn đoán, nhưng họ sẽ không gọi ông ấy dậy được đâu. Lục Đông Thâm gác tay lên tay vịn sofa, gõ gõ ngón tay vài cái rồi hỏi, cô muốn tôi làm gì? Hãy cho tôi thời gian. Bao lâu? 7 ngày. Lục Đông Thâm nghe xong, khuôn mặt nhuốm chút nghiêm nghị. Anh nhìn cô rất lâu sau mới đổ người, cánh tay đặt trên đùi, hai bàn tay đan vào nhau, Tưởng Ly. Trái tim cô chợt run lên. Từ khi quen biết tới giờ, anh luôn lịch sự gọi cô là cô Tưởng, chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên cô như vậy. Mà cả thành phố Thương Lăng này, người dám làm vậy với cô cũng chỉ có mình Đàm Diệu Minh. Cô muốn tôi cho cô thời gian 7 ngày, cô có biết, thời gian 7 ngày có ý nghĩa gì không? Ánh mắt Lục Đông Thâm thâm trầm, mạnh mẽ. Tường Ly bình tĩnh ung dung, có nghĩa rằng danh dự của khách sạn sẽ bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Anh em nhà họ Thái khí thế dữ dằn, Thái Quốc Cường ngày nào còn chưa tỉnh, sợ cái lỉn sẽ gặp nguy cơ niềm tin ngày ấy. Còn anh Lục, anh rất có thể sẽ mất quyền chủ động trong lần khủng hoảng niềm tin này. Lục Đông Thâm tiện tay lần tìm một điếu thuốc trong bao, rồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Anh châm thuốc, rít một hơi, trên cửa sổ lập tức sáng lên như vừa có đóa hoa nào bung nở. Anh chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, còn Tưởng Ly thì chăm chú nhìn theo bóng lưng anh. Dưới bầu trời đêm, bóng lưng ấy thẳng tắp, cao lớn khác thường. Chỉ có điều, sự trầm mặc của anh khiến lòng cô thấp thỏm không yên. Chương 24, nữ lừa đảo bụng dạ nham hiểm. 7 ngày, Tưởng Ly, cô nói xem, tôi có nên tin cô hay không? Rất lâu sau, Lục Đông Thâm mới lên tiếng, năm 26 tuổi, tôi đã chuẩn bị suốt nhiều tháng trời. Dự định sẽ tiến hành cưỡng chế thu mua một công ty văn hóa giải trí. Đúng đêm trước khi thu mua, ông chủ tịch của công ty đó mải mê chìm đắm trong vòng tay gái đẹp, vui quên đường về. Ngày hôm sau khi bay về công ty, ông ta mới phát hiện hội đồng quản trị đã đổi chủ. Lục Đông Thâm quay người lại, đi về phía cô, vòng qua sau lưng cô, chống hai tay xuống lưng ghế sofa bên cạnh cô. Anh đổ người xuống, hơi nghiêng mặt, bờ môi mỏng ghé sát vào tai cô. Chỉ sau một đêm thôi mà Giang Sơn ông ta vất vả dựng xây đã bị tôi nuốt trọn. 7 ngày, Thường Ly, cô nói xem, tôi có nên tin cô hay không? Hơi thở của anh quá gần, vừa lạnh vừa ấm, còn xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng, rót vào tai cô, cuốn quýt bên cạnh hơi thở của cô. Cô ngồi thẳng lưng, liếc mắt vẫn có thể nhìn thấy bàn tay lớn đang kẹp điếu thuốc của anh, cứ thế đặt bên cạnh, một tư thế đủ khiến người ta liên tưởng xa xôi. 7 ngày là thời gian để tôi tìm nguyên liệu. Cô hiểu ý tứ trong những lời anh nói. Thương trường như chiến trường, thêm một giây hay một phút cũng đều có thể thay đổi trong chớp mắt. Anh cho cô thời gian cũng có nghĩa phải chống đỡ tất cả mọi nguy hiểm. Bây giờ anh chỉ có thể tin tưởng tôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Lục Đông Thâm giơ tay ra, xoay mặt cô lại, nắm chặt lấy cằm cô. Cô đang sợ tôi tìm Đàm Diệu Minh kiếm chuyện. Ngữ khí vô cùng khẳng định như đã nói trúng tim đen của cô. Chính là bàn tay đang cầm thuốc lá. Đầu của nó rất gần khuôn mặt cô, gần tới nỗi cô chỉ cần hơi nghiêng đi một chút là có thể bị chọc một lỗ như tổ ong trên mặt. Động tác này, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc. Phải. Thường Ly không muốn vòng vo với anh. Anh hai thính mắt tinh, muốn giấu giếm cũng khó. Nếu tôi không chứng minh được tôi vô tội thì mọi tội lỗi trong chuyện của Thái Quốc Cường sẽ rơi xuống đầu tôi. Tới lúc đó, cho dù anh đại nhân đại lượng không truy cứu thì anh em nhà họ Thái cũng sẽ quyết không bỏ qua. Đàm Diệu Minh sẽ không dương mắt nhìn tôi gặp nạn, thế nên anh ấy sẽ gặp chuyện. Cô cảm giác được ngón tay anh dùng sức mạnh hơn một chút, bóp đến nỗi cằm cô hơi đau. Lát sau, Lục Đông Thâm buông tay, đứng thẳng lên, đè bàn tay lên bả vai cô, buông lời có ý cảnh cáo. Thế nên, cô muốn tôi tin cô cũng được thôi, hãy khai báo sự thật về các người trước đi. anh trở lại, ngồi xuống sofa, nhìn cô có vẻ rất thong dong. Thường Ly vô thức nâng cao cảnh giác trong lòng. Một dự cảm không lành cứ thế nảy sinh sau câu nói tiếp theo của Lục Đông Thâm. Anh nói, không có lời nhắc nhở của hòa thượng nào cả, tất cả mọi chuyện đều do các người dở trò, đúng không? Thương Lăng là địa bàn của Đàm Diệu Minh, bao nhiêu năm qua, anh ta phải vượt bằng mọi chông gai mới có được địa vị như bây giờ. Tập đoàn Sở Cái Lìn mạnh mẽ xen vào đã bật một ngọn đèn đỏ rực rỡ cho lợi ích của Đàm Diệu Minh. Thế là, đủ các loại âm mưu ùn ùn kéo tới. Thậm chí dưới sức ảnh hưởng của Đàm Diệu Minh, có một dạo quan hệ giữa Sở Cái Lìn Thương Lăng và chính quyền còn rất căng thẳng. Có thể thấy, thế lực của anh ta tại thành phố này không hề nhỏ. Chính quyền địa phương có lòng muốn lập thành tích khi còn đương nhiệm, có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu tất cả người dân địa phương đều phản đối thì đây chắc chắn phải là một dự án tệ hại. Thế nên, ngay khi Sở Cái Lìn may mắn được tiếp tục thúc đẩy tiến độ công trình, Đàm Diệu Minh đã đánh vào suy nghĩ của người dân. Truyền thuyết về cầu cựu tử của Thương Lăng là sự thật, đây là quy định mà tất cả người dân Thương Lăng đều biết và tuân thủ. Đà Trúc Tự cũng thực sự tồn tại, nghe nói trong chùa đích thực có một vị cao tăng tên Thích Chân. Nhưng qua điều tra của Lục Đông Thâm sau này, vị cao tăng Thích Chân kia chưa bao giờ xuống núi cả, càng không hề đến địa điểm xây khách sạn để nói rằng nơi này chắn cửa quỷ môn quan. Thế nên hoàn toàn không có cái gọi là lời nhắc nhở. Việc đồn thổi bức giang sơn đồ trong Sở Cái Lìn Thương Lăng có ma khiến cho một vị khách trong khách sạn chúng ta là việc xảy ra sau khi Lục Đông Thâm vừa tiếp quản việc kinh doanh của tập đoàn Sở Cái Lìn tại thị trường Trung Quốc không lâu. Liên quan đến tình hình của Thương Lăng, trước đó người phụ trách bên này đã từng báo cáo lên tổng bộ tập đoàn Sở Cái Lìn, chủ yếu nhấn mạnh việc Đàm Diệu Minh là miếng xương khó gặm nhường nào, gây ra trở ngại lớn đến đâu. Bây giờ, Thái Quốc Cường vừa gặp chuyện đã bị đồn thổi, lan truyền khắp mọi nơi. Lại dễ dàng phát hiện được Tưởng Ly trong cờ tờ vờ, rõ ràng Đàm Diệu Minh đã chuẩn bị săn tất cả. Lợi dụng lòng tin của người dân, đánh vào khách sạn rồi sau đó lại lấy thân phận một phù thủy tới trị bệnh, chẳng qua là muốn xác thực lời đồn về chuyện Thái Quốc Cường chúng ta. Lục Đông Thâm dướn người gạt tàn thuốc, nhìn cô như cười như không, nếu tôi suy tính không sai thì có lẽ các bài báo ngày mai đều đã bị các người mua hết. Tiêu đề đặt thế nào vậy? Nói tôi nghe xem. Tôi làm tham mưu cho. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng như mây gió nhưng từng câu từng chữ lại như lưới dao rạch tất cả những suy tính lúc trước của cô và Đàm Diệu Minh ra. Lưới dao lướt qua không để lại dấu vết nhưng vẫn khiến người ta nhìn thấy dòng máu tươi đầm địa chảy. Cảm giác này chưa bao giờ tồi tệ như thế, giống như bị bắt lột trần bắt đứng trước đám đông, mọi chuyện riêng tư đều bị bại lộ trước mặt người ta. Tuy rằng Tưởng Ly đã sớm biết rõ Lục Đông Thâm chưa bao giờ là một con dê ngoan hiền. Trong cuộc chiến này, kiểu gì anh cũng phải lật ngược tình thế một lần, nhưng cảm giác bị người ta té tắt vạch trần này vẫn khiến cả người cô dẻo dã bất lực. Chắc là bản thân phòng quan hệ của Sở Cái Lìn cũng đã sớm chuẩn bị bài báo cho ngày mai rồi. Đã đến nước này, có che giấu thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tường Ly thẳng thừng thừa nhận, thật ra cả anh và tôi đều biết rõ mục đích của nhau. Tôi muốn lợi dụng anh để chứng thực khách sạn có ma, không thể giữ lại. Còn anh muốn lợi dụng tôi để tuyên bố pháp sư đã trừ tà thành công, tiền đồ của khách sạn vô cùng rộng mở. Chẳng qua chúng ta chỉ đua xem ai nhanh chân hơn ai mà thôi. Đây là một cuộc chiến ngấm ngầm nhưng quá rõ ràng, thế nên cả hai ắt hẳn đều đã đọc thấu suy nghĩ trong lòng nhau. Nhưng, chuyện Thái Quốc Cường hôn mê đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Thường Ly lại bổ sung thêm một câu. Khói thuốc vấn vít trên từng ngón tay Lục Đông Thâm, lúc có lúc không, giống như nụ cười bên khoe mắt anh vậy. Làm sao tôi biết được đó không phải là một âm mưu khác của cô? Anh không biết được ư? Cũng giống như việc anh đoán ra tôi phải chữa thành công cho Thái Quốc Cường thì mới có thể định tội cho khách sạn này vậy. Thường Ly không vòng vèo che giấu, ngữ khí cũng có phần kích động. Lục Đông Thâm ngắm cô qua làn khói trắng. Khuôn mặt cô đẹp một cách tinh tế, màu lông màu đậm nhạt vừa phải, vừa đủ để tôn lên khuôn mặt trắng trẻo to bằng bàn tay đó của cô. Cô chỉ cần khẽ nhíu mày là lại mang một dáng vẻ phong tình khác. Có những cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, lại có những cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có một trái tim nhanh nhẹn, hoạt bát. Tường Ly là mẫu thứ hai, thế nên cô không đơn giản, càng không thể coi thường. Chuyện Thái Quốc Cường chúng ta rốt cuộc là thế nào? Tường Ly nghe ra ngữ khí của anh không phải là nghi ngờ, càng không phải xin chỉ giáo, mà là chất vấn, hơn nữa còn là kiểu đứng cao cao tại thượng nhìn xuống mà hỏi. Bình thường, người nào dám ăn nói với cô như vậy, cô đã giơ chân đá thẳng, còn bồi thêm một câu, DM, nhưng trong tình thế này, cô không được quyền ương bướng sinh sự. Ngày nào chưa chứng minh được việc Thái Quốc Cường ngất xỉu không liên quan đến cô thì cô và Đàm Diệu Minh còn không được yên ngày đó. Mặc dù người ta nói đất có thổ công, sông có hà bá, nhưng Lục Đông Thâm đằng sau lại là cả một tập đoàn nước ngoài. Hai bên mà rằng có đánh nhau thật, chẳng ai có lợi. Trên núi Thiên Chu ở Thương Lăng có một loài cây dây leo gọi là hương mê, mùa xuân hạ lá cây tùm không có gì đặc biệt, nhưng mùa thu đông khi lá ngả vàng sẽ có độc tính. Lấy mùi hương tỏa ra từ chất độc của gân lá có thể khiến đồng tử rời rạc, tinh thần hoảng loạn và sinh ra ảo giác, nhưng độc tính và khả năng tấn công chưa lớn bằng loài cây ạ trò bạ bờ lạ đôn ạ, ca độc dược, nên chưa đến mức mất mạng. Tường Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện, dịch hương lấy ra từ gân lá của hương mê rất yếu, người thường không ngửi thấy, nhưng ưu thế vượt trội hơn cả độc dược là hương thơm giữ được lâu. Vì vậy, trên giá trang trí bên dưới giang sơn đồ đã bị tôi tẩm hương mê. Chỉ cần khi mùi hương phát tán có người dừng chân ở đó lâu hơn bình thường là sẽ trúng chiêu. Vừa hay lúc đó Thái Quốc Cường lại có hứng thú với giang sơn đồ. Thế nên coi như ông ta đen đủi. Nội dung ảo giác mà hương mê gây ra là có thể dẫn dắt. Đây cũng là lý do vì sao ông ta luôn nhấn mạnh việc trong giang sơn đồ có ma. Ông ta nghe nhiều thì sẽ càng tin tưởng và cảm giác thấy mình thực sự gặp ma. Có gây ảo giác. Lục Đông Thâm nhìn cô với vẻ nụ cười. Cô đúng là nữ lừa đảo bụng dạ thâm hiểm. Chương 25, câu hỏi cuối cùng. Chỉ có tôi mới tìm được tôi, người khác không tìm thay được, hơn nữa không ai được đi theo hết. Nghe xong, Tưởng Ly sốt sắng, lập tức thanh minh cho danh dự của mình. Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh cho rằng rất nhiều người ở Thương Lăng tới tìm tôi khám bệnh đều là do tôi cố tình hại họ từ trước ư. Tôi chưa bao giờ lấy mùi hương ra để làm hại ai. Khi họ tới tìm tôi, trong người họ đang thật sự có bệnh tật. Nhưng việc chiết xuất mùi hương hay chữa bệnh bằng mùi hương dẫu sao cũng là vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Cô cũng không thể nào giải thích tỉ mỉ với tất cả những bệnh nhân tìm tới cô. Cô không có nhiều sức đến thế mà đối phương cũng không thể hiểu hết được. Thế nên chi bằng cứ dùng túi thơm đại diện. Trong thành cổ, đa số mọi người cũng chỉ đau đầu cảm sốt, nếu là bệnh nghiêm trọng đã được đưa thẳng tới bệnh viện rồi. Vì thế, túi thơm của cô cũng chỉ là những liệu pháp mùi hương thông thường. Đây vẫn là chủ ý của Đàm Diệu Minh. Sử dụng túi thơm sẽ khiến người dân không nảy sinh nghi ngờ. Phải, cô chỉ từng dùng mùi hương để hại tôi thôi. Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật. Thường Ly hắng giọng một cách thiếu tự nhiên. Cô giấu gì cũng là một cô gái biết tiến biết lùi. Sự thật đúng là lần đầu gặp mặt, cô đã lợi dụng mùi hương để hại anh. Mùi hương tương sinh tương khắc. Làm sao cô biết nên dùng mùi gì cho ai và vào lúc nào? Đây là việc Lục Đông Thâm không thể hiểu. Tường Ly không giấu gì anh, mùi hương trên cơ thể con người giống như một chiếc máy dự báo, bất cứ lúc nào cũng có thể phản ánh bệnh tật, dù là bệnh tật về tâm lý thì cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa thành bệnh tật về sinh lý và thể hiện ra ngoài bằng mùi hương mà thôi. Nói tới đây, cô khịt khịt mũi, có trách thì trách tôi có cái mũi quá nhạy cảm. Có thể ngửi được những mùi mà người bình thường không ngửi được, thế nên dễ dàng phán đoán ra một người có mắc bệnh hay không, mắc bệnh gì và nên sử dụng loại mùi nào để tiến hành trị liệu. Giống như Tang Ni lúc trước uống trộm rượu Tế Đông, mặc dù đã qua một đêm nhưng men rượu trong cơ thể vẫn còn ngấm vào da thịt và tỏa ra trong hơi thở. Có những người không nhạy cảm với chất men cuối, nhưng Tang Ni lại thuộc nhóm người nhạy cảm. Mà trước cửa thần tiên ẩm quanh năm lưu lại mùi hương. Tang Ni có phản ứng là chuyện rất bình thường. Túi thơm sử dụng cho Tang Ni được tạo thành từ ổi, hợp hoan và hương thảo, kết hợp với loại gỗ kỳ huệ cô lấy về từ núi Thiên Chu. Những loại hoa cỏ này đều có tác dụng chống dị ứng, giải rượu, bảo vệ gan, thanh lọc máu, khi thông qua phổi tràn vào cơ thể lại càng có hiệu quả cao hơn. Những túi thơm tiểu này cô làm không ít, đều được giữ kín trong chiếc trống da dê được nhỏ sắp đến cố định. Người trong thành cổ thích uống rượu. Thế nên túi thơm giải rượu càng trở nên quan trọng. Nhưng trong túi thơm cô dành cho Tưởng Tiểu Thiên thì chỉ có các không. Thằng bé đâu có bệnh tật gì, chỉ là cô muốn cảnh cáo nó mà thôi. Việc để Tang Ni quỳ tới hoàng hôn cũng là một việc làm có suy nghĩ. Con trai dương khí thịnh. Khi đứng ở nơi có ánh sáng sẽ càng thanh lọc được tốt những bụi bặm trong cơ thể, đây cũng là một phương pháp trị liệu. ngược lại Tưởng Tiểu Thiên thì có hơi đen đủi một chút, cùng lắm chỉ là bầu bạn cùng. Lục Đông Thâm nghe xong những lời này, bèn nói một câu nghe có vẻ ngợi khen, Tưởng Ly, cô lợi hại lắm, dùng tài năng ông trời cho mình để đối phó với tôi, cô cũng thật coi trọng tôi. Cô bị những câu nói của anh sỉ nhục tới mức gần như muốn chửi bậy. Nhưng Tưởng Ly vẫn nhẫn nhịn, túi gằm, không thèm nhìn anh. Lục Đông Thâm thấy cô không còn vẻ ương bướng tiêu hãnh thường ngày mà túi đầu, gò má còn hơi ửng hồng, chẳng hiểu sao vừa tức vừa buồn cười. Anh bỗng dưng cảm thấy tâm lý của mình có hơi kỳ quặc. Nếu là người khác giáp tâm hãm hại kiểu này, anh sẽ dồn đối phương vào đường sống không bằng chết. Mấy thứ giả ma giả quỷ trong phòng thai quốc cường mấy phần là thật, mấy phần là giả. Anh hơi nghiêm giọng. Tường Ly rất thức thời, lập tức ngồi thẳng, ngẩng đầu lên, ba phần thật, bảy phần giả. Thấy Lục Đông Thâm nhíu mày, cô lại giải thích ngay, hương mê tuy độc tính giữ lâu nhưng có khắc tinh của riêng mình, gọi là cây gô mê túy, cũng là loài cây mà hương mê thường xuyên sống tầm gửi. Mê túy phát triển vào mùa xuân hạ, ngủ vào mùa thu đông, khiến cho hương mê cũng vì vậy mà có độc theo mùa. Thế nên, túi thơm của thai quốc cường bên trong có lá và hương của cây mê túy. Mùi hương trong lò được hun lên chính là hương đặc hà có tác dụng an thần và hương đại bi có tác dụng tụ khói, được hái trước khi có tuyết mùa đông, gân lá được tách ra, phơi khô, làm nhuyễn thành bột hoặc đập dập để dùng. Đầu tiên cho thai quốc cường uống nước mật ong là để thanh lọc đường ruột, sau đó lại uống nước lá đại tang có tác dụng tạo cảm giác no bụng, có lợi cho việc làm ông ta tỉnh táo đầu óc. Nói tới đây, cô khẽ thở dài, túi thơm không được dính nước là phòng trường hợp mùi hương tan biến. Thường xuyên để trước ngực là tiện cho việc hô hấp. Trong trường hợp không nặng thì khoảng 3 ngày là có thể giải quyết xong mọi chuyện. Đương nhiên, 2 ngày đầu tiên khá quan trọng, thai quốc cường không được ngửi bất kỳ mùi hương nào khác. Đây cũng là nguyên do tôi quát Tưởng Tiểu Thiên. Bắt thai quốc cường chạy vòng quanh hồ là muốn ông ta tăng cường sự trao đổi chất. Đốt túi thơm đi chỉ vì không muốn tạo thêm rắc rối, còn lại đều là giả. Cái gì mà chu sa thiết gà? Dây đỏ cột chung đều là mấy trò che thai bịt mắt người khác. Lục Đông Thâm vân vê điếu thuốc trên tay, dựa người vào ghế, cứ thế nhìn Tưởng Ly, ánh sáng trong đôi mắt anh khiến người ta không thể nắm bắt được. Tưởng Ly thở hắt ra một hơi thở bí bách nơi lồng ngực rồi tiếp tục nhấn mạnh, có gì, biết gì tôi đã nói hết cả rồi. Cô còn sự lựa chọn nào khác không? Lục Đông Thâm hỏi ngược lại. Tưởng Ly im bặt. Tách trà trước mặt đã nguội, Lục Đông Thâm lại đổ thêm nước nóng rồi hỏi. Cho cô thời gian 7 ngày, cô định tìm nguyên liệu gì? Thường Ly ngẫm nghĩ, vào kỳ thần, lên phù tiên. Lục Đông Thâm đang rót trà chợt khựng lại, hỏi lại cô có phần không chắc chắn, núi kỳ thần, hồ phù tiên. Phải. Anh để ấm trà sang một bên, có vẻ như đang suy nghĩ về câu nói của cô. Tuy anh mới tới Thương Lăng chưa lâu, nhưng cũng hiểu biết kha khá về văn hóa và phong tục nơi đây. Hồ phù tiên dĩ nhiên không cần nói nhiều. Bao năm qua xảy ra quá nhiều chuyện kỳ dị. Nghe nói dưới đó là cả một thành cổ đã ngàn năm tuổi, nhưng vị trí cụ thể thì không ai biết. Diện tích rừng phủ xanh ở Thương Lăng thuộc tốt đầu trên cả nước, điều này bắt nguồn từ việc có nhiều mạch núi ngầm. Giống như núi Thiên Chu mà cô nói tới chính là đại biểu cho vô số ngọn núi, nhiều cây cỏ chim ông. Mà lễ tế đông hàng năm của Thương Lăng cũng được tổ chức ở đó. Trong số rất nhiều ngọn núi ấy, thần bí và kỳ quái nhất phải kể đến núi Kỳ Thần. Có truyền thuyết kể rằng ngọn núi ấy mới là Côn Luân cho Ngườn Hải Kinh, nơi ngự trị của các vị thần thượng cổ. Dù là Sơn Hải Kinh hay Hồ Hải Nam Tử thì cũng đều miêu tả rằng nơi ấy xuất hiện những loại thú và chim kỳ dị, những loài hoa cỏ hiếm có khó tìm, có vực sâu muôn trượng, có sườn núi trên ven, có khu rừng đi mãi không hết, có mỏ khoáng sản sâu vô biên. Tất cả những miêu tả đó đều trùng khớp với thực tế của núi Kỳ Thần. Không ai muốn tới nơi đó, vì núi cao vực sâu hiểm trở vượt qua cảnh giới thử thách của con người, cộng thêm khí hậu thay đổi thất thường, người bản địa kể lại mặt còn biến sắc. Thường Ly nói một hồi miệng có hơi khô. Thấy anh để tách trà sang bên, cô rất tự giác tự rót cho mình rồi uống cạn, nếu thai quốc cường dị ứng với khiết xa thì tôi chỉ có thể thử dùng một loại phản hồn hương trong ký sử ghi chép. Trong số đó cần tìm một con thú nhỏ trên núi Kỳ Thần và một con cá trăng dưới hồ Phù Tiên. Ly cốc thai một loại hương khi đốt lên có thể giúp ta thấy vong linh người đã khuất. Viết hết những nguyên liệu cô cần ra, tôi sẽ sai người đi tìm. Tưởng Ly lắc đầu, chỉ có tôi mới tìm được thôi, người khác không tìm thay được, hơn nữa không ai được đi theo hết. Lục Đông Thâm nhíu mày, không được. Tường Ly bật cười, anh Lục, anh sợ tôi chạy hay đang quan tâm đến tôi vậy? Không đợi anh trả lời, cô lại rót trà rồi uống ngừng ngực, nếu sợ tôi chạy thì anh cứ giữ Tiểu Thiên lại khách sạn, cùng lắm thì còn có Đàm Gia làm con tin, còn nếu anh lo cho tôi thì khỏi cần đi, một là bị tên gian thương như anh mong nhớ đêm ngày chẳng hay ho gì, hai là tôi võ công cao cường lên rừng xuống biển chẳng nề hà chỗ nào. Nếu có gặp thần thượng cổ thật tôi sẽ bắt sống nộp lại cho nhà nước, quá tốt. Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không giãn đôi mày ra, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt hớn hở của cô. Anh nói, cô thật sự cho rằng cô bảo vệ được Đàm Diệu Minh. Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sát khí giữa những kẻ tranh giành nhau miếng lợi. Tường Ly dĩ nhiên hiểu ý của anh, cô tỏ thái độ kiên quyết, tôi phải cố gắng hết sức, không được cũng phải được. Lục Đông Thâm mím chặt môi lại, thái độ rất nghiêm nghị, một lúc sau mới lên tiếng, tôi hỏi cô một câu cuối cùng. Tường Ly bỗng dưng hơi căng thẳng. Anh nhìn cô chằm chằm, cô rốt cuộc là ai? Tường Ly sững người, đến khi đôi mắt chỉ còn lại một màu u ám, cô mới nhẹ nhàng trả lời, Tường Ly, tôi là Tường Ly.